Chương 520, có dám phản người, chém thẳng. Ngồi ở soái vị trên Tiết Nhân Quý, nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiết Thế Văn, chậm rãi nói, "Thiết Thế Văn, ngươi còn không biết chứ? Huế Thành phản loạn đã bị trấn áp xuống." "Cái gì?" Thiết Thế Văn một mặt vẻ khó mà tin nổi. Mà Tiết Nhân Quý cũng không có cùng Thiết Thế Văn nói cái gì nữa phí lời. Phất phất tay, liền để canh giữ ở trung quân lều lớn bên ngoài chấp kích lang trùng, đem Thiết Thế Văn dẫn theo xuống. Chờ Thiết Thế Văn sau khi rời đi, đang ngồi ngụy quân các tướng lĩnh đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mã Đại khá là không rõ dò hỏi, "Đại đô đốc, nếu Cao Cú Lệ người có lòng cầu hòa, tại sao không với bọn hắn nói một chút? Nếu có thể không đánh mà thắng binh lính, không phải càng tốt sao?" Mã Đại nói ra bộ phận tướng lĩnh nghi ngờ trong lòng. Thiết Nhân Quý nhưng là lắc lắc đầu nói, "Cầu hòa? Cao Cú Lệ người vào lúc này cầu hòa, tuyệt đối là không có ý tốt. Không thể đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cao Cú Lệ trước đây bị chúng ta đánh phục rồi, đánh sợ vì vậy thần phục, hiện tại lại liên hợp tiên ti, phụ dư đồng thời làm loạn, muốn lật đổ ta Đại Ngụy ở An Đông đô hộ phủ thống trị. Như vậy hàng mà phục phản, há có thể tha cho thứ? Bọn họ có thể phản loạn một lần, liền có thể phản loạn lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần. Như vậy tuần hoàn nhiều lần, không để yên không còn. Thường nói, đau dài không bằng đau ngắn. Lần này, nói cái gì đều không thể bỏ qua Cao Cú Lệ người. Đây chính là Tiết Nhân Quý thái độ. Tin tưởng, mặc dù Tần Mục ở đây, cũng là muốn như vậy, làm như vậy. Ngụy quân hoàn toàn có năng lực đem Cao Cú Lệ tiêu diệt, mà không phải đơn giản chinh phục. Đùng, 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 đùng. Nặng nề mà lại tràn ngập khí tức sơ sát tiếng chống trận, ở Hoàn Đô thành ở ngoài vang lên, trong nháy mắt to rõ toàn bộ vòng trời, cũng đem sở hữu Ngụy quân tướng sĩ chiến ý, toàn bộ đều chuyển động. Thân mặc áo bào trắng giáp trắng, cưới một thất bạch mã, trong tay nắm một cây Phương Thiên Họa Kích Tiết Nhân Quý, đi đến Ngụy quân phương trận tuyến đầu khu vực, phóng tầm mắt tới phương xa Hoàn Đô thành. Hoàn trong đô thành, thực Cao Cú Lệ có thể chiến binh lính là không nhiều. Thật nhiều đều là lâm thời mộ binh mà đến lính mới, cũng chính là trắng đinh. Có điều, chính như Thiết Thế Văn nói, đây là Cao Cú Lệ sống còn ngàn cân treo sợi tóc. Vào lúc này, Cao Cú Lệ quân dân cũng là trên dưới một lòng, muốn liều mạng đến kháng Ngụy quân hung hăng tấn công. Đối với này, Thiết Nhân Quý cũng là hồn nhiên không sợ. Hắn đoạt một tiếng, cầm trên tay Phương Thiên Họa Kích cắm vào ở trên mặt đất, cao giọng nói, "Chuyển cho ta quân lệnh, có lùi quá này kích nửa bước người, chém thẳng." Thiết Nhân Quý mệnh lệnh, bị cấp tốc truyền đạt xuống. Thiết Nhân Quý lại rút ra bội kiếm bên hông, chỉ về đối diện Hoàn Đô thành, quát lên, "Khai chiến." Theo Thiết Nhân Quý ra lệnh một tiếng, đã sớm thủ thế chờ đợi Ngụy quân sĩ tốt, liền đều đạp lên chỉnh tề như một bước tiến, từng bước một tới gần Hoàn Đô thành tường thành. Đi ở trước nhất là một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao võ sĩ, ngay lập tức là đẩy thang lây, trùng xe, đầu nhọn một lửa, va thành đũa chờ khí giới công thành binh lính, cùng với cầm các loại vũ khí binh lính. Bọn họ từng bước về phía trước đẩy mạnh, không nhanh không chậm. Mà ở Ngụy quân đội trận tuyến đầu khu vực, hơn trăm giá máy bắn đá bắt đầu không ngừng hướng về Hoàn Đô thành ném mạnh đạn đá. Khác nào thiên hỏa sao băng bình thường đạn đá, gào thét đập về phía Hoàn Đô thành tường thành, thành điệp, tùng thành, vọng lâu chờ kiến trúc vật, trong nháy mắt khiến trong thành kiến trúc vật vì đó vỡ toang. Đá vụn tung tóe trong lúc đó, tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi, tiếng nổ mạnh các loại, không dứt bên hai. Ngụy quân hóa ra là có uy lực trọng đại dung trời lôi cùng dầu mỡ quả cầu lửa. Chỉ là trải qua mấy ngày tiêu hao sau khi, hậu cần tiếp tế không có đưa ra, vì lẽ đó chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng đạn đá đến tạm tạm. Cũng may, máy bắn đá phóng đi ra ngoài đạn đá, đối với trong thành quân địch cũng có thể tạo thành hiệu quả chí mạng. Chỉ chốc lát sau, ở máy bắn đá dưới sự che chở, phụ trách công thành Ngụy quân tướng sĩ cũng đã đến gần rồi Hoàn Đô thành sông hộ thành, cùng với tường thành, bắt đầu theo thang mây hướng về trên leo lên. Ở Ngụy quân máy bắn đá đình chỉ thế tiến công thời điểm, nguyên bản còn bị đánh cho không dám mạo hiểm đầu Cao Cú Lệ binh sĩ, cũng là vội vội vã vã dương cung lắp tên, bắn giết một cái lại một cái áp sát Ngụy binh. Chính đang leo lên thang mây Ngụy quân sĩ binh, cũng gặp phải Cao Cú Lệ binh sĩ công kích mãnh liệt. A! Nóng bỏng nước phủ đầu tới mà xuống, khiến Ngụy binh kêu thảm thiết khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị phỏng nghiêm trọng, không khỏi thất thủ rơi xuống, còn thương tổn được chính mình mấy cái đồng đội. Ngoại trừ nước nóng, dầu sôi, vàng lỏng, Cao Cú Lệ người còn dùng lên lăn cây cùng hòn đá, gạch các thứ, phàm là có thể đối với Ngụy quân tạo thành sát thương vật phẩm, bọn họ đều đã vận dụng. Có thể nói là không chỗ nào không cần cực. Một cái quốc gia, quân dân trên dưới một lòng, nhất trí đối ngoại, cái kia là chuyện phi thường đáng sợ. Chí ít hoàn trong đô thành Cao Cú Lệ người, đã nam nữ già trẻ cùng tiến lên trận, coi như không thể tự mình lên tới đầu tường chống đỡ Ngụy quân, cũng sẽ giúp đỡ vận chuyển các trồng cây, đem nhà của chính mình hủy đi, dùng đá, vật liệu gỗ đến cứu viện trợ bổn quốc quân đội. Chuyện này đối với Ngụy quân tạo thành thương vong cực lớn. Có điều, Thiết Nhân Quý mọi người cũng không đến nỗi quá mức đau lòng, bởi vì phụ trách đánh trận đầu, công thành rút trại binh lính, cái kia đều là hung nô, ô hoàn, len ken chờ người hồ binh sĩ. Bọn họ mặc kệ chết bao nhiêu người, Thiết Nhân Quý đều sẽ không đau lòng vì. Chạy mau a, tránh ra, cho lão tử tránh ra. Cao Cú Lệ người ngoan cường chống lại, cũng đem công thành Ngụy quân sĩ binh sợ rồi. Không ít Ngụy quân sĩ binh đều đảm nhiệm đào binh, vội vội vàng vàng hướng về phía sau triệt hồi. Bọn họ hoàn toàn đem Thiết Nhân Quý ở khai chiến trước phát ra mệnh lệnh, xem là gió bên hai. Cũng bởi vậy, bọn họ muốn trả giá đánh đổi nặng nề, sinh mệnh đánh đổi. Xì xì. Bạch. À, phụ trách đốc chiến Ngụy quân tướng sĩ, cũng mặc kệ ngươi là cái gì người, phàm là lùi quá Phương Thiên Họa Kích nửa bước đào binh, đều bị từng cái chém giết. Trở về, đều cho ta trở lại. Đại đô đốc có lệnh, có lùi quá này kích nửa bước người, chém thẳng không tha. Ai còn dám lùi lại, còn dám làm đào binh? Đây chính là hắn hạ tràng. Cầm đầu một tên đốc chiến tướng lĩnh vung trên tay nhuốm máu trường kiếm, nghĩa chính ngôn từ quát lên. Này không phải là đang nói đùa. Khủng hoảng tâm tình là gặp ở trong đám người lan tràn ra. Có một cái đào binh xuất hiện, liền sẽ có cái thứ hai chạy trốn, cái thứ ba, thứ tư, sau đó toàn tuyến tan vỡ. Có thấy vậy, đốc chiến đội thiết lập rất tất yếu. Điều này làm cho nguyên vốn đã đánh chống lui quân Ngụy quân tướng sĩ thấy thế, bị dọa đến sợ vỡ mật nước. Bọn họ cũng không thể không nhắm mắt, xoay người, tiếp tục hướng về Hoàn Đô thành khởi xướng không muốn sống xung phong. Vì sao? Bởi vì, nếu như bị xem là đạo binh chém chết lời nói, bọn họ chết rồi không phải nhận được bất kỳ trợ cấp, còn đem liên lụy người nhà. Ngụy quân quân kỷ là phi thường nghiêm minh, coi như là bị mộ binh tới được dị tộc binh sĩ, cũng phải bị loại này quân kỷ chỉ huy. Có dám phạm người, chém thẳng. Chương 521, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, đi theo Tiết Nhân Quý bên người Tiền Ti Tây Vương Kha so với có thể, mắt nhìn mình bộ binh lính thương vong nặng nề như vậy, trong lòng là ở nhỏ máu. Có điều, hắn cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Tiết Nhân Quý người này, quá ác. Vạn nhất bị Tiết Nhân Quý ghi hận trên lời nói, Kha bị năng sợ sệt chính mình không thấy được ngày thứ hai mặt trời. Vào lúc này, Vương Lăng hướng về Tiết Nhân Quý ôm quyền nói, đại đô đốc, mặt tướng nguyện xuất binh công thành. Chờ một chút. Nặng. Tiết Nhân Quý đúng là không có chút nào gấp. Nay Hoàn Đô thành, xác thực là một khối khó gặm xương đầu cứng. Nếu để cho chân chính Ngụy quân tướng sĩ đi đến công thành, cũng sẽ tử thương nặng nề. Chỉ là, mắt thấy trong quân người hổ binh sĩ tử thương nghiêm trọng như thế, Tiết Nhân Quý cũng không thể không đem bọn họ lột xuống, đổi làm Ngụy quân tinh binh công thành. Tiết Nhân Quý này một phen thao tác, khiến Hoàn trong đô thành cao cú lệ người đột nhiên không kịp chuẩn bị, tử thương nặng nề hơn. Trải qua dòng dã một ngày ác chiến sau khi, Ngụy quân bỏ lại hơn 3000 bộ thi thể, lúc này mới hôm nay thu binh. Tuy rằng chết trận nhiều người như vậy, có điều Tiết Nhân Quý tính toán, cao cú lệ người tử thương càng to lớn hơn, chí ít không thua kém 5000 người. Chiến sự tiến hành đến bước này, cao cú lệ người cũng là cung dương hết đà. Chỉ có điều, đến thời điểm như thế này, ngoan cường cao cú lệ người vẫn như cũ không hề từ bỏ chống lại. Báo, một tên tiểu giáo vô cùng lo lắng tiến vào trung quân lều lớn bên trong, hướng về Tiết Nhân Quý bẩm báo nói, đại đô đốc, không tốt. Ở ta nguyên bên trong nơi, ta quân thám báo 12 người, tao ngộ cao cú lệ người tập kích, thi thể chia lịa, bị ai? Thi thể của bọn họ đã bị mang về. Vừa nghe lời này, bao quát Tiết Nhân Quý ở bên trong, sở hữu Ngụy quân tướng lĩnh đều rất là phẫn nộ. Này không phải lần đầu tiên. Từ khi Ngụy quân tiến đến Hoàn Đô thành địa giới tới nay, Ngụy quân thám báo liền dồn dập lũ đụng phải cao cú lệ người tập kích. Tiết Nhân Quý không nói gì, dẫn Vương Lăng, Kha Bị Năng, Lưu Diệp, Pháp Chính chờ một đám mưu sĩ đại tướng, đi đến soái trướng bên ngoài. Ở soái trướng ở ngoài, bày ra 12 bộ thi thể. Thi thể đã máu thịt bé bét, không thấy rõ nguyên bản dáng vẻ. Thậm chí, có thi thể liền đầu lâu cũng không tìm tới, trên người tất cả đều là đủ loại khác nhau chém thương, bị tách rời. Vô cùng thế thảm. Tiết Nhân Quý trầm mặc. Sở hữu Ngụy quân tướng sĩ cũng đều trầm mặc. Ở Tiết Nhân Quý đi ra trung quân lều lớn một khắc đó, phủ cận Ngụy quân tướng sĩ cũng đều tụ lại lại đây, yên lặng nhìn tình cảnh này. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại mèo khóc chuột cảm giác, chết thì chết, thi thể lại vẫn bị lăng đục, liền đầu lâu cũng không tìm tới. Này thật đúng là nói nỗi như vậy, cao cú lệ người cách làm quá tàn bạo. Đại đô đốc, tháng báo ở trong có một cái người may mắn còn sống sót, chống một khúc cành cây, khập khiễng đi tới Tiết Nhân Quý trước mặt hành lễ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đại đô đốc, tập kích chúng ta nghĩ cũng không phải là cao cú lệ quân sĩ, mà là bọn họ bách tính bình thường. May mắn còn sống sót tháng báo lau nước mắt, nghẹn ngào nói, chúng ta phụ mệnh đến phụ cận trong ngọn núi tìm hiểu tình huống, điều tra địa phương, không ngờ đột nhiên gặp phải cao cú lệ người tập kích. Đi vào trong thôn, bọn họ làm ra một loại giỏ cơm ấm canh, lấy nên vương sư tư thái để chúng ta dỡ xuống phòng bị. Có cao cú lệ nữ tử còn dùng sắc đẹp câu dẫn chúng ta, đứa nhỏ lão nhân cũng là người hiền lành dáng vẻ, ngay ở đêm qua bọn họ nhưng đều đột nhiên nổi lên giết người vây công chúng ta. Tiểu nhân cũng là rơi dụng vách núi theo nước sông phiêu lưu, lúc này mới sống được một mạng, chạy về báo tin. Vừa nghe lời này, sở hữu Ngụy quân tướng sĩ đều nổi giận. Đối với cao cú lệ bách tính loại này không biết phân biệt cách làm, bọn họ ghét cay ghét đắng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng trách, nhất định phải nợ máu trả bằng máu, làm thịt những bạo dân kia, vì là các huynh đệ báo thủ. Đại đô đốc, mời làm những này chết thảm thảm báo thủ. Đúng, báo thủ. Các binh sĩ đều mồm năm miệng mười, căm phẫn sục sôi hướng về Tiết Nhân Quý nêu ý kiến. Chiến tranh cùng bình đầu bách tính đúng là không hề liên quan sao? Cũng không phải. Thí dụ như Hoàn trong đô thành cao cú lệ bách tính liền trợ giúp bọn họ buồn quốc quân đội chống đỡ Ngụy quân tấn công, Hoàn đô thành phụ cận cao cú lệ bách tính càng là thành bạo dân, thỉnh thoảng tập kích Ngụy quân thám báo. Ngụy quân doanh trại phụ cận khẳng định là phải có rất nhiều thám báo phụ trách điều tra. Không phải vậy Tiết Nhân Quý liền thật sự thành người điếc, người mù. Thời khắc bây giờ, Tiết Nhân Quý thấy tình hình này, sắc mặt khá là nghiêm nghị, nhưng cũng chưa hề đem lửa giận phát tiết đi ra. Hắn phất phất tay, ra hiệu một đám đoán giận tướng sĩ bình tĩnh đừng nóng, sau đó đem ánh mắt đặt ở Pháp Chính trên người, do hỏi, hiếu trực, đây là lần thứ mấy? Hồi bẩm đại đô đốc, nếu như tại hạ nhớ không lầm lời nói, lần này hẳn là lần thứ 5. Pháp Chính chậm rãi nói, từ khi ta Ngụy quân tiến đến Hoàn Đô thành địa giới tới nay, liên tiếp 5 lần tao ngộ đến cao cú lệ bạo dân tập kích, chết rồi 62 người. Cái kia, theo ngươi, chúng ta muốn ứng đối ra sao? Chuyện này, Pháp Chính suy tư chỉ chốc lát sau, hồi đáp, đại đô đốc, ta Ngụy quân tấn công Hoàn Đô thành, cao cú lệ người mẫu quốc gặp xâm hại, bọn họ tự nhiên sẽ sản sinh mâu thuẫn tâm tình, vì lẽ đó phản kháng, cái này cũng là nhân chi thường tình. Đại đô đốc không ngại phái người đến phụ cận thôn ấp bộ lạc, ba thân năm khiến, cảnh cáo cao cú lệ bách tính an phận thủ thường, bằng không làm liền ngồi. Có giết ta Ngụy binh một người, chém đầu cả nhà. Lại mở ra treo giải thưởng, để cao cú lệ trừ thôn ấp bộ lạc người lẫn nhau tố cáo. Tố cáo một người, tức có trọng thưởng. Tin tưởng dưới tình huống như vậy, cao cú lệ người nhất định cũng không dám manh động. Cho tới những người sát hại ta quân thám báo bạo dân, cũng đem bị từng cái tố cáo đi ra, bị chúng ta xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Nghe thấy lời ấy, Tiết Nhân Quý khỏe miệng ngậm lấy một vệt lánh khóc ý cười, nói, hiếu trực, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Uy vũ không khuất phục, phú quý không thể dâm. Nếu cao cú lệ bách tính, có thể như vậy thức thời vụ, một trận chúng ta cũng không đến nỗi đánh cho gian nan như vậy. Ta ý, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nợ máu, cũng phải dùng tiên bằng máu trả lại. Tiết Nhân Quý lời này vừa nói ra, nhất thời liền để Lưu Diệp, Pháp Chính mọi người vì đó sợ hãi. Hắn lời nói này, có thể nói là tràn ngập sát ý, lẽ nào Tiết Nhân Quý là muốn đại khai sát giới sao? Có tất muốn làm như thế sao? Pháp Chính gian nan nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt hướng về Tiết Nhân Quý nêu ý kiến nói, đại đô đốc, xin mời cân nhắc sau đó làm. Giết chóc là không có thể giải quyết căn bản vấn đề. Hoàn đô thành phụ cận thôn ấp bộ lạc cũng không ít, cao cú lệ người có ít nhất mấy vạn chi chúng. Lẽ nào đại đô đốc định đem bọn họ toàn bộ chém tận giết tuyệt sao? Thiết Nhân Quý nhẹ như mây gió nói rằng, này ngược lại là không cần. Chỉ là, bọn họ không cho ta quân tốt hơn, ta cũng không thể để cho bọn họ sống yên ổn. Truyền lệnh, cho ta ở Hoàn đô thành phụ cận thôn ấp bộ lạc bắt người, chào đủ một vạn người, không phân biệt nam nữ già trẻ, đầy đủ mọi thứ. Như có người phản kháng, giải quyết tại chỗ. Nặng. 521 chương 522, giết rồng thiếu niên sẽ thành ngắt long. Ban đêm hôm ấy, ở Thiết Nhân Quý mệnh lệnh ra, ngụy quân các tướng sĩ liền xông vào Hoàn đô thành phụ cận thôn ấp bộ lạc ở trong bắt người, đồng thời thỏa thích phát tiết. Giết chóc là sẽ gây nghiện. Hơn nữa bọn họ muốn thông qua cỡ này phương thức đến phát tiết. Vậy thì khổ những người cao cú lệ bình dân mách tính. Thiết Nhân Quý cố nhiên là không có truyền đạt cướp sạch, giết sạch, đốt rụi như vậy tam quang chính sách, nhưng cũng là lần lượt từng cái đem nhìn thấy cao cú lệ người, toàn bộ nắm lấy. Ta là ta. Ha 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 ha. Ai cũng chớ cùng ta cướp. Đừng nóng nội. Đến bên ngoài xếp hàng đi. Từng cái đến. Ngụy quân tướng sĩ hay cùng vị tử tiến thôn như thế, trà đạp những người cao cú lệ người. Cao cú lệ người bò, dê, gà, vịt, heo chờ súc vật đều bị ngụy quân thu được, thành chiến lợi phẩm. Nhà bọn họ bên trong khẩu phần lương thực, tiền tài, phàm là đáng giá, có thể ăn đồ vật, cũng đều không có bị bông tha, bị ngụy quân sĩ binh từng cái cướp sạch. Hầu như mỗi cái ngụy quân sĩ binh đều thắng lợi trở về. Chính là làm lính có 3 năm, lợn cái thi đấu điều thuyền. Những người nín hồi lâu ngụy quân sĩ binh, cũng mặc kệ đối phương là cái gì tuổi tác, cái gì sắc đẹp, đối với các nàng làm một loại nào đó không thể miêu tả sự tình. Ở đây trời trong biển lửa, tiếng mắng chửi, cười gằn thanh, tiếng kêu rên, tiếng khóc các loại, đủ loại khác nhau âm thanh hỗn tạp cùng nhau, tạo thành một loại nhân gian luyện ngục bình thường cảnh tượng. Ở trước khi đi, ngụy quân binh lính còn không quên ở cao cú lệ người nhà ở điểm giữa một cây đuốc, đem lùi tàn theo lửa, đốt sạch sành xanh. Cho tới những người tay không tấc sắt bách tính, cũng bất luận là nam nữ già trẻ, đều bị cùng gà vịt dê bỏ như thế xua đổi hơi có bất mãn ý địa phương, những này bị tóm lên đến cao cú lệ bách tính, liền sẽ gặp phải quyền đấm cước đá. Có cao cú lệ người thậm chí bị đánh chết tươi, vì đó thoi thoát, cũng có khối người. Không ít có huyết tính cao cú lệ người, đều cầm vũ khí, nông cụ, phấn khởi phản kháng, nhưng cũng là phí công. Ở ngụy quân đồ đao bên dưới, bọn họ hay cùng đợi làm thịt cừu con như thế, chịu khổ phân thây muôn mảnh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thiết Nhân Quý chính là làm như vậy. Ngụy quân hiện đang làm ra sự tình, xác thực là quá khác người. Ở đây trời trong biển lửa, khoảng cách nơi này thôn xóm chỗ không xa, gò núi bên trên, Thiết Nhân Quý, Pháp Chính, Lưu Diệp mọi người cưỡi ngựa nghỉ chân ở đây. Phóng tầm mắt tới đang bị đại hỏa đốt cháy thôn xóm, bọn họ đều không nói gì. Quá hồi lâu, Pháp Chính ai thán một tiếng, hướng về Thiết Nhân Quý chắp tay nói, lại đô đốc, tại hạ cho rằng như vậy vẫn là không ổn. Ta quân hiện đang làm ra sự tình, thiêu giết dâm lược, cùng cường đạo có gì khác nhau đâu thay? Cùng cầm thú có gì khác nhau đâu thay? Ta đại ngụy quân đội luôn luôn là quân kỷ nghiêm minh, đối với bình dân bách tính không mảy may tơ hảo. Thanh cựu đường đường vương sư, mênh mông đại quốc, có thể nào ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt những này vô tội dân chúng, thậm chí đại khai sát giới. Đại đô đốc, thứ ta nói thẳng, chuyện này một khi chuyển về kinh thành, chúng ta nhất định sẽ gặp phải trong triều công khanh bách quan kết tội. Đến lúc đó bệ hạ tức giận, chúng ta Pháp Chính cùng Lưu Diệp đối với chuyện như vậy vẫn là mang trong lòng nghi ngờ, thậm chí không ủng hộ Thiết Nhân Quý này một cách làm. Lưu Diệp thành tựu giáng quân, thực là có thể chỉ huy Thiết Nhân Quý. Chỉ có điều Thiết Nhân Quý có nghe hay không, vậy thì là một chuyện khác. Thiết Nhân Quý làm tướng nhiều năm, dưới trướng tướng sĩ đều rất tín phục hắn. Chỉ cần Thiết Nhân Quý cố ý làm như thế, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Vì đó làm sao? Thiết Nhân Quý khoát tay nào nói, hiếu trực, xảy ra chuyện gì, một mình ta gánh chịu. Đại đô đốc. Vào lúc này, cùng ở một bên Lưu Diệp cao mày, nói rằng, này không phải có muốn hay không có người gánh chịu trách nhiệm sự tình. Đại đô đốc, ngươi thành tựu đại quân thống soái, nhưng đi đầu phá hoại quân kỷ, thực sự là gieo hại vô cùng. Này cái miệng vừa mở, sau đó khó tránh khỏi gặp có rất nhiều người tranh lẫn nhau nói theo. Ta đại ngụy vương sư danh dự, không phải bị phá hỏng sao? Chúng ta thì lại làm sao ngăn chặn thiên hạ xa xôi lời nói? Thiết Nhân Quý lắc lắc đầu nói, Tử Dương, sự tình đã phát sinh không cần nói. Làm ra việc này, mặc dù bệ hạ sau đó vẫn tội, muốn chém ta tiết lễ đầu, ta cũng không oán không hối. Ta nói rồi, ta quân làm như thế, chỉ có điều là ở báo thù thôi. Báo thù? Có thật không? Thực Thiết Nhân Quý nói, cũng không giả. Cao cú lệ người cũng được, phù dư người cũng được, bọn họ đều đã từng đến Liêu Đông một vùng, cướp sạch Cố Hán triều quản trị con dân. Bọn họ nơi đi qua nơi, cũng là đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Bách nhân ắt sẽ có quả. Lần này Thiết Nhân Quý cũng là ở báo thù mà thôi. Nhưng từ xưa tới nay, Hoa Hạ chú ý chính là lấy đức báo oán. Giết rồng thiếu niên sẽ thành ngắt long. Như vậy thật sự được không? Thiết Nhân Quý không biết. Lưu Diệp, Pháp Chính cũng không biết. Chỉ là Thiết Nhân Quý cho rằng chính mình có tất muốn làm như thế. Bởi vì trước ở chinh phục cao cú lệ người thời điểm, đế quốc lấy chính là dụ dỗ chính sách, kết quả làm sao? Cao cú lệ người hàng mà phục phản. Đối với chuyện như vậy, Thiết Nhân Quý là ghét cay ghét đắng. Ngày mai, ở Thiết Nhân Quý mệnh lệnh ra, bị tóm lên đến cái kia một vạn cao cú lệ bách tính, liền bị áp giải đến Hoàn Đô thành ở ngoài. Bọn họ bị một cái sợi dây thừng buộc chặt liên hoàn buộc chặt hai tay. Những này cao cú lệ người, hãy cùng bị xương đánh cả như thế, phờ phạt, rất nhiều người còn bị sợ vãi tè rồi. Tại đây bên trong, không thiếu người già trẻ em, vì lẽ đó trong đội ngũ gào khóc, xin tha âm thanh không dứt bên tai, để lòng người bên trong vô cùng phiền muộn. Mà tại đây chút cao cú lệ người phía sau, là một nhánh lại một nhánh trường thương. Phàm là bọn họ dám chạy trốn, hoặc là lùi về sau một bước, đều sẽ bị phía sau Ngụy quân sĩ binh một thương đâm chết. Hiển nhiên, Tiết Nhân Quý là muốn đem này một vạn cao cú lệ bách tính, xem là hình người tấm khiên. Đê tiện. Nhìn thấy tình cảnh này, ở Hoàn Đô thành đầu tường trên, thành cựu cao cú lệ vương Izimo nổi giận. Giận không nhịn nổi. Izimo một tay đỡ Lô Châu Mai, tức giận đến tổi râu mép trừng mắt, quát lên, Tiết Lễ. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Quả nhân không để yên cho ngươi. Không để yên cho ngươi. Đại vương, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Bên người cao cú lệ tướng lĩnh không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu. Này không làm được, sẽ làm hoàn trong đô thành cao cú lệ người hoàn toàn đánh mất chiến ý ở trước trận chiến. Izimo liền hiệu triệu cao cú lệ người tụ tập đến Hoàn Đô thành một vùng, vì lẽ đó trong thành binh lính thực cùng ngoài thành bách tính là phụ lao hương thân. Ai có thể trơ mắt nhìn mình phụ lao hương thân chết ở trước mắt? Muốn mở cửa thành thả những này bị tóm lên đến cao cú lệ bách tính vào thành sao? Điều này cũng không được, bởi vì hỗn tạp ở trong đội ngũ Ngụy quân sĩ binh cũng nhất định sẽ nhân cơ hội vào thành. Vì đó làm sao? Izimo chậm chạp không có làm ra quyết đoán, mà Ngụy quân các tướng sĩ đã xua đuổi những người cao cú lệ bách tính đi đến chân tường bên dưới, bức bách bọn họ quỳ xuống, không muốn manh động. Mà Ngụy binh môn nhưng là nhân cơ hội theo thang mây hướng về trên leo lên. 522 chương 523, cùng hoan, ba ngày không phong đao. Giết. Bởi vì Ngụy quân đem những người trộm tới cao cú lệ bách tính xem là bia đỡ đạn, vì lẽ đó đầu tưởng trên cao cú lệ tướng sĩ cũng không dám manh động. Chỉ bọn họ không dám sử dụng khoảng cách xa tính sát thương vũ khí. Thực tiết nhân quý muốn làm đến càng tuyệt hơn một ít. Thí dụ như, đem này một vạn cái cao cú lệ bách tính trước mặt mọi người chẳng thủ, lấy kinh sợ cao cú lệ người. Đương nhiên cách làm như thế quá mức kinh thế hai tục, khó tránh khỏi không thể bị người trong thiên hạ tiếp thu, vì lẽ đó Tiết Nhân Quý vẫn là âm thầm bỏ đi ý nghĩ thế này. Không cần lo ta, không cần lo chúng ta. Giết Ngụy Cẩu, giết Ngụy Cẩu, đem những này Ngụy Cẩu đều giết, vì là chúng ta báo thù rửa hận. Các hương thân cùng Ngụy Cẩu liều mạng. Nguyên bản bị Ngụy quân mang theo mà đến cao cú lệ bách tính, đông nhiên liền mất khống chế. Hai tay của bọn họ tuy rằng bị trói lên, rất nhiều người bị dùng dây thừng thuyên ở cùng nhau, nhưng vẫn là gào gào thét lên, đỏ mắt lên, cũng không muốn sống như thế đối với phụ cận Ngụy quân sĩ binh khởi xướng tập kích. Nhìn thấy tình cảnh này, đều không cần Tiết Nhân Quý hạ lệnh, chu vi Ngụy quân sĩ binh chính là một mặt tàn nhẫn vẻ mặt, một thương đâm chết những người bạo loạn cao cú lệ bách tính. Mặc kệ đối phương có hay không tham dự bạo loạn, mặc kệ đối phương là cao là ải, là mập hay gầy, là nam là nữ, là già là nhỏ, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không ngừng có cao cú lệ người già trẻ em ngã vào trong vũng máu, khí tuyệt bỏ mình. Ngụy quân giết điên rồi. Ở đầu tường trên cao cú lệ tướng sĩ cũng bị trước mắt tình cảnh này chấn động đến. Cao cú lệ vương Izimo chỉ vào Ngụy quân xoáy kỳ phương hướng, cùng loạn gầm rú nói, giết, giết, đem những này Ngụy cầu toàn bộ giết chết, đuổi tận giết tuyệt, vì là chúng ta phụ lao hương thân báo thủ. Izimo biết Ngụy quân nghề này vì là, hoặc là triệt để xông vỡ cao cú lệ tâm lý của binh lính hàng phòng thủ, để bọn họ lại không đấu trí, hoặc là liền để bọn họ ý chí chiến đấu sụp sôi, ôm định cùng Ngụy quân huyết chiến đến cùng quyết tâm. Mà Tiết Nhân Quý cũng đồng dạng biết điểm này, cùng ở một bên pháp chính cay đắng nở nụ cười, nói rằng, đại đô đốc, lần này chúng ta khả năng là tính sai, làm như vậy thích đến phản a. Thật sao? Theo ta thấy không phải vậy. Thiết Nhân Quý còn là phi thường bình tĩnh, tất cả phản phất đều ở trong dự liệu của hắn như thế. Hắn phất phất tay, tạm thời hôm nay thu binh. Nguyên bản còn đang tấn công Hoàn Đô thành Ngụy quân tướng sĩ liền vội vội vã vã lùi hồi vốn trận, cho tới những người cao cú lệ bách tính còn vọng muốn phản kháng, lại bị Ngụy quân trường tướng trận cây giáo trận cản trở lại, không thể lại tiến lên trước một bước. Thậm chí có không ít cao cú lệ bách tính đều bị đạp lên mà chết. Đối với phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, Thiết Nhân Quý nhưng là không hề lòng thương hại. Chờ sở hữu Ngụy quân sĩ binh đều lui về trong phương trận sau, Tiết Nhân Quý lại là vung tay lên, đã sớm được dặn dò người bắn nỏ, liền đều đứng dậy. Giang giác, giang giác. Ngụy quân xe bắn tên, quyết trương nỏ, cung khảm sừng các loại cung nỏ đều cử đi dùng tới. Dây cung, nỏ kỵ quang động tiếng vang, khiến người ta không khỏi cảm thấy một trận ghê răng. Khắp nơi đen nghìn nghịt người bắn nỏ, không xuống vào người. Phải biết chính là, Tiết Nhân Quý xuất lĩnh Đông Trình quân đoàn, cùng một màu tất cả đều là tinh nhuệ, mỗi người đều là cung mã thành thạo. Mỗi người bọn họ trên căn bản đều phân phối cung khảm sừng. Thả. Theo Tiết Nhân Quý giơ lên cánh tay vung lên dưới, phụ cận cờ lệnh cũng ở vung lên. Tùy theo mà đến, nhưng là dày đặc mũi tên bắn lên giữa không trung, sau đó bay vụt qua. Nếu có hội chứng sợ lỗ người nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ bị dọa đến hoa mắt chóng mặt, sợ vỡ mật nước. Vạn tiễn cùng phát, nay đến tột cùng là một loại thế nào cảnh tượng? Hỗn loạn nỏ tiễn lít nha lít nhít trải rộng hơn một nửa cái vòng trời, từ trên trời giáng xuống dường như cá giết sang sông như thế, không chút lưu tình thu gặt một cái lại một cái cao cú lệ bách tính tính mạng. Không ít cao cú lệ bách tính muốn chạy trốn, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào đều là trốn không ra. Ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, hỗn loạn nỏ tiễn phi bắn tới, đâm thủng máu thịt của bọn họ thân thể. Huyết, đỏ sẫm máu tươi phi bắn ra, một cái lại một cái người ngã xuống, ngã vào mảnh này thâm trầm trên đất. Có cao cú lệ bách tính, khó lòng phòng bị sau khi bị bắn thành con nhím, máu chảy ồ ạt ngã xuống. Ngụy quân tiến trận, liên tiếp phóng đi ra ngoài mấy đợt mưa tên sau khi, có thể tiếp tục đứng ở nơi đó cao cú lệ bách tính, đã thật là ít ỏi. Còn có may mắn còn sống sót người, cũng là ngã vào trong đống thi thể run lẩy bẩy. muốn thông qua giả chết phương thức đến mạng sống. Đây là không tồn tại sự tình. Bởi vì ở mấy đợt mưa tên phóng đi ra ngoài sau khi, Ngụy Quân tấm khiên trận lại mở ra, đi ra chính là một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao võ sĩ. Nhiệm vụ của bọn họ, nhưng là phụ trách bù đao. Phàm là giả chết, hoặc là còn chưa chết hẳn cao cú lệ bách tính, đều sẽ bị bọn họ một đao chém chết. Cho những này cao cú lệ bách tính một cái thoải mái. Thấy tình hình này, trốn ở hoàn trong đô thành cao cú lệ quân dân, hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Đã có không ít cao cú lệ tướng lĩnh hướng về Izimo xin chiến, muốn mang binh đi ra ngoài cùng Ngụy Quân tử chiến. Nhưng mà, Izimo lại không đốc, có thể nào không biết địch ta thực lực của hai bên chênh lệch. Cùng Ngụy Quân đánh nhau chính diện, cái kia thuần túy là chán sống rồi. Cũng may Izimo cũng vui mừng tiết nhân quý chọn dùng loại này để tiện chiến pháp. Izimo chợt phát biểu một phen rõ ràng hùng hồn diễn thuyết, động viên trong thành cao cú lệ quân dân, cùng Ngụy Quân huyết chiến đến cùng. Ai binh tất thắng. Đúng thế. Được lợi từ tiết nhân quý thần hộ công hoàn trong đô thành cao cú lệ quân dân, đều thành một nhánh ai binh. Bọn họ cùng chung mối thù, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Dù sao, nhiều như vậy cao cú lệ đồng bào chết thảm ở trước mắt, bọn họ lại có thể nào không vì đó sinh ra một loại mèo khóc chuột cảm giác. Ai cũng không muốn rơi vào cùng những người chết thảm cao cú lệ bách họ giống nhau hạ tràng. Mà tiết nhân quý, nhưng là đã sớm nghĩ tới điểm này. Hắn có một đòn sát thủ, vào lúc này vừa vặn có thể dùng tới. Truyền cho ta quân lệnh. Tiết nhân quý cao giọng nói, bản đại đô đốc cho phép, phá thành sau khi, toàn quân tướng sĩ cuồng hoan 3 ngày. 3 ngày không phong đao. Tất cả mọi người đều có thể đối với trong thành chi quân dân, vật phẩm cố tình làm bậy. Thần công. Giết, tiết nhân quý này một đạo quân lệnh, có thể nói là mở ra hộp bẹn đỏ dạ như thế. Đem sở hữu Ngụy quân tướng sĩ chôn giấu ở đấy lòng bạo ngược thiên tính, hoàn toàn phong thích. Phải biết, Ngụy quân trước quân kỷ là phi thường nghiêm minh. Mà như vậy nghiêm minh quân kỷ, là dựa vào đại Ngụy đế quốc hoàn thiện hậu cần chế độ bảo đảm. Dù là như vậy, lòng người là khó có thể thỏa mãn. Ai không muốn vơ vét càng nhiều tiền tài? Ai không muốn cướp mấy người phụ nhân? Ai không muốn thu được càng nhiều chiến lợi phẩm? Vì lẽ đó, tiếp nhân quý này một đạo quân lệnh, để sở hữu Ngụy quân tướng sĩ đều cùng hít thuốc lắc như thế, gào gào thét lên, tất cả đều liều mạng đánh về phía hoàn đô thành tường thành, triển khai đánh mạnh. Bọn họ tiền phó hậu kế, chết rồi một cái liền thay thế bổ sung đi đến một cái, căn bản không sợ chết. 523 chương 524, tiết nhân quý trình đồng, hung danh hiển hách. Trải qua một phen huyết chiến sau khi, Ngụy quân thành công công phá hoàn đô thành, hoàn toàn thắng lợi. Cao cú lệ vương Izimo bị Ngụy quân bắt giữ. Izimo cùng với thiết thế văn chờ một đám cao cú lệ quân thần quý tộc, bị mang đến tiết nhân quý trước mặt. Tiết nhân quý không có xử tử bọn họ, mà là dự định đem bọn họ mang đến kinh sư Lạc Dương, hiến phu với tần mục. Tiết lễ, người cái này đồ tệ. Đạo phủ thủ, người không chết tử tế được. Không chết tử tế được a. Izimo lớn tiếng chửi bới tiết nhân quý. Bên người Ngụy quân tướng sĩ nghe vậy, mỗi một người đều tức không nhịn nổi, đem Izimo đánh cho sưng mặt sưng mũi, đánh thành đầu heo, sảng huyết răng cửa, đều nhảy bay ra ngoài hai viên. Tiết nhân quý phất phất tay, để một đám binh lính lui ra, tạm thời đem Izimo giam giữ lên. Cho tới còn lại Ngụy quân tướng sĩ, cũng đã vọt vào hoàn trong đô thành, tàn nhẫn mà trả đạp. Ở 3 ngày nay bên trong, bọn họ có thể ở hoàn trong đô thành, làm chính mình chuyện muốn làm. Chỉ cần không gả nhà bôi mặt đá nhau, vì tranh đoạt tài vật mà tranh đấu, chém giết, tiết nhân quý cũng có thể liều mạng. Dù sao, hắn nhưng là đã nói trước, này có thể khổ hoàn trong đô thành quân dân. Nam nữ già trẻ lại không nói, những người nam tử hầu như đều bị tàn sát hầu như không còn. To lớn hoàn đô thành, tất cả đều là đủ loại khác nhau tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng khóc, cười gần thanh, đủ loại khác nhau âm thanh, khiến người ta có chút tê cả da đầu. Tiết nhân quý khiến người ta thu xếp Izimo sau khi, liền cưỡi cao đầu đại mã, dẫn một đám người tiến vào hoàn đô thành. Những người bị khống chế lên người già trẻ em, đều ở gặp không phải người lãnh ngộ. Đông nhiên một cái trốn núp trong bóng tối bóng người, vọt tới đại lộ một bên, một mặt quật cường cầm tảng đá, hướng về tiết nhân quý ném mạnh mà đi. Chỉ là, tảng đá vẫn không có đánh đến tiết nhân quý, bóng người kia, choai choai thiếu niên liền bị nhấn ở trên mặt đất. Xì xì. Một tên Ngụy quân sĩ binh trong miệng hùng hùng hổ hổ, giơ tay chém xuống, không chút lưu tình đem cái này cao cú lệ thiếu niên chém giết. Giết nhiều người như vậy, hắn đã sớm trở nên tê liệt. Chém người, đối với Ngụy binh mà nói, dường như cắt dao gọt dưa như thế đơn giản. Không ít người già trẻ em cũng bởi vì phản kháng, gặp phải Ngụy quân tàn sát. Này thực là không thể phòng ngừa sự tình. Tiết nhân quý đi qua đại lộ, ven đường cao cú lệ bách tính đều lấy một loại ánh mắt oán độc nhìn tiết nhân quý. Ngươi nhìn cái gì? Tiết nhân quý im lặng. Đi theo tiết nhân quý bên người Lưu Diệp, vuốt râu, cau mày, có chút ít lo lắng hướng về tiết nhân quý nêu ý kiến nói, đại đô đốc, toàn quân tướng sĩ tại đây hoàn trong đô thành cuồng hoan 3 ngày, tại hạ lo lắng, bọn họ quá mức làm cản, quá mức cố tình làm bậy. 3 ngày qua đi, chỉ sợ trong thành cao cú lệ người còn lại không có mấy. Đây chính là gần 10 vạn người, người sống sờ sờ a. Lưu Diệp vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn theo Tần Mục Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, đánh qua rất nhiều đại chiến. Thế nhưng, tàn sát bình dân sự tình, Ngụy quân căn bản cũng không có trải qua. Tàn sát hàng tốt sự tình đều không có, huống chi là tàn sát tay không tấc sắt bình đầu bách tính. Trái lại tiết nhân quý, đem những này cao cú lệ bách tính xem là gia súc như thế, tùy ý giết. Này thích hợp sao? Nhiều người như vậy đều chết, xác thực là có chút đáng tiếc. Tiết nhân quý không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Quân lệnh đã hạ, vì đó làm sao? Lưu Diệp thở dài nói, đại đô đốc, vẫn để cho các tướng sĩ khắc chế một ít đi. Khắc chế? Tiết nhân quý lắc lắc đầu nói, Tử Dương, ngươi cũng theo ta đánh hơn nửa năm trận chiến đấu, lẽ nào còn không hiểu rõ những này hồ lỗ man tộc bản tính sao? Bọn họ là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đến thảo nguyên trên người hồ, bọn họ trời sinh sùng bái cường giả, thần phục cường giả. Cao cú lệ người thực cũng gần như, hoặc là nói, đây là nhân chi thường tình, là người một cách tự nhiên bản tính. ngươi nhìn thấy mới vừa cái kia cao cú lệ thiếu niên nhìn chúng ta ánh mắt sao? Đó là một loại ánh mắt oán độc, hận không thể đem chúng ta giết chết mà yên tâm ánh mắt. Ta dám nói, chờ kẻ này trưởng thành nhất định lại sẽ là một cái phản bội. Vì lẽ đó, chúng ta tất yếu đem cỡ này đối với bệ hạ, đối với đế quốc bất lợi phản bội phần tử, ách giết từ trong trứng nước. Lưu Diệp nhất thời nghẹn lời, hắn còn không tìm được lý do tốt hơn đi phản bác Tiết Nhân Quý này một lời nói. Lúc này, Pháp Chính híp mắt nói rằng, đại đô đốc, trên trời có đức hiếu sinh. Những này cao cú lệ người tuy chết chưa hết tội, thế nhưng là không nhất định toàn đều đáng chết. Bệ hạ có lòng xây dựng rầm rộ, xây dựng liên tiếp các nước quan đạo, những người này hoặc có thể trở thành dân phu lao dịch. Thiết Nhân Quý cười cười nói, những này dân phu ai dám dùng? Nếu như ta đại ngụy trong thời gian ngắn không thể cùng hóa những này cao cú lệ người, chính là hiện tại vong quốc bọn họ sau đó cũng có khả năng gặp quay đầu trở lại. Vì thế ta cho rằng có thể lấy một loại cưỡng chế phương pháp. Nghe thấy lời ấy, Lưu Diệp cùng Pháp Chính không khỏi đối diện một ánh mắt. Đại đô đốc, không biết ngươi nói là cái gì cưỡng chế phương pháp? Này hoàn trong đô thành cao cú lệ người, phàm nam tử cao hơn bánh xe, chém tất cả. Phàm nữ tử vượt qua 40 tuổi không có sinh dưỡng, chém tất cả. Lưu Diệp cùng Pháp Chính trong lúc nhất thời cũng không khỏi tê cả da đầu. Thiết Nhân Quý, quá ác. Bọn họ hiện tại không dám cùng Thiết Nhân Quý đối nghịch, thế nhưng đã âm thầm dự định, chờ một lúc liền viết một phong tấu chương, hướng về Tần Mục Bình mình tình huống, cũng kết tội Thiết Nhân Quý. Dưới cái nhìn của bọn họ, có Thiết Nhân Quý sát thần như vậy ở, đối với Ngụy Đế quốc mà nói, tuyệt không là một chuyện tốt. Đáng nhắc tới chính là, cái thời đại này bánh xe đại khái 1m2 khoảng chừng, trái phải độ cao. Trừ phi là luận, không phải vậy người bình thường lời nói, cao hơn bánh xe nam tử, đều muốn từng cái xử tử. Trai trai thiếu niên, dù sao còn có thể tiếp thu tân sự vật, để Ngụy Đế quốc văn hóa hun đúc một phen, biến thành người mình. Người trưởng thành lời nói, bởi vì cùng Ngụy Đế quốc có huyết hải thâm cửu, tư duy hình thức đã cô hóa, vì lẽ đó để bọn họ từ đáy lòng thần phục Đại Ngụy, vì là Đại Ngụy bàng bạc phát triển cống hiến ra bản thân một phần tâm lực. Bọn họ đó là đừng có mơ. Cho tới nữ tử, Tiết Nhân Quý thuần túy là đem các nàng xem là chiến lợi phẩm. Trải qua nhiều năm như vậy đại chiến sau khi, Đại Ngụy địa phương Nam Ninh không thể phòng ngừa giảm mạnh. Cũng may Tần Mục chăm lo việc nước, cũng khôi phục không ít Nam Ninh. Dù là như vậy, phụ nữ tồn tại, đối với tân sinh Đại Ngụy mà nói, vậy cũng là càng nhiều càng tốt. Ở Đại Ngụy địa phương, chỉ cần ngươi có năng lực nuôi nổi phổ thông bách tính tam thê tứ thiếp cũng không thành vấn đề. Báo, đang lúc này một tên tiểu giáo phi kỵ mà tới. Đại đô đốc, Huế thành cấp báo. Tiết Nhân Quý nghe vậy mở ra thẻ tre vừa nhìn, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Được, Lục Tốn cùng Lữ Mông bọn họ không có để ta thất vọng. Tiết Nhân Quý khẽ vuốt cằm nói, bọn họ đánh đuổi phản quân tấn công, bảo vệ Huế thành. Phải biết chính là chỉ cần phản quân làn sóng thứ nhất thế tiến công bị đánh đuổi, ngừng chiến tranh, bọn họ liền rất khó lại lấy dũng khí tấn công Huế thành. Mà Tiết Nhân Quý công phá Hoàn Đô thành tin tức truyền đến Huế thành nơi đó, chỉ sợ bụng gần Tố Lợi Di ra mọi người cũng sẽ hoảng loạn khiếp sợ. 524 chương 525, chạy trốn Bắc Đỉnh đô hộ phủ. Huế thành, người Hồ Liên quân doanh trại. Vào lúc này, bụng gần Tố Lợi Di ra chờ tiên ti thủ lĩnh cùng với phủ dư vương ý cửu đài mọi người chính ngồi cùng một chỗ thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Lần trước người Hồ Liên quân tấn công Huế thành bị Ngụy quân đẩy lùi sau khi, liền rất khó lại tìm đến cơ hội công thành. Người Hồ Liên quân liên tiếp mấy ngày tấn công cũng không thể đánh hạ tòa thành trì này. Bởi vì lượng lớn khí giới công thành, không phải là bị Tiết Nhân Quý mang đến Hoàn Đô thành bên kia, chính là còn ở Huế thành bên trong. Cũng không đủ khí giới công thành, thậm chí là liền binh khí cũng không đủ, điều này làm cho người Hồ Liên quân cũng nắm trong thành Ngụy quân bó tay hết cách. Quả thật, người Hồ Liên quân binh nhiều tướng mạnh, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Huế thành phương hướng dương mắt nhìn. Báo, một tên tiên ti binh sĩ liên tục lăn lộn chạy vào, hướng về bù hữu gần bẩm báo nói, đại vương, không tốt. Căn cứ từ cao cú lệ bên kia trốn ra được người, mang về tin tức, Tiết Lễ đã công phá Hoàn Đô thành, bắt giữ cao cú lệ vương. Còn đem Hoàn Đô thành cùng phụ cận cao cú lệ quân dân toàn bộ tàn sát. Người chết không xuống 10 vạn chi chúng. Cái gì? Vừa nghe lời này, người đang ngồi cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Tiết Lễ đã vậy còn quá nhanh liền công phá Hoàn Đô thành. Cao cú lệ người là làm gì ăn? Bình thường cao cú lệ quân đội không phải rất mạnh sao? Cớ gì như vậy không đỡ nổi một đòn? Ngụy quân lại vẫn tàn sát cao cú lệ 10 vạn quân dân. Trời ơi, quá tàn bạo. Tiết Lễ thực sự là không hề có nhân tính, đối với tay không tấc sắt bình dân, đều có thể hạ độc thủ như vậy. Thiết Nhân Quý hành động, thực tại là để bọn họ vì đó sợ hãi. Bọn họ theo Thiết Nhân Quý đánh lâu như vậy trận chiến đấu, cũng hiểu rõ hắn bản tính. Đối xử phản loạn người, Thiết Nhân Quý là chắc chắn sẽ không lưu tình, không thể lòng dạ mềm yếu. Huống chi, người Hồ Liên quân vẫn là ở sau lưng chọc vào dao. Ngồi ở một bên phủ dư vương Úy Cửu Đài một mặt thần sắc sợ hãi, đưa ánh mắt đặt ở Bù Hữu gần trên người, run rẩy mở miệng hỏi, "Bù Hữu gần đại vương, chuyện đến nước này, chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải?" Bù Hữu gần trầm mặc. Đến thời điểm như thế này, thực hắn cũng không có càng tốt hơn đối sách. Một khi Thiết Nhân Quý xuất lĩnh Ngụy quân chủ lực chạy tới Huế thành, chờ đợi bọn họ, đó là một con đường chết. Bù Hữu gần trầm ngâm chỉ chốc lát sau, liền mặt tâm trầm, nói rằng, "Phủ dư vương, ngươi không nên hốt hoảng. Hiện tại, Huế thành chúng ta khó có thể đánh hạ, cũng không thể ngồi chờ chết. Một khi Tiết Nhân Quý xuất binh xâm lấn, chờ đợi chúng ta chính là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Vì thế, ta nghĩ rút về đến Tiên Ti chốn cũ, hoặc là Liêu Tây một vùng, hiệu triệu Tiên Ti, Ô Hoàn, Hung Nô, Lenken chờ chư bộ, đồng thời phản kích Ngụy quân. Những năm này Ngụy quốc đối với ta thảo nguyên các bộ tộc các bước, đó là rõ như ban ngày. Đối với Ngụy quốc bất mãn, có khớ người. Chỉ cần chúng ta trở lại mặt Bắc, trở lại trên thảo nguyên, đăng cao nhất hồ, liền sẽ nhất hô ba ứng, kéo một nhánh mấy trăm ngàn đại quân cùng Ngụy quân đối kháng, cũng không phải việc khó. Hán Tiết Lễ coi như lại dũng mãnh thiện chiến, lại dùng binh như thần, nơi như vậy hiểm cảnh, nói vậy cũng không thể gặp dư hóa lành. Còn nữa nói, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội chặt đứt Ngụy quân lương đạo, đoạn tuyệt đường về. Nghe thấy lời ấy, người đang ngồi đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối với Bù Vũ gần này một phen lời giải thích, thực trong lòng bọn họ đều là không phản đối. Đoạn tuyệt Ngụy quân hậu cần tiếp tế, điều này có thể sao? Không thể. Lấy Tiết Nhân Quý làm người, không còn lương thảo, hắn há có thể sẽ không ở phụ dư, cao cú lệ đất đai tung binh cướp sạch một phen. Đương nhiên nếu như vũ khí đổ quân nhu không cách nào tiếp tế đúng chỗ, khả năng Tiết Nhân Quý cũng sẽ phi thường quá nhiều. Bù Vũ gần đại vương, kính xin cân nhắc. Tố Lợi một mặt cay đắng mà nói, trốn. Chúng ta bây giờ có thể trốn đi đâu? Mạc Bắc, hiện tại thành Ngụy quốc Bắc Đình đô hộ phủ, tòa trấn người ở đó là Nhạc Phi. Có người nói Nhạc Phi cũng là cùng Tiết Lễ như thế thiên hạ danh tướng, dưới trướng có không ít tinh binh cường tướng, sợ là không dễ trêu chọc. Như chạy trốn Liêu Tây, hoặc có một chút hy vọng sống. Chỉ có điều, Liêu Tây cái kia là nơi nào? Liêu Tây thuộc về U Châu, là chân chính nguy địa, tâm phúc khu vực. Nếu như chạy trốn U Châu, chúng ta mới là thành cua trong giỏ, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết ta. Nghe nói như thế, Bù Vũ gần chừng một ánh mắt Tố Lợi, quát lên, Tố Lợi, ngươi sợ sao? Bù Vũ gần đại vương, ta Tố Lợi không sợ vừa chết. Chỉ có điều, ta cho rằng chúng ta cần phải thức thời vụ. Tố Lợi thở dài nói, Tiết Lễ như vậy tàn bạo, tàn nhẫn, nếu như chúng ta gắng chống đối đến cùng, nói không chắc hắn sẽ đem chúng ta những người này toàn bộ tàn sát hầu như không còn, còn khả năng liên lụy bộ lạc cha mẹ vợ con. Vì thế, chúng ta tốt nhất là hướng về Tiết Lễ đầu hàng, hướng về Ngụy quân đầu hàng, chờ đợi xử lý. Câm miệng. Còn không chờ Tố Lợi nói hết lời, câu chuyện của hắn liền bị Bù Vũ gần đánh gãy. Bù Vũ gần chỉ vào Tố Lợi mũi mắng, trực nương tặc. Người cái không loại túng bao, kẻ vô dụng, lại vẫn dám ở chỗ này cho ta yêu ngôn hoặc chúng, dao động quân tâm. Người đến, đem Tố Lợi đẩy ra ngoài, chém. Theo Bù Vũ gần tiếng nói vừa rơi xuống, mặc kệ Tố Lợi làm sao biện giải cho mình, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tố Lợi bị hai cái cao lớn vạm vỡ tiên ti binh sĩ lôi kéo ra xoáy trướng. Chỉ chốc lát sau, nương theo một tiếng hét thảm vang lên, một viên đấm máu đầu người cũng bị xếp đặt đến trước mặt mọi người. Bù Vũ gần một tay nhấc lên Tố Lợi đầu lâu, nhìn chung quanh một vòng sau, nhìn mọi người rung động vẻ mặt, hừ một tiếng, đem Tố Lợi đầu ném tới trên đất, lại đá đến đi sang một bên. Ai còn dám cùng Tố Lợi như thế, không tôn hiệu lệnh, chưa chiến trước tiết kiệp, giống nhau chẳng thủ. Phải. Bù Vũ gần này một cách làm, cũng để bọn họ cảm thấy có chút sợ sệt. Thời gian tiến vào Hồng Vũ 8 năm, tức công nguyên 213 năm, lịch nông cuối tháng 10. Tiết Nhân Quý xuất lĩnh đại quân công phá Hoàn Đô thành, cho phép tam quân tướng sĩ cuồng hoan sau 3 ngày, liền lại đi vòng vèo huyết thành. Hoàn Đô thành một trận chiến, Tiết Nhân Quý đã xây dựng lên hiển hách hung danh. Tại đây An Đông đô hộ phủ mảnh đất nhỏ trên, chí ít tất cả mọi người đối với Tiết Nhân Quý đều là cảm thấy kính nể không ngớt. Theo Tiết Nhân Quý trở về huyết thành, Lục Tốn cùng Lữ Mông cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, lần này phản loạn vẫn như cũ không có lắng lại, trái lại là có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Đại đô đốc, đại đô hộ. Lúc này, đi ngang qua một phen hàn huyên sau khi, Tiết Nhân Quý ngồi ở soái vị bên trên, hai bên trái phải thì lại tất cả đều là Lưu Diệp, Pháp Chính, Lục Tốn, Lữ Mông, Tào Trường, Ngụy Duyên, Triệu Vân chờ mưu sĩ đại tướng. Lữ Mông hướng về Tiết Nhân Quý bẩm báo trước mặt tình hình trận chiến. Đại đô đốc, Bù Vũ gần, quý cựu đại mọi người, nghe nói đại đô đốc đánh tan cao cú lệ tin tức sau khi, liền xuất bộ một đường tẩy trốn. Chúng ta thám báo báo lại, phản quân chạy trốn tới Bắc Đỉnh đô hộ phủ địa giới. Ồ. Tiết Nhân Quý nhất thời liền đến hứng thú. Lữ Mông nhưng là khá là xấu hổ nói rằng, đại đô đốc, còn xin ngươi trách phạt. Ở phản quân tây trốn thời điểm, Từ Long, Văn Trường hai vị tướng quân đã xuất kỵ binh truy kích, tuy thu hoạch khá dồi dào, nhưng cũng để Bù Vũ gần, quý cựu đại mọi người mang theo tàn quân đào tẩu. Một khi để bọn họ đào tẩu, lại nổi lên phản loạn, đem chiến hỏa đốt tới Bắc Đỉnh đô hộ phủ, hoặc là U Châu, Tịnh Châu một vùng lời nói, hậu quả có thể sẽ không thể tưởng tượng nổi. 525 chương 526, báo tác đột phá mấy ngàn dặm. Ngồi ở dưới thủ pháp chính ngay vậy, khép mắt vuốt râu nói, đại đô đốc, nếu như thật sự để Bù Vũ gần trốn về tiên ti trốn cũ, lại hiệu triệu tiên ti, Ô Hoàn, Hung Nô chờ chư bộ người hồ phản loạn, hậu quả xác thực là không thể tưởng tượng nổi. Năm nay ta đại ngụy cố nhiên đánh đông dẹp tây, mang đi không ít người hồ bên trong thanh niên trai tráng, thế nhưng ở Bắc Đỉnh, An Tây hai người này đô hộ phủ bên trong, vẫn là có không ít người hồ. Hơn nữa, mấy năm gần đây, chư bộ các tù trưởng đối với ta đại ngụy cũng là bằng mặt không bằng lòng. Một khi bị Bù Vũ gần kích động, có thể sẽ đem tình huống khiến cho hỏng bét. Dừng một chút, pháp chính lại nói, tòa trấn Bắc Đỉnh đô hộ phủ là Nhạc Bằng cử tướng quân. Bằng cử tướng quân năng chinh thiện chiến, chỉ có điều chuyện đột nhiên xảy ra, hắn sợ là cũng không có thể có vẹn toàn chuẩn bị. Không làm được, này sẽ là một hồi ác chiến. Nghe thấy lời ấy, Tiết Nhân Quý cười khinh bỉ, nói rằng, thiếu trực, ngươi quá đánh giá cao Bù Vũ gần, cũng quá đánh giá thấp Nhạc Phi. Có Nhạc Bằng cử tòa trấn Bắc Đỉnh đô hộ phủ, hắn muốn trấn áp lần này người hồ hỗn loạn, không khó. Chỉ có điều, lần này phản loạn là ở chúng ta An Đông đô hộ phủ địa giới trên phát sinh. Chúng ta có thể nào bỏ mặc, cũng không thể để Nhạc Phi giúp chúng ta chui đi chứ. Chuyện này, Pháp Chính khá là kinh ngạc do hỏi, đại đô đốc, ngươi sẽ không phải còn muốn phái binh truy kích phản quân chứ? Tiết Nhân Quý không nói gì, mà là đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa treo lơ lửng da dê trên bản đồ. Hắn cẩn thận tỉ mỉ hồi lâu, trong đầu đã có một cái đại thể trên kế hoạch. Chư vị, Bù Vũ gần mọi người nếu như tây trốn lời nói, tối có khả năng là gặp chạy trốn tới tiên ti trốn cũ, cũng chính là bọn họ đã từng tiền vu đỉnh Đạn Hán Sơn. Mà Huế thành khoảng cách Đạn Hán Sơn rất xa, xa xôi mấy ngàn dặm. Dọc theo con đường này, có thể không dễ đi. Phản quân vội vàng chạy trốn, mang theo ngựa, lương khô cũng sẽ không quá nhiều, lại muốn tụ tập bộ hạ cũ, vì lẽ đó ở về thời gian, chúng ta vẫn là tới kịp. Pháp Chính vừa nghe lời này, không khỏi nhắm mắt nói, đại đô đốc, kính xin cân nhắc a. Bất kể nói thế nào, Bắc Đỉnh đô hộ phủ cũng thuộc về chúng ta đại ngụy địa giới. ở địa phương hơi một tí đại chiến, có phải là muốn hỏi đến triều đình, hướng về bệ hạ bẩm báo? Thiết Nhân Quý lắc lắc đầu nói, thời cơ chiến đấu, chớp mắt là qua. Chờ bệ hạ phát tới mệnh lệnh, không phải hoa cúc vàng đều héo sao? Ta ý, tự mình dẫn 3000 thiết kỵ binh, một người ba mã, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhất định phải cướp ở Bù Hủ Gần trở về Đạn Hán sân trước, đem phản quân tiêu diệt hết. Thiết Nhân Quý cũng không có đoán sai, Bù Hủ Gần chỗ cần đến, xác thực là tiền ti trốn cũ Đạn Hán sơn. Chỉ có điều, không biết là ai để lộ tin tức, Nhạc Phi đã biết được Bù Hủ Gần mọi người phản loạn, mà áp sát Đạn Hán sơn sự tình. Vì lẽ đó, Nhạc Phi quyết định thật nhanh, phái trọng binh vào ở Đạn Hán sơn, phòng ngừa Bù Hủ Gần đến đoạn. Không làm sao được, Bù Hủ Gần chỉ có thể là hiệu triệu tiên ti, Hung Nô, Ô Hoàng chờ chư bộ đi đến Bạch Sơn, Thiên Sơn, nơi này tập kết, đồng thời phản kháng Đại Ngụy. Làm nhiều năm như vậy tiên ti vương, Bù Hủ Gần vẫn rất có sức hiệu triệu. Lời nói Đại Ngụy ở chinh phục Mạc Bắc Thảo Nguyên chư bộ tộc sau khi, liền cho những thế lực kia tương đối mạnh mẽ người hồ thủ lĩnh phong vương. Thí dụ như người Hung Nô Hô Chủ Tuyển bị phong là Hung Nô vương, mà tiên ti bởi vì thế lực vẫn là quá lớn, vì lẽ đó bị Tần Mục một phân thành ba. Bù Hủ Gần vì là tiên ti đông vương, Kha Bỉ Năng vì là tiên ti tây vương, Phù La Hàn vì là tiên ti bên trong vương. Tại đây bên trong, Bù Hủ Gần cùng Phù La Hàn là huynh đệ, mà Kha Bỉ Năng cùng này huynh đệ hai người không hợp nhau. Thực, Bù Hủ Gần cùng Phù La Hàn trong lúc đó quan hệ cũng không tốt. Chỉ có điều, hiện tại đại thế bức bách, Bù Hủ Gần vẫn là phái sứ giả đi đến đầu hàng thành nơi đó, xin mời Phù La Hàn mang binh lại đây, làm người Hồ Liên quân minh chủ, cũng ủng hộ hắn vì là tiên ti đại đan vu. Mà Phù La Hàn chính đang mang binh tới rồi Thiên Sơn trên đường. Biết được Phù La Hàn có ý định phản ngụy sau khi, Bù Hủ Gần cũng là hoàn toàn yên tâm. Chỉ ít, hắn phần thắng nhiều hơn mấy phần. Ở lại Thiên Sơn mấy ngày nay, Bù Hủ Gần liền dồn dập lũ cử sứ, triệu tập không ít thảo nguyên bộ tộc quân đội, mổ bò hầm dê, khoản đãi bọn hắn. Liên như vậy, lục tục tập kết đến Thiên Sơn, cũng có mấy vạn chi chúng. Báo, ấm áp như xuân lều lớn bên trong, Bù Hủ Gần, Di Gia chờ người hộ các thủ lĩnh, còn ngồi vây chung một chỗ, uống rượu, ăn thịt, hoàn toàn không còn mấy ngày trước chật vật thái độ. Chỉ là, một tên tiên ti binh sĩ vội vội vàng vàng chạy vào, hướng về Bù Hủ Gần bẩm báo nói, đại vương, không tốt. Theo dân chăn nuôi đến báo, ngụy quân từ An Đông đô hộ phủ phương hướng, đến rồi rất nhiều ngụy quân kỵ binh, còn đánh Thiết Nhân Quý cờ hiệu. Cái gì? Vừa nghe lời này, nguyên bản còn ở tiếng cười cười nói, uống rượu ăn thịt người hộ các thủ lĩnh, thân thể vì đó cứng đờ, sắc mặt cũng theo đó hơi ngưng lại. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, chính là người có tên, cây có bóng. Thiết Nhân Quý lợi hại đến mức nào, bọn họ coi như là không thấy tận mắt, cũng là có nghe thấy. Thiết Nhân Quý tự mình ra ngựa thảo phạt bọn họ, thật là làm cho bọn họ có một loại nghẹt thở cảm giác. Bù Hủ Gần miễn cưỡng vui cười một tiếng, nói, cái này tiết lễ, cũng thật là bám dai như địa. Hắn đuổi các lao tử mấy ngàn dặm đường. Hừ, lẽ nào hắn thật sự coi chính mình là thiên hạ vô địch sao? Chuyện cười. Lần này, ta nói cái gì cũng phải để kẻ này thất bại ở đây, nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Bù Hủ Gần dõng dạc hùng hồn mấy câu nói, người phía dưới, nhưng đều không có đáp lại. Điều này làm cho Bù Hủ Gần hoặc nhiều hoặc ít có chút lúng túng. Hắn cũng biết, chính mình các loại năng lực cũng không sánh nổi Thiết Nhân Quý, nhưng cũng không thể coi thường như vậy a. Cảm giác có bị mạo phạm đến Bù Hủ Gần, cũng không có nổi giận, mà là cười cợt, nhìn chung quanh một vòng sau, nói rằng, chư vị, xin đừng nên lo lắng. Tiết lễ xuất quân lặn lội đường xa, đã là cung dương hết đà. Mà hiện tại, Thiên Sơn nơi này, ta quân có mấy vạn chi chúng, 10 vạn chi chúng. Chỉ bằng tiết lễ cái kia chỉ là mấy ngàn hơn vạn nhân mã, có thể làm khó dễ được ta. Hơn nữa, như ngày hôm nay hàn đóng băng, tuyết lớn ngập núi, liệu định ngụy quân cũng sẽ không mọc ra cánh, có thể đánh đến lên Thiên Sơn. Nghe vậy, mọi người cũng đều gật gật đầu, rất là tán thành. Bù Hủ Gần đại vương, người nói không sai. Không có ai gặp ngốc đến tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh động binh, huống chi là đại danh đỉnh đỉnh Thiết Nhân Quý. Chính là khí trời lạnh như vậy, người và ngựa đều phải bị đông thương, đông học rồi. Ngụy quân lẽ nào là mình đồng ra sát sao? Ha 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 ha. Suy nghĩ một chút, vậy cũng là chuyện không thể nào. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Đến. Nhảy lên đến, sướng lên, chúng ta tiếp tục uống. Trải qua Bù Hủ Gần một phen lời giải thích sau khi, tất cả mọi người tin chấp nhận, lại khôi phục lại lúc trước trạng thái. Có điều, để cho an toàn, Bù Hủ Gần vẫn là phái ra không ít thám báo du kỵ, đến Thiên Sơn phụ cận điều tra. Một khi phát hiện có bất kỳ không đúng địa phương, bọn họ đều phải tùy thời báo cáo. 526 chương 527, tiết lễ tam đại tội, quần thần kết tội, đại ngụy đế đô, Lạc Dương. Lúc này, ở Thiên Thu Vạn Tuế điện bên trong, Tần Mục ngồi cao với bệ trên đài, ngồi nghiêm chỉnh. Còn lại công khanh bách quan cũng đều ở quỳ lạy sau khi, dồn dập ngồi xuống. Này vốn là một lần quá bình thường đại lên triều. Chỉ có điều, bởi vì Thiết Nhân Quý hành động, khiến đại thần trong triều môn không khỏi tất cả xôn xao. Thượng thư lệnh Vương An Thạch đầu tiên cầm trong tay nha hốt, đứng lên, một mặt nghiêm túc vẻ mặt, hướng về Tần Mục nêu ý kiến nói, "Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm." Nói, "Thần muốn kết tội đại tướng quân, An Đông đô hộ phủ đại đô hộ Tiết Lễ." Vương An Thạch nhíu mày nói, "Tiết Lễ ở Hoàn Đô thành lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác. Căn cứ chiến báo, Tiết Lễ hạ lệnh ở Hoàn trong đô thành, cho phép tam quân tướng sĩ cuồng hoan 3 ngày, không thêm chỉ huy. Nay dẫn đến Hoàn Đô thành gần 10 vạn cao cú lệ người bị chết. Ở hắn mệnh lệnh bên trong, cao hơn bánh xe nam tử, liền muốn bị tàn sát, không có sinh dưỡng nữ tử, cũng phải bị tàn sát. Sau đó, sở hữu cao cú lệ phụ nữ đều bị xem là chiến lợi phẩm. Cho tới cao cú lệ trong vương cung tài vật, phàm là vật đáng tiền, toàn bộ đều bị Trinh Đông quân binh lính cướp đoạt hết sạch. Bởi vậy, Tiết Lễ có tam đại tội ác. Một là thân làm thống soái, nhưng đi đầu phá hoại quân kỷ, mở ra một cái ác liệt lỗ hổng, gieo hại vô cùng. Hai là hắn dung túng binh sĩ ở Hoàn Đô thành đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, nghiêm trọng phá hoại ta Đại Ngụy Hoa Hạ thượng quốc phong độ. 3. Tiết lễ giết chóc quá đáng, làm đất trời oán giận. E sợ trời cao gặp giáng tội cho ta đại ngụy. Xin mời bệ hạ minh giám. Vương An Thạch liệt mấy tiết lễ tam đại tội để trong triều công khanh bách quan môn đều rất là tán thành, dồn dập đứng ra phụ họa. Bệ hạ, lần này tiết lễ đại tướng quân ở Hoàn Đô thành, xác thực làm được quá phận quá đáng. Xin mời bệ hạ đối với hắn nghiêm trị không tha. Tiết lễ các loại hành vi có tiếng càng hiểm nghi. Xin mời bệ hạ nghiêm tra. Liền tay không tấc sắt bình dân đều có thể tàn nhẫn sát hại, tiết lễ lệ khí không khỏi quá nặng. Nếu như cũng giống như tiết lễ làm như thế, e sợ sau đó gặp có rất ít chủ động thần phục ta đại ngụy bang quốc bộ tộc. Này thật đúng là người hồng nhiều thị phi. Tần Mục biết công khanh bách quan ở trong cũng không có thiếu người là đang ghen tị tiết nhân quý, vì lẽ đó ác ngữ lẫn nhau. Nhưng Tần Mục cũng không để ý những chuyện này. Nói cho cùng, tiết nhân quý lần này xác thực là làm được có chút quá nóng, cố tình làm vậy. Tần Mục nếu như muốn truy cứu tới cùng lời nói, bất cứ lúc nào đều có thể đem tiết nhân quý một tuất đến cùng, thậm chí là chém đầu gian chúng. Tất cả những thứ này đều muốn xem Tần Mục ý nghĩ. Mà ở Vương An Thạch xem ra, tiết nhân quý nhất làm cho hắn bất mãn một điểm, vẫn là tung binh cướp sạch Hoàn Đô thành, cuốn hoan ba ngày. Như vậy nghiêm trọng phá hoại Ngụy quân nguyên bản nghiêm minh quân kỷ. Hơn nữa, các binh sĩ cướp sạch đến tài vật đều tiến vào túi của chính bọn họ, quốc khố bên này nửa điểm chỗ tốt đều không vớt được. Làm sao có thể như vậy? Thật so với một cái đại tập đoàn, kiếm lời đồng tiền lớn, kết quả lão bản một phân tiền không được, toàn bộ phân cho làm công người. Tiến vào làm công người trong túi tiền. Lẽ nào có lý đó? Vào lúc này, Trung thư lệnh Vương Mạnh đứng lên, vì là tiết nhân quý biện giải một phen. Bệ hạ, thần cho rằng đại tướng quân làm như thế, nhất định là sự ra có nguyên nhân. Đại tướng quân đích thân đến tiền tuyến, mà chúng ta ở triều đình, đại tướng quân rõ ràng so với chúng ta càng rõ ràng Hoàn Đô thành tình hình. Hay là trong tình huống lúc ấy, đại tướng quân làm như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Vương Mánh lời nói này, để trên triều đường công khanh bách quan cũng là không khỏi gật gật đầu, biểu thị tán thành. Ngược lại là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Quân thần vì thế phát sinh không nhỏ tranh chấp. Lấy Vương An Thạch cầm đầu đại thần cho rằng nên nghiêm trị tiết nhân quý, gian đe. Lấy Vương Mánh cầm đầu đại thần, nhưng là cho rằng tiết nhân quý hành động nên không đến nỗi quá mức khác người, không thể trị tội. Tần Mục Nguyên vốn là muốn nói ra ý nghĩ của chính mình. Đang lúc này, một tên phong trần mệt mỏi ngụy tốt chạy vào. Trên người hắn chỉ ăn mặc đông y liễu, gánh vác một mặt màu vàng nóng cờ lệnh, dân thư 800 dặm khẩn cấp. 800 dặm khẩn cấp ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Dọc theo đường đi bách tính cũng được, quan lại cũng được, đều muốn toàn bộ né tránh. Được lợi từ đại ngụy hiện tại giao thông mạng lưới vẫn tính phát đạt, thông suốt, vì lẽ đó 800 dặm khẩn cấp lời nói, tốc độ rất nhanh, chỉ là dọc theo đường đi có thể sẽ chạy chết mấy thất ngựa. Báo, cái tiêu ngụy tốt không trải qua thông báo, trực tiếp tiến vào Thiên Thu Vạn Tuế điện, cũng đưa lên một đạo tấu biểu. Bệ hạ, An Đông đô hộ phủ đường báo. Tần Mục tiếp nhận nội thị đưa tới đường báo, nhìn lướt qua, không khỏi hơi nhướng mày. Quân thần trong lòng cũng đều có một loại dự cảm xấu. Chư khanh, đây là tiết nhân quý phát tới đường báo. Huế thành phản quân đã chạy trốn Bắc Đình đô hộ phủ phương hướng, tiết nhân quý thân xoáy xuất 3000 thiết kỵ binh, một người ba mã, từ Huế trưởng thành khu mấy ngàn dặm, thể trận đánh phá người hộ phản quân. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, trong triều công khanh bách quan đều không khỏi đột nhiên biến sắc. Đường dài buôn tập mấy ngàn dặm, còn muốn đánh bại người đông thế mạnh phản quân, điều này có thể sao? Vương Mánh một mặt vẻ ngưng trọng, nói rằng, bệ hạ, đại tướng quân làm như thế, quá mức mạo hiểm. Hôm qua Nhạc Bằng cử tướng quân đến báo, nói hắn đã phái trọng binh vào ở Đạn Hán Sơn, phòng ngừa bù hụ gần trở phản quân quấy nhiễu tiên ti trốn cũ. Vì lẽ đó, phản quân liền ngưng lại ở Thiên Sơn. Lời tuy như vậy, phản quân nơi đó vẫn là người đông thế mạnh. Đại tướng quân nếu muốn dựa vào hệ vải không thể tả 3000 thiết kỵ binh, đi đánh bại gần 10 vạn phản quân, chuyện này, thấy thế nào cũng không thể. Khả năng này, thực cũng không phải là không có. Chỉ là hy vọng quá mức xa vời. Tiến nhanh mấy ngàn dặm quân đội, lại vẫn muốn tập trung vào tác chiến. Quả thực là mơ hão. Bệ hạ, Vương An Thạch hướng về Tần Mục nêu ý kiến nói, lấy thần góc nhìn, ta đại ngụy vì là ứng đối này chi người hồ phản quân, cách làm ổn thỏa nhất vẫn là từ U Châu, Tịnh Châu cùng Bắc Đỉnh đô hộ phủ triệu tập trọng binh, vì mà diệt. Xin mời bệ hạ tức khắc phái người đi vào lệnh cưỡng chế đại tướng quân đình chỉ tiến binh. Cô quân thâm nhập, thực sự là quá mức nguy hiểm. Đây là chuyện rõ rành rành. Tiết nhân quý Tần tự mình dẫn 3000 thiết kỵ binh trưởng đồ buôn tập mấy ngàn dặm địa, truy sát người hồ phản quân, phần thắng quá thấp. Lời tuy như vậy, Tần Mục chỉ là đem hai tay hợp lại ở rộng lớn tay áo bào bên trong, không nhanh không chậm nói rằng, chư khanh, hiện tại chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tiết đại tướng quân. 3000 đôi 10 vạn, ta quân cũng chưa chắc không thể hoàn toàn thắng lợi. Tần Mục nói ra như vậy mấy câu nói, ngông cuồng sao? Thực cũng không ngông cuồng. Ngụy quân đánh qua lấy ít thắng nhiều chiến sự cũng không ít. Huống chi, lần này lĩnh binh xuất chiến người là Tiết Nhân Quý, bên người còn có Triệu Vân, Ngụy Duyên, Tào Trương những này dũng tướng, dưới trướng còn cùng một màu đều là tinh binh thiết kỵ. Vì lẽ đó, Tần Mục chắc trận chiến này, Ngụy quân tất thắng. 527 chương 528, kỵ binh sông băng vào mộng đến. Thư Đà Hà bên mở. Đinh Hai nhức góc tiếng vó ngựa, từ xa đến gần, cuốn lên một đám lớn hoa tuyết. Người hâu ngựa hí. Bắc địa phong cảnh, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Ở một mảnh trắng phao phao bên trong thế giới, đột ngột xuất hiện một nhánh khổng lồ đội kỵ binh ngũ. Mỗi người trên người đều ăn mặc thâm hậu đông y áo lông lớn, để chống đỡ loại này giá lạnh khí trời. Tiết nhân quý xuất lĩnh ngụy quân 3000 thiết kỵ binh, đã tiến nhanh gần 5000 dặm, rốt cục chạy tới khoảng cách Thiên Sơn vẫn không tính là xa Hư Đà bờ sông. Ô, cách đó không xa, một tên đi đầu một bước thám báo, đã cưỡi ngựa mà tới. Đến tiết nhân quý trước mặt, cái kia thám báo hướng về hắn ôm quyền hành lễ, bẩm báo nói: "Đại đô đốc, phản quân đại doanh ở Thiên Sơn. Hiện tại, ta quân khoảng cách phản quân Thiên Sơn đại doanh đã không đủ 50 dặm." "Được." Tiết nhân quý gật gật đầu. Thời khắc bây giờ, trên vai hắn, chiến khôi trên, lông mày trên mặt cũng đã dính rồi hoa tuyết, nói chuyện sau khi, gọi ra khí thể đều là nóng hổi. Tiết Nhân Quý tìm lại chiến mã dây cương, dùng ngựa tại chỗ đi vòng một vòng, lại nhìn chung quanh một vòng, nhìn trước mắt Ngụy Quân Thiết Kỵ binh. Các huynh đệ, kẻ địch cách chúng ta đã không xa. Lần này đại chiến, địch nhiều ta ít, phản quân binh lực là ta quân mười mấy lần khoảng cách, các ngươi sợ sẽ sao?
Không sợ.
Không sợ. Sở hữu Ngụy quân tướng sĩ đều đang lớn tiếng đáp lại Tiết Nhân Quý. Bọn họ đồng ý dùng chính mình một bầu máu nóng, đến đền đáp quân vương, đền đáp quốc gia.
Được.
Đối với các tướng sĩ thái độ như vậy, Tiết Nhân Quý rất là vui mừng. Hắn chợt vung tay lên, nói, đều đem khôi giáp đổi. Xuất phát. Đáng nhắc tới chính là, này chi Ngụy quân Thiết Kỵ binh bố trí là một người ba mã. Vì giảm thiểu chiến mã gánh nặng, bọn họ ở chạy đi thời điểm là sẽ không mặc vào giày nặng khôi giáp, cùng với để dưới háng chiến mã thổ lương thảo đồ quân nhu. Bởi vì khoảng cách phản quân Thiên Sơn đại doanh không tính xa, vì lẽ đó Ngụy quân Thiết Kỵ binh cũng đến nên võ trang đầy đủ thời điểm.
Giá.
Đổi khôi giáp sau khi, Tiết Nhân Quý liền xuất lĩnh Ngụy quân 3000 Thiết Kỵ binh, liều lĩnh đẩy trời gió tuyết, cùng với ý lạnh tấu xương, hướng về phản quân doanh trại phương hướng, một đường đi vội vã. Theo lý thuyết, khoảng cách đại doanh trong vùng khu vực rộng 30 dặm, gặp có thám báo ra ngoài điều tra. Có điều, tại đây loại cực đoan thời tiết ác liệt điều kiện dưới, Bù Hủ Gần chờ người hồ cũng chắc chắn Tiết Nhân Quý sẽ không tùy tiện động binh. Tuy rằng Bù Hủ Gần cũng lo lắng Ngụy quân gặp khởi sướng đột nhiên tập kích, phái một chút thám báo ra ngoài điều tra. Tức là không làm gì được trên có chính sách, dưới có đối sách, những người thám báo cũng không có chạy đến nơi bao xa tìm hiểu tình huống, mà là tìm thoải mái địa phương bắt đầu trốn. Dù là như vậy, Ngụy quân bên này bị đông cứng thương binh lính cũng không có thiếu. Loại này cực đoan thời tiết ác liệt hoàn cảnh, để móng ngựa đều đi vào trong tuyết, chạy đi thành rất lớn vấn đề. Mà Tiết Nhân Quý biết rõ binh quý thần tốc đạo lý, hắn chắc chắn sẽ không cho phản quân bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Lại chạy gần 30 dặm địa sau khi, Tiết Nhân Quý lại tạm thời tìm lại dưới háng chiến mã dây cương, nhìn quét bên người Thiết Kỵ binh, đông nhiên cất tiếng cười to lên.
Ha 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 ha.
Tiết Nhân Quý cưỡi chiến mã, còn đang đánh phỉ mũi, không an phận nhảy nhót. Các huynh đệ, các ngươi có biết, ta dưới háng con ngựa này, tại sao còn ở tinh thần chấn hưng, còn ở liên tiếp xông về phía trước sao? Nghe thấy lời ấy, sở hữu Ngụy quân Thiết Kỵ binh đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không cần bọn họ đáp lại, Tiết Nhân Quý liền miết miệng nở nụ cười, lớn tiếng nói, bởi vì nó muốn lập công a. Chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Chỉ cần chúng ta có thể mau chóng chạy tới Thiên Sơn, đánh bại phản quân, liền có thể hiến nhanh với Lạc Dương, để bệ hạ vì là chúng ta cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào. Đại Ngụy có các ngươi, mới là thật sự ghê gớm.
Được rồi,
theo không kịp ta, liền không muốn theo.
Giá,
tiếng nói vừa dứt, Tiết Nhân Quý liền cưỡi dưới háng chiến mã, một đường nhanh như chớp hướng về trước đi vội vã. Nguyên bản còn rất có quyện sắc Ngụy quân Thiết Kỵ binh, cũng đều chấn hưng tinh thần, theo sát ở Tiết Nhân Quý phía sau, tiến quân thần tốc.
Thiên Sơn, người Hồ Liên quân nơi đóng quân.
Uống đến say bụ hủ gần, còn ở chính mình tầm trong lều, ngủ say xưa. Đột nhiên, kỵ binh xông băng vào mộng đến. Bên hai tựa hồ là vang lên hỗn loạn tiếng vó ngựa, tiếng chém giết. Bù Hủ Gần bị dọa đến run run một cái, hồn nhiên không biết cảm thấy mở mắt ra, suýt chút nữa không có phiên dưới giường xếp. Xảy ra chuyện gì? Nằm mơ sao? Cái này một cảnh, thực tại là phi thường chân thực. Bù Hủ Gần mộng tỉnh rồi, chỉ là những con ngựa này tiếng chân, tiếng la giết nhưng là càng ngày càng áp sát, càng ngày càng rõ ràng. Đang lúc này, một tên tiên ti binh sĩ vô cùng lo lắng chạy vào tầm trướng.
Báo, đại vương, không tốt.
Ngụy quân giết đi vào.
Bù Hủ Gần nghe vậy, không nhịn được trừng hai mắt, đột nhiên biến sắc. Ngươi nói cái gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì?
Đang yên đang lành, chỗ nào đến Ngụy quân đánh tới?
Là thật sự.
Này tiên ti binh sĩ vẻ mặt đưa đám nói, đại vương, nghe nói đến người, vẫn là Tiết Lễ.
Bù Hủ Gần vừa nghe lời này, nhất thời liền bị dọa đến sợ vỡ mật nước.
Hắn lắc lư thong thả đứng lên, suýt chút nữa không có ngã chồng vó qua một bên đi.
Tiết Nhân Quý,
người này cho Bù Hủ Gần bóng ma trong lòng quá lớn. Chỉ là nghe thấy Tiết Nhân Quý đến tin tức, liền để Bù Hủ Gần không khỏi cái chán trực đổ mồ hôi lạnh, hai đuổi run run, muốn đi trước.
Bù Hủ Gần đại vương.
Lúc này, thành tựu Bù Hủ Gần thân tín, Di ra vội vội vàng vàng chạy vào tầm trướng, lôi kéo Bù Hủ Gần cánh tay nói, mau chạy đi.
Tiết Lễ.
Đúng là Tiết Lễ đánh tới.
Không, ta không đi.
Bù Hủ Gần hận đến nghiến răng, quát lên, hoảng cái gì? Như thế là hai cái vai giang một cái đầu, ai sợ ai? Nếu như đúng là Tiết Lễ lời nói, hắn từ An Đông đô hộ phủ bên kia một đường hành quân gấp, mang theo binh mã sẽ không quá nhiều, hơn nữa Ngụy quân tất cả đều là người kiệt sức, ngựa hết hơi, cung dương hết đà.
Phản kích.
Nhanh.
Hạ lệnh phản kích.
Bù Hủ Gần vào lúc này, còn không hề từ bỏ chuyển bại thành thắng hy vọng. Nhưng mà, hiện thực nhưng là tàn nhẫn mà cho hắn một cái đại bước đấu. Di ra cay đắng cười nói, Bù Hủ Gần đại vương, ngươi vẫn là đến bên ngoài xem một chút đi. Đây khắp núi đồi đều là Ngụy quân kỵ binh, không nhận rõ có bao nhiêu người. Mà chúng ta liên quân đám người ô hợp này, còn chưa thấy Ngụy quân bóng người, liền bất chiến tự tan, chạy tứ tán. Tình huống bây giờ là binh bại như núi đổ, không trốn nữa, chúng ta liền đi không được. Nghe nói như thế, Bù Hủ Gần liệt lão đảo thư rút lui hai bước, lập tức không thể tin tưởng một đường chạy chậm, chạy đến tầm trướng. Hắn phát hiện, tình huống quả thực như Di ra nói tới như thế. Người Hồ liên quân dễ dàng sụp đổ, cùng con rồi không đầu bình thường, khắp nơi loạn ba. Bọn họ liền cùng Ngụy quân tác chiến dũng khí đều không có. Thấy tình hình này, Bù Hủ Gần cũng không dám lưu lại nữa, xuống hắn vội vội vã vã để thân vệ rời đến một thất vật cưới, chuẩn bị cướp đường mà đi. 528 chương 529, am hợp tài dù minh.
Giết.
Tiết Nhân Quý xuất lĩnh Ngụy quân Thiết Kỵ binh một đường tiến quân thần tốc, giết tiến vào người Hồ phản quân trong địa điểm cắm trại. Rất nhiều người Hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngụy quân sẽ đến như vậy chi cấp tốc. Bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị.
Chạy mau a.
Đừng giết ta.
A.
Đỏ sẫm máu tươi tung tóe đến trắng phèo phèo trong tuyết, có vẻ đặc biệt xinh đẹp.
Tiếng chém giết, tiếng kêu rên, tiếng vó ngựa các loại, đủ loại khác nhau âm thanh hỗn tạp cùng nhau. Ngụy quân đối với người hồ trận chiến này vốn là nghiêng về một bên tàn sát. Bù U gần, Tố Lợi cùng với phủ dư vương ý cựu đài mọi người đều hoảng không chọn đường cưỡi lên chiến mã, chuẩn bị thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng thiết nhân quý há có thể đáp ứng? Hắn đã sớm nhìn chằm chằm nơi này thủ vệ khá là nghiêm ngặt, mà chiếm diện tích trọng đại lều trại. Bù U gần, trốn chỗ nào? Thiết nhân quý không chút nào mang do dự, lấy ra một trương rất cùng, mắt mũi tên thỉ, nhắm vào còn ở phía trước chạy vội Bù U gần. Xèo một tiếng, mũi tên trong nháy mắt liền phóng đi ra ngoài. Phúc. À, một vệ huyết dịch phun đi ra, nguyên bản còn ở phóng ngựa chạy trốn Bù U gần, trên cổ liền cắm một mũi tên, sau đó rơi rụng trên lưng ngựa, khí tuyệt bỏ mình. Thiết nhân quý lại bảo chế y theo chỉ dẫn, đem di ra cùng ý cựu đại đều nhất nhất bắn giết. Đại đô đốc thần sạ. Đại đô đốc thần sạ. Mắt thấy Thiết nhân quý tiễn thuật như vậy tinh xảo, theo bên người Ngụy quân Thiết kỵ binh đều không khỏi lớn tiếng hô to lên. Theo Bù U gần, di ra, ý cựu đại chết, còn lại người hồ cũng là không dám lại chống lại chạy tán loạn đến càng thêm lợi hại. Nay dịch, Ngụy quân trảm thủ hơn vạn, bị bọn họ tù binh người hồ cũng không phải số ít. Có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Thế nhưng, trận này chiến sự tựa hồ cũng không có kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, gió tuyết giảm xuống, Ngụy quân còn ở trong địa điểm cắm trại hơi sự nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên thì có một tên thám báo hướng Thiết nhân quý bẩm báo, nói là có mấy vạn người hồ đang hướng Thiên Sơn nơi đóng quân áp sát. Người cầm đầu chính là Tiên Ti bên trong vương, Bù U gần huynh trưởng Phù La Hàn. Nghe được tin tức này, Ngụy Duyên, Tào Trương, Triệu Vân các tướng lãnh đều bị sợ hết hồn. Mấy vạn người hồ, phải làm sao mới ở đây? Ngày hôm qua bọn họ có thể đại bại người hồ liên quân, đó là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, mà một khi người hồ phản quân có chuẩn bị, quân yếu, tướng ít Ngụy quân, sợ là chiếm không đến bất kỳ tiện nghi, rất có khả năng gặp toàn quân bị diệt. Ngồi ở Thiết nhân quý dưới thủ, Ngụy Duyên không khỏi cau mày, đứng lên, hướng về Thiết nhân quý ôm quyền hành lễ nói, đại đô đốc, ta quân hiện tại đã là kiệt sức chi sư, không cách nào tái chiến. Hiện nay Phù La Hàn kẻ này xuất binh xâm lấn, mặt tướng cho rằng ta quân nên tránh mũi nhọn, mau chóng rút đi Thiên Sơn. Đối với Ngụy Duyên lời giải thích, Triệu Vân, Tào Trương các tướng lãnh đều gật gật đầu, rất là tán thành. Thiết nhân quý nhưng là không nói gì, mà là tự mình tự dùng dao cắt đùi cừu, sau đó đem thịt cừu nhét vào trong miệng ngay, nghiền ngấm lên, ăn được miệng đầy nước mỡ. Cuối cùng, Thiết nhân quý còn không quên đem tràn đầy vết dầu tay phóng tới trong miệng liếm sạch sẽ. Văn trưởng, làm sao tránh mũi nhọn? Thiết nhân quý chậm rãi nói, thành như ngươi nói, ta quân hiện tại đã là kiệt sức chi sư lại quân yếu, tướng ít, luận tính cơ động, sợ là không sánh được Phù La Hàn bộ Tiên Ti kỵ binh. Chuyện này, lẽ nào đại đô đốc còn muốn cùng Phù La Hàn bộ binh mã đánh một trận? Ngụy Duyên không khỏi vì đó ngạc nhiên. Chuyện này căn bản là đi chịu chết. Đương nhiên, Thiết nhân quý cũng sẽ không ngu đến mức loại trình độ đó. Tài chiến cũng không phải. Thiết nhân quý lắc lắc đầu nói, tình thế bây giờ đối với ta quân tới nói, chiến cũng không phải, triệt cũng không phải. Có điều, ta có một sách, thối lui phản quân. Xin mời đại đô đốc bảo cho biết. Thử Long. Thiết nhân quý đưa ánh mắt đặt ở Triệu Vân trên người, nói, ngươi còn nhớ năm đó tuấn nhân một trận chiến, các ngươi sử dụng không doanh kế sao? Triệu Vân gật gật đầu nói rằng, đại đô đốc, ngày xưa một trận chiến, mặt tướng vẫn là ngờ ngợ rõ ràng trước mắt. Chẳng lẽ đại đô đốc ngươi lần này cũng dự định ở Thiên Sơn dùng này điều không doanh kế, lấy lùi phản quân? Không sai. Thiết nhân quý cười cười nói, giả mà lại thật, thật mà lại giả. Này am hợp tài dùng binh. Ầm ầm ầm. Móng ngựa đạp lên ở trắng phao phao trên mặt tuyết, nhiều tiếng nổ vang, khiến người có đinh thai nhức óc cảm giác. Phù La Hàn xuất lĩnh mấy vạn người hồ kỵ binh, áp sát Thiên Sơn nơi đóng quân. Hắn nguyên tưởng rằng Ngụy quân gặp chạy trốn, hoặc là cùng phe mình quân đội quyết một trận tử chiến. Nhưng trước mắt xuất hiện một màn, nhưng là để Phù La Hàn không khỏi giật nảy cả mình. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy ở doanh trại cửa, cưỡi ngựa đứng lặng ba cái bóng người. Một cái là Thiết nhân quý, một cái là Triệu Vân, một cái là Tào Trương. Ba người cưỡi cao đầu đại mã, đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Mà ở trong địa điểm cắm trại một bên, tinh kỳ lấp lóe, người hâu ngựa hí, không nhận rõ có bao nhiêu người. Tiết Lễ đang làm cái gì? Phù La Hàn cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Ở một bên một tên tiên ti thủ lĩnh rồi ngựa tiến lên, xem thường xì cười một tiếng nói, Phù La Hàn đại vương, theo ta thấy, Tiết Lễ bọn họ là đang hư trường thành thế mà thôi. Căn cứ những người hội binh lời giải thích, Ngụy quân binh mã cũng không nhiều. Tiết Lễ như vậy như vậy, khả năng là xếp đặt vừa ra không doanh kế, muốn lừa ta quân lui lại. Vừa nghe lời này, Phù La Hàn có chút nghi ngờ không thôi. Một cái khác tiên ti thủ lĩnh nhưng là nhíu mày nói, Phù La Hàn đại vương, theo ta thấy, không phải vậy. Tiết Lễ bộ Ngụy quân thiết kỵ binh sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cũng không thể một trận chiến đánh tan mấy vạn thảo nguyên liên quân. Nói không chắc, Tiết Lễ thật sự đã ở trong doanh trại thiết phục binh. Hơn nữa, nghe nói Nhạc Phi chính đang xuất quân tới rồi Thiên Sơn trên đường. Phù La Hàn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cùng Thiết Nhân Quý đơn độc thấy một mặt. Liền, hai quân trước trận, Thiết Nhân Quý cùng Phù La Hàn, liền đều rồi ngựa tiến lên, lẫn nhau đánh giá một trận. Ngươi, đúng là Thiết đại tướng quân. Phù La Hàn khá là chần chờ nhìn Thiết Nhân Quý. Thật 100. Thiết Nhân Quý khẽ cười một tiếng, liền đem trên đầu đại nón phất thời ra. A. Nhìn thấy Thiết Nhân Quý hình dáng sau khi, Phù La Hàn này mới phản ứng được. Đúng là Thiết Lễ. Phù La Hàn vội vội vã vã xuống lưng ngựa, hướng về Thiết Nhân Quý được rồi một cái ôm ngực lễ, cung cung kính kính nói rằng, đại tướng quân, Phù La Hàn bên này có lễ. Phù La Hàn cùng Thiết Nhân Quý là nhận thức, bởi vì Thiết Nhân Quý mấy năm trước liền từng đảm nhiệm qua Bắc Đỉnh đô hộ phủ đại đô hộ. Lúc này, Thiết Nhân Quý nhìn thấy Phù La Hàn chuyển biến thái độ, không khỏi nheo mắt lại, nói, Phù La Hàn, ta nhớ được ngươi lãnh địa không phải là ở đây. Ngươi lần này vì sao xuất đại binh đến Thiên Sơn? Lẽ nào là muốn cùng phản quân nối liền cùng nhau, phản ta đại Ngụy sao? Không dám, không dám. Phù La Hàn bị sợ hết hồn, vội vã lắc đầu một cái. Nếu không dám, sao không mệnh bộ hạ mau mau giải trừ võ trang, cùng ta đồng thời trở về Lạc Dương, hướng về bệ hạ thuật trước. Phù La Hàn gian nan nuốt ngụm nước miếng, trong lòng cảm thấy sợ hãi không ngớt. Hắn hiện tại là cưới hổ khó xuống. 529 chương 530, Đế quốc Song Bích, Liêu Đông quận công, ở tiết nhân quý cưỡng bức dưới, Phù La Hàn cuối cùng vẫn là từ bỏ chống lại. Quả thật, hắn hiện tại dưới trướng người đông thế mạnh, nhưng cũng không dám trực tiếp cùng Ngụy quân cứng đối cứng. Bởi vì ở tiết nhân quý sau lưng, là một cái vô cùng cường thịnh đại Ngụy đế quốc, ai dám trêu chọc? Chí ít Phù La Hàn là không dám. Bởi vậy, tiết nhân quý truyền kỳ cố sự, ngả mũ lùi vạn địch. Tướng quân ba mũi tên định thiên sơn, chiến sĩ trưởng ca vào hán quan. Lưu truyền rộng rãi, cũng thành một đoạn giai thoại. Đương nhiên đây là nói sau. Thiên Sơn cuộc chiến sau, tiết nhân quý liền phụng mệnh trở về kinh sư Lạc Dương, hướng về Tần Mục thuật trước. Lạc Dương, hoàng cung, Tư Lức điện. Vào lúc này Tần Mục còn ở cùng Trần Cung đối với tịch mà ngồi, đầy hứng thú chơi cờ đánh cờ. Một bên rơi xuống cờ vây, một vừa uống trà tán gẫu, rất là nhàn nhã tự tại. Từ khi nhất thống thiên hạ sau khi, Tần Mục sinh hoạt chính là như vậy khô khan vô vị mà đơn điệu. Điều này làm cho nguyên bản quen thuộc chinh chiến cuộc đời Tần Mục có chút không thích ứng. Nhưng có một số việc làm cũng là quen thuộc. Lần này Trần Cung ý kiến, liền bị Tần Mục lôi kéo đồng thời chơi cờ đánh cờ. Trần Cung nguyên bản là Lữ Bố bộ hạ cũ, Tần Mục nguyên láo chi thần. Hắn chưa bao giờ bài tướng, nhưng cũng là Tần Mục trọng yếu tín phục, sủng tín chi thần. Đây là mọi người đều biết sự tình. Tuy nói Trần Cung quan tước không phải rất lớn, hắn cũng đúng Tần Mục không có một chút nào oán hận. Trái lại hắn là khắp nơi đang vì Tần Mục suy nghĩ. Bệ hạ, thần lần này ý kiến, có một phen lời nói tự lấy lòng, không biết có nên nói hay không. Trần Cung cùng Tần Mục nói một chút chuyện phiếm, lao lao việc nhà sau khi, trung quy vẫn là nhịn không được, muốn đem giấu ở trong lòng lời nói, đối với Tần Mục phun một cái vì là nhanh. Cứ nói đừng ngại. Tần Mục cười cợt, trên bàn cờ hạ xuống một viên cờ đen. Không biết bệ hạ gần nhất có nghe hay không nói thành Lạc Dương bên trong một ít phố phường nói như vậy. Trần Cung thở dài nói, có người nói, đại tướng quân ở An Đông đô hộ phủ tay nắm trọng binh, uy vọng rất cao, rất có thể sẽ cắt cứ An Đông, gọi vương kiến quốc. Nghe thấy lời ấy, Tần Mục thản nhiên nói, này có điều là có người ở bịa đặt sinh sự thôi. Nhìn thấy Tần Mục một bộ không để ý lắm dáng dấp, Trần Cung không khỏi cau mày, lắc lắc đầu nói, bệ hạ, lời tuy như vậy, nhưng cũng không thể không phòng thủ. Thường nói, không bị người đố là hạng soán sinh. Đại tướng quân tiết lễ chiến công lớn lao, uy danh hiển hách, đã đem An Đông đô hộ phủ dưới hạt trừ bang quốc bộ tộc đều đánh phục rồi, đánh sợ nơi đó tất cả mọi người đều đối với đại tướng quân kính nể không ngớt. Đây là chuyện tốt tương tự, cũng là chuyện xấu. Dừng một chút, Trần Cung lời nói ý vị sâu xa nói, ở tình huống như vậy, một khi đại tướng quân thật sự có ý đồ không tốt, dễ dàng liền có thể cắt cứ An Đông, xưng vương xưng bá. Đến lúc đó, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Xin mời bệ hạ minh giám. Đây là Trần Cung một cái lời khuyên. Ở trước con trên, tiết nhân quý đã là đại tướng quân, phong không thể phong. Tần Mục muốn phong thưởng tiết nhân quý lời nói, chỉ có thể từ tước vị, thực ấp, tài vật phương diện tới tay, thậm chí là phong con trai của hắn. Dù là như vậy, điều này cũng không quá thích hợp. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, đây là Tần Mục làm việc đối với người nhất quán chuẩn tắc. Nếu như không phong thưởng tiết nhân quý lời nói, không khỏi không quá thích hợp. Tần Mục bệ nghễ một ánh mắt Trần Cung, do hỏi, công đài, ngươi cho rằng tiết nhân quý có thể sẽ phản bội chớm, phản bội đại ngụy? Khó nói. Trần Cung thăm thẳm thở dài nói, bệ hạ, lòng người cách cái bụng. Có lúc, đại gian tự trung, đại ngụy tự thật, đại tướng quân là trung là gian, ai cũng nhìn không ra đến. Giả thiết đại tướng quân là trung thần, chưa từng phản bội bệ hạ, phản bội đại ngụy chi tâm, nhưng ai dám cam đoan đại tướng quân dưới chúng người sẽ không có ý tưởng khác? Bị ép khoác hoàng bào sao? Tiết nhân quý là bị Tần Mục từ hệ thống bên trong cho gọi ra đến nhân vật, đối với Tần Mục trung thành trị 100% sẽ không phản bội Tần Mục. Chỉ có điều người còn lại các loại, cái kia liền không nói được rồi. Tần Mục cười cười nói, công đài, chấm cho rằng ở chuyện này trên, ngươi lo xa rồi. Chấm tin tưởng tiết nhân quý có năng lực xử lý những chuyện này. Trần Cung trầm mặc. Hắn có thể thấy, Tần Mục đối với tiết nhân quý là không hề bảo lưu tín nhiệm. Thành thật với nhau. Quân thần tương nghi, từ xưa tới nay chính là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là lấy Tần Mục thân phận, tuyệt không có thể 100% tin tưởng bất cứ người nào. Thành tựu kẻ bề trên, người cô đơn, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiết nhân quý hiện tại, có thể nói là công cao trấn chủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tiết nhân quý hiện nay tình cảnh đáng lo. Đối với kẻ thống trị mà nói, ngươi không có tạo phản tâm tư, thế nhưng ngươi có tạo phản năng lực. Đây chính là người tội. Không nghi ngờ chút nào, tiết nhân quý hiện tại thì có tạo phản năng lực. Vào chiều, Thiên Thu Vạn Tuế điện trên, theo một tiếng tuyên hào, đã sớm ở đại điện bên ngoài chờ đợi công khanh bách quan, cứ dựa theo chức quan to nhỏ, ngay ngắn có thứ tự tiến vào điện bên trong, từng người đứng. Quân thần vào chỗ sau khi, thành tựu hoàng đế Tần Mục, ngay ở một đám cung nữ, thái giám chen chúc bên dưới, chậm rãi đi vào Thiên Thu Vạn Tuế điện, theo ngồi vào long ý, ngồi nghiêm chỉnh. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân thần đều không hẹn mà cùng hướng về Tần Mục quỳ xuống, trăm miệng một lời xưng hô. Tạ bệ hạ. Tần Mục phất phất tay. Được hắn cho phép sau khi, trong triều công khanh bách quan, lúc này mới từng người ngồi xuống. Đáng nhắc tới chính là, hôm qua tiết nhân quý đã trở lại Lạc Dương, cũng chịu đến Tần Mục tự mình tiếp kiến. Quân thần cũng đều ra khỏi thành 10 dặm đón lấy, biểu hiện Tần Mục đối với tiết nhân quý sủng tín. Thiết khanh, thần ở. Bị Tần Mục gọi vào tên tiết nhân quý, lập tức liền một mực cung kính đứng dậy. Ngươi vì là chấm, vì là đại ngụy càn quét đông bắc các nước, cũng trấn áp phản loạn, giữ gìn An Đông đô hộ phủ cùng biên giới an toàn, không thể không kể công. Tần Mục cất cao giọng nói, nghĩ chỉ, tự bắt đầu từ hôm nay, sắp phong tiết lễ vì là Liêu Đông quận công, thứ cấp Lạc Dương, Tương Bình, Tân Xương 5000 hộ, khắc tứ Lạc Dương, Tương Bình ruộng tốt 1000 mẫu, tiền thưởng 3000 lạng, tơ lụa 800 thớt. Thần lĩnh chỉ tạ ân. Thiết nhân quý lúc này quỳ xuống, vui vẻ lĩnh mệnh. Tần Mục đưa ra này phong thưởng, vẫn đúng là không phải bình thường phong phú. Đương nhiên bây giờ Đại Ngụy quốc lực cường thịnh, một chút tài vật không tính là gì. Dù sao, Đại Ngụy diệt quốc vô số, từ liệt quốc trong vương cung cấp đoạt đi ra vàng bạc tài bảo, chính là đến không xuể. So với những người, Tần Mục thưởng cho Tiết Nhân Quý những thứ đồ này, vẫn tính là như muối bỏ bể. Dù là như vậy, Tiết Nhân Quý tư vị, thứ gấp, dù tốt, vậy cũng đều là chân thật. Tiết Nhân Quý cũng thành Đại Ngụy khai quốc tới nay cái thứ nhất của công. Liêu Đồng của công. Đây chính là lớn lao ân sủng. Nhìn chung toàn bộ Đại Ngụy, triều chính trên dưới, duy nhất có thể cùng Tiết Nhân Quý sánh vai, cũng chính là Lý Tĩnh. Tiết Nhân Quý đông trình, Lý Tĩnh nhưng là tây trình. Lý Tĩnh xuất quân tây trình, cũng là thu hoạch khá dồi dào, trực tiếp tiêu diệt Quý Xương đế quốc, đem Quý Xương người cái kia diện tích lãnh thổ bao la danh giới, đều nhét vào Đại Ngụy bản đồ ở trong, cũng là càng vất vả công lao càng lớn. Lấy Lý Tĩnh công lao, cũng có thể cùng Tiết Nhân Quý thu được gần như phong thưởng. Dù sao dân gian đã mơ hồ trong lúc đó, đem Lý Tĩnh, Tiết Nhân Quý so sánh đế quốc song bích. 530 chương 531, phong bang kiến quốc tranh chấp. Tần Mục phong thưởng Tiết Nhân Quý sau khi, nên cùng quần thần nói chuyện quốc sự. Dù sao, còn lại có công chi thần, triều đình cũng sẽ từng cái phong thưởng. Này không cần Tần Mục quá mức bận tâm. Thành Cựu Thượng thư lệnh Vương An Thạch, cái thứ nhất cầm trong tay nha hốt đứng ra, hướng về Tần Mục không mình hành lễ nói, "Bệ hạ, ta Đại Ngụy hiện nay càn quét Quý Xương, Cao Cú Lệ, Phù Dư chờ các nước, ích địa vạn giảm. Nhưng mà, làm sao thống trị những chỗ này, còn chờ đắn đo. Như Cao Cú Lệ, Phù Dư, Thần Hàn, Mã Hàn chờ chốn cũ, đã thiết lập An Đông đô hộ phủ tiến hành thống trị. Nhưng mà, Quý Xương khu vực rất lớn, triều đình có hay không cũng phải ở nơi đó thiết lập đô hộ phủ tiến hành thống trị." Vương An Thạch tung vấn đề này, để đang ngồi công khanh bách quan đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dựa theo Tần Mục thói quen trước kia, sẽ ở Đại Ngụy địa phương ở ngoài, cũng chính là những người tối mới mở ra đi ra địa phương, thiết lập đô hộ phủ. Trước Tiết Nhân Quý trinh đông thời điểm, vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt Đông Bắc các nước, Tần Mục cũng đã cùng quần thần thương nghị, định ra rồi An Đông đô hộ phủ nhạc dạo. Thế nhưng, ở Quý Xương trốn cũ sự tình trên, Tần Mục thái độ thì có chút ý vị sâu xa. Hiện tại Đại Ngụy đế quốc có An Đông, An Tây, Bắc Đình, Tây vực bốn cái đô hộ phủ. Đô hộ phủ tồn tại, không giống với Đại Ngụy địa phương châu quận, bởi vì Đại Ngụy đô hộ phủ là cho phép còn lại bang quốc cùng tồn tại. Đây chính là cái gọi là ràng buộc chính sách. Chỉ là thiết lập đô hộ phủ tiến hành thống trị lời nói, thực triều đình trả giá thống trị tiền vốn, dễ, cái vốn cũng không lớn. Nhiều nhất chính là phái một nhóm quan lại quá khứ giúp đỡ, lại đóng quân mấy vạn binh mã, chú quân lương thảo đổ quân nhu, toàn bộ đều do địa phương bang quốc trả nợ. Tương đương với là thực dân. Lại có một số khác biệt địa phương. Đối với chuyện này, Tần Mục cũng không có chuyên quyền độc đoán, mà là nhìn chung quanh một vòng, nhìn trên triều đường quần thần, hoan thanh dò hỏi, "Chư khanh, không biết các ngươi cho rằng, ta Đại Ngụy có hay không cũng có thể ở Quý Xương trốn cũ trên, thiết lập đô hộ phủ tiến hành thống trị?" Tần Mục tiếng nói vừa rơi xuống, quân thần cũng không nhịn được túi đầu trầm tư, hoặc là châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán lên. Trung thư lệnh Vương Mãnh chậm rãi đứng lên, hướng về Tần Mục nêu ý kiến nói: "Vậy hạ, thần cho rằng, Quý Xương trốn cũ, bao quát kháng cự, đại huyện, khu gia sản, số giặc chờ trừ bang quốc, khoảng cách ta Đại Ngụy địa phương xa xôi vạn dặm, cách xa nhau quá xa. Mặc dù là thiết lập đô hộ phủ thống trị, cũng khó bảo toàn sẽ không có bạo loạn phát sinh. Phía tây những người Man Di, kiêu căng khó thuần, không phục vương hóa, trước đây bọn họ ở Quý Xương người quản trị thời điểm, liền thường xuyên khởi binh phản loạn, nhiều lần vô thưởng. Bây giờ ở ta Đại Ngụy quản trị, nói vậy cũng sẽ không ngoại lệ. Khoảng cách quá xa lời nói, một khi phía Tây đô hộ phủ phát sinh phản loạn, trấn áp không được, chẳng lẽ còn muốn đế quốc từ địa phương triệu tập đại quân, đi vào vây quét phản quân, bình định phản loạn sao? Bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng, lời nói như vậy, không thể nghi ngờ gặp rất lớn tăng thêm đế quốc gánh nặng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vương Mãnh đây là nói tháo lý không tháo. Nếu như phía Tây phát sinh phản loạn, địa phương Đại Ngụy chú quân không có cách nào trấn áp lời nói, chỉ có thể lảo đảo trốn về, hoặc là chết trận, chôn xương với tha hương nơi đất khách quê người. Đến vào lúc ấy, lẽ nào Tần Mục còn muốn từ Đại Ngụy địa phương điều binh khiển tướng đi vào trấn áp phản loạn sao? Thay lời khác tới nói, coi như Lý Tĩnh như thế nào đi nữa có thể đánh, cũng không thể trấn áp không ngừng nghỉ phản loạn. Lý Tĩnh lại tàn nhẫn, ngụy quân mạnh hơn, có thể đem sở hữu Man Di toàn bộ giết chết sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ngụy quân có điều mấy vạn, mà bọn họ đối mặt, nhưng là hơn 10 triệu phiên bang ở ngoài Di. Coi như ngụy quân còn có thể tổ chức tôi tớ quân, nhưng không có thể bảo đảm bọn họ trung thành độ. Thật so với trước đây không lâu phản loạn bù gần, Di ra, tố lợi mọi người, chính là điển hình nhất ví dụ. Chính là không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Những này hồ lô Man Di, hãy cùng nuôi không tốt kẻ vô ơn bạc nghĩa như thế. Vương lệnh quân lời ấy sai rồi. Vào lúc này, lại bộ thượng thư phòng Huyền Linh đứng dậy, lao thần tự tại nhìn lướt qua Vương Mãnh, chậm rãi nói, có phản loạn, vậy dĩ nhiên là muốn trấn áp. Nếu như không ở Quý Xương trốn cũ, cùng với Khang Cư, Đại Huyền, Ô Tôn, Khu Gia Sản, Xô Dặn chờ bang quốc trên địa bàn, thiết lập đô hộ phủ tiến hành quản lý, chẳng lẽ còn muốn mặc kệ sao? Như vậy, ta Đại Ngụy phát động trận này Tây Trinh cuộc chiến, có gì ích lợi? Ta Tây Trinh tướng sĩ máu tươi, lẽ nào đều bạch chảy sao? Vương Mãnh lắc đầu nói, này cũng không phải. Phong đại nhân, ta Đại Ngụy thành quả thắng lợi, tự nhiên không cho vứt bỏ, càng không thể người khác đánh cắp. Nhưng mà, làm sao bảo vệ này viên phong khổng lồ thành quả thắng lợi, nhưng là trước mắt cần nhất giải quyết vấn đề khó. Vẹn vẹn là thiết lập đô hộ phủ không đủ, còn thiếu rất nhiều. Dừng một chút, Vương Mãnh lại hướng về Tần Mục chắp tay hành lễ nói, "Bệ hạ, thần ý nghĩ là, sao không ở phương Tây phong bang kiến quốc? Có thứ hai triều, gọi là trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần?" Chu Thiên Tử đem mình công thần, con cháu cùng với thượng cổ đế vương hậu duệ phong làm chư hầu, để bọn họ đến xa xôi khu vực thành lập quốc gia, bảo vệ quanh Chu vương thất thống trị. Bây giờ, ta Đại Ngụy cũng có thể noi theo loại này cử động, ở xa xôi khu vực, vùng đất vượt ngoại phong bang kiến quốc. Vương Mãnh này vừa nói, nhất thời để trong triều công khanh bách quan, đó là tất cả xôn xao. Phong bang kiến quốc, điều này có ý vị gì? Ai có thể chống lại hấp dẫn như vậy? Nếu như Tần Mục thật có thể noi theo Chu Vương triều loại kia cử động, để công thần con cháu đến xa xôi khu vực phong bang kiến quốc lời nói, đối với quần thần mà nói, đó là không thể tốt hơn sự tình. Như là Tiết Nhất Quý, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Trương Liêu, Cao Thuận, Trần Cung, Phong Huyền Linh chờ công thần, cái kia đều là có tư cách bị phong bang kiến quốc. Không thể. Vào lúc này, Trần Cung nhưng là cái thứ nhất đứng ra phản đối. Vương Lệnh Quân nói, đại sai lầm. Trần Cung tận tình khuyên nhủ đối với Tần Mục nói rằng, bệ hạ, từ xưa tới nay, nhân phân phong mà gợi ra chiến loạn, tai họa còn thiếu sao? Chu triều phân phong chế, ở tiền kỳ xác thực là đưa đến tích cực tác dụng, củng cố Chu Vương thất thống trị, cũng vì Hoa Hạ mở rộng đất đai biên giới, sặc sỡ sử sách. Nhưng Xuân Thu chiến quốc mấy trăm năm, chư hầu tranh bá, thiên hạ hỗn loạn, này bên trong chết rồi bao nhiêu người? Xa lại không nói, Hán triều thì có bảy vương hỗn loạn, hầu như dao động Hán triều thống trị. Bởi vậy có thể thấy được, phân phong tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Không thể làm chi. Theo Trần Cung nói ra lời nói này, như là Tuân Kham, Tân Bỉ, Hoa Hâm, Vương Lãng, Trần Quần, Trần Đăng các đại thần đều đứng dậy phụ họa Trần Cung này một chủ trương. Bọn họ phản đối phổ biến phân phong chế, kiên quyết phản đối. Trần đại nhân nói, không khỏi có sai lầm bất công. Vương Mãnh thản nhiên nói, Hán triều bảy vương hỗn loạn, cùng ta Đại Ngụy có quan hệ gì đâu? Hai người không thể lẫn lộn nói chuyện. Ta Đại Ngụy nếu như phong bang kiến quốc lời nói, các nước chư hầu đều ở vùng đất vực ngoại, không phải Đại Ngụy địa phương, coi như nơi đó bạo phát chiến sự, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa phương bao nhiêu. Không cần sầu lo. Này không phải lo sợ không đâu sao? 531 chương 532, một đời thân hai đời biểu. Vương Mãnh nói lời nói này, thực là có chút trái lương tâm. Như là Vương Mãnh, Vương An Thạch, Phong Huyền Linh mọi người, trước đều cùng Tần Mục thương lượng qua phân phong chư hoàng tử, ra ngoài phong bang kiến quốc sự tình. Đây là Tần Mục ý nghĩ, mà bọn họ muốn làm, cũng chỉ là to lớn chống đỡ Tần Mục thôi. Thực, đem chư hoàng tử phân phong đến vùng đất vực ngoại, vẫn là tồn tại cực nguy hiểm lớn. Tuy rằng những người các nước chư hầu khoảng cách Đại Ngụy địa phương có vạn dặm xa, nhưng ở Đại Ngụy ủng hộ, những này các nước chư hầu quốc lực gặp thực hiện chất phi thăng, càng ngày càng lớn mạnh. Một đời thân hai đời biểu, ba đời bốn đời toàn là xong. Các nước lực đến bình cảnh, hoặc là các nước chư hầu trong lúc đó phát sinh mâu thuẫn xung đột, đế quốc khó có thể can thiệp, hoặc là không có cách nào can thiệp thời điểm, chiến tranh chính là không thể phòng ngừa sự tình. Vậy thì cùng nuôi cổ một cái đạo lý, cường thì lại mạnh, nhược thì lại vong. Trải qua một phen tàn khốc diễn kịch chiến tranh sau khi, gặp có mạnh mẽ các nước chư hầu bộc lộ tài năng, đến lúc đó liền có thể đối với Đại Ngụy địa phương tạo thành trọng đại uy hiếp. Có điều Tần Mục cũng không để ý những chuyện này, ngược lại chiến tranh mặc kệ đánh như thế nào, cuối cùng nắm chính quyền đều là người nhà họ Tần, đều là Tần Mục hậu thế. Đây là Tần Mục nghĩ ra được, có thể làm cho mình đế quốc vạn thế nhất hệ phương pháp. Ngươi yếu, ngươi liền không xứng làm hoàng đế. Bệ hạ, Vương Mãnh cất cao giọng nói, thần cho rằng bệ hạ có thể mang chư vị hoàng tử phân phong đi ra ngoài, dần dần thủ tiêu đô hộ phủ tồn tại. Phàm là hoàng tử sau khi trưởng thành liền muốn phong vương, sau đó đến chính mình phiên vương quốc đi nhậm chức, tức liền phiên. Ta Đại Ngụy chi phiên vương quốc lẽ ra nên thống nhất ngôn ngữ, văn tự, tiền, trang phục, tiểu tóc, xe quý, đo lường các loại, chư phiên vương đến nhận chức sau nhất định phải vì đó cùng đế quốc duy trì một cái nhạc dạo. Nghe nói Vương Mãnh ý nghĩ, trong triều công khanh bách quan nơi nào còn có thể đoán không được, đây chính là Tần Mục dự định. Cũng may hiện tại Tần Mục các con còn trẻ, tuổi tác to lớn nhất Tần Đãng cũng có điều 14 tuổi, chờ hắn thành niên còn muốn 6 năm lâu dài, thời gian 6 năm có thể thay đổi rất hơn nhiều. Hay là thời thay thế đổi, vào lúc ấy Tần Mục biết đánh tiêu ý niệm như vậy, quân thần đều ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên bọn họ cũng là ở thuần túy an ủi mình. Vậy hạ, Vương An Thạch đứng lên hướng về Tần Mục nêu ý kiến nói, thần có việc khởi bẩm. Nói Thái úy Lý Tĩnh phái người báo lại, lần này chinh tây cuộc chiến, tù binh hàng tốt rất gì chúng có gần 200.000 người, không biết xử trí như thế nào, xin mời bệ hạ phán quyết. Đối với chuyện này Tần Mục vẫn là đã biết đến. Lý Tĩnh cũng là thật sự mãnh, mang theo 10 vạn người tây chinh quân đoàn, liền phá tan mấy trăm ngàn quân địch, đem tương đối mạnh mẽ Quý Xương đế quốc trực tiếp diệt. Hơn nữa thời gian sử dụng vẹn vẹn nửa năm, có thể nói là không gì cả nổi. Chỉ có điều hàng tốt cùng tù binh vấn đề cần phải mau chóng giải quyết. Đại Ngụy xưa nay đều sẽ không dưỡng người không phận sự. Theo Vương An Thạch tiếng nói vừa rơi xuống, còn không chờ Tần Mục nói chuyện, Trần Cung tiện tay nắm nha hốt ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần cho rằng đối xử những người hàng tốt, tù binh có thể lấy quy hóa chính sách. Bên trong thanh niên trai tráng, dũng mãnh người có thể lưu ở trong quân, đảm nhiệm tôi tớ quân, phối hợp đế quốc gắn bó địa phương trị an. Những người còn lại, nhưng là nên giúp đỡ phân phát. Dù sao lần này Tây Trình, ta Đại Ngụy mở ra cương vực quá lớn, chỉ dựa vào ta Đại Ngụy cái kia mấy vạn quân đội, sợ là khó có thể ở nơi đó đặt chân. Trần đại nhân nói rất có lý. Thần tán thành. Và Ngụy thì lại Ngụy. Nếu muốn ở nơi đó tạm thời thiết lập đô hộ phủ tiến hành thống trị, chú quân chính là ác không thể thiếu. Quân thân ở trong, tán thành Trần Cung này một chủ trương người, cũng là không phải số ít. Lời nói, Lý Tĩnh có thể ở trong vòng nửa năm, triệt để phá tan Quý Xương đế quốc, đạt được lớn như vậy thành tựu, chỉ bằng mượn 10 vạn người Tây Trinh quân đoàn, vẫn là không làm nổi. Vì lẽ đó ở Lý Tĩnh Tây Trinh trong quá trình, vẫn là mộ binh không ít tôi tớ quân. Quý Xương đế quốc tuy rằng thành lập nhiều năm, nhưng không được lòng người. Bởi vì Nguyệt thị người, Quý Xương người, nhân khẩu quá ít, muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa quản trị còn lại bộ tộc, cái kia là căn bản chuyện không có thể làm được. Hơn nữa Quý Xương người đối với mình quản trị dị tộc người, vẫn lấy đều là cao áp chính sách, không ngừng bóc lột, áp bức còn lại bộ tộc, vì vậy ở Ngụy quân đánh tới thời điểm, Quý Xương người khó tránh khỏi sẽ gặp đến đâm lưng. Vậy hạ, thần cho rằng không thích hợp. Vương Mãnh trầm giọng nói, không phải chủng tộc ta, tâm tất gì vậy? Này đấm máu ví dụ còn thiếu sao? Sa lại không nói, Bù Hù gần nhất lên phản loạn, liền suýt nữa lật đổ vừa mới thiết lập An Đông đô hộ phủ, suýt nữa để ta đại ngụy chi an bài dã tràng xe cát. Nếu như đem những người được quá huấn luyện dị tộc binh sĩ thu nạp vào trong quân, hoặc là ngay tại chỗ phân phát, gặp tạo thành ra sao hậu quả? Ở người có chí kích động dưới, trong quân dị tộc binh sĩ, không chắc lúc nào sẽ phản loạn. Cho tới những người bị phân phát dị tộc binh sĩ, bọn họ càng là có khả năng gặp bị trở thành phỉ khấu, làm hại một phương, dành cho đế quốc tạo thành lớn lao phiền phức. Xin mời bệ hạ minh giám. Vừa nghe lời này, trên triều đường công khanh bách quan đều không khỏi châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán lên. Vương Mạnh nói tới lời nói này, thực là không sai, không tật xấu. Gần 20 vạn dị tộc binh sĩ, này không phải là một con số nhỏ. Nếu như không thể thích đáng thu xếp, rất dễ dàng liền lại lần nữa nhấc lên phản loạn. Một khi bọn họ không ngừng phản loạn, ngụy quân liền phải không ngừng trấn áp, sau đó rơi vào đến một cái chết tuần hoàn ở trong. Cứ thế mãi, sẽ đem toàn bộ đại ngụy kéo vào chiến tranh đầm lầy ở trong, khó có thể tự kiềm chế. Cuối cùng là có khả năng đem này to lớn thủ đô đế quốc kéo đổ. Ha ha. Trần Cung cười cợt, đưa ánh mắt đặt ở Vương Mạnh trên người, khép mắt dò hỏi, "Vương lệnh quân, y theo ngươi nói như vậy, chẳng lẽ muốn đem cái kia gần 200.000 người dị tộc binh sĩ đều giết sao?" "Này cũng không phải." Vương Mạnh ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn tự nhiên không dám kiến nghị Tần Mục truyền đạt như vậy ý chỉ. Dù sao, một hơi tàn sát 20 vạn tay không tấc sắt dị tộc binh sĩ, tính chất quá mức ác liệt. Như vậy đưa đến kết quả, đem khả năng là đại ngụy không thể chịu đựng. Đế quốc hiện tại hình tượng, vẫn là lấy đức thu phục người, có thể nào hưởng cố nhân luân đại nghĩa, khát máu giết bừa. Này rất có khả năng gặp bức phản những người còn đang quan sát bang quốc. Giết chóc, chung quy là không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Giữ lại nhiều như vậy tù binh cùng hàng tốt, cũng chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Vương Mạnh lắc đầu nói, theo ta thấy, không bằng đem bọn họ đều biên vì là lao dịch, vì là đế quốc xây cầu lắp đường, lấy chỗ tội. Vương lệnh quân nói rất có lý. Phong Huyền Linh một mặt tán thành vẻ mặt, hướng về Tần Mục hành lễ nói, "Bệ hạ, hiện tại ta đại ngụy cương vực rộng lớn như vậy, diện tích lãnh thổ bao la, nhưng mà con đường nhưng tắc, giao thông bất tiện. Vì là liên tiếp địa phương cùng chư đô hộ phủ, bang quốc con đường, thần cho rằng nên trước tiên từ xe cùng quỹ bắt đầu, thống nhất quỹ đạo, đem ta đại ngụy quân đạo xây dựng đến đế quốc mỗi một góc." 532 chương 533, đế quốc 6 đại đô hộ phủ. Chính là nếu muốn giàu, trước tiên sửa đường. Câu nói như thế này là một điểm đều không sai. Nhớ năm đó Tần Thủy Hoàng doanh chính nhất thống thiên hạ sau khi, đã làm gì? Thống nhất văn tự, tiền, đo lường, xe cùng quỹ. Này bên trong, thực xe cùng quỹ cường độ lớn hơn một chút. Bởi vì ngay lúc đó Tần, Triệu, Hàn, Ngụy, Sở, Yến, Tề bảy quốc gia, cũng chính là chiến quốc thất hùng quan đạo quy chế là không giống nhau. Hơn nữa, có rất nhiều nơi đều không có trải trên rộng rãi quan đạo. Tần Vương hướng thành lập sau khi, liền xây dựng lượng lớn chỉ đạo, đường thẳng, tương đương với hiện đại cao tốc công lộ tác dụng. Thành tựu xuyên việt giả, Tần Mục tự nhiên là biết được quan đạo tầm quan trọng. Một khi có loại này bốn phương thông suốt giao thông mạng lưới, đại ngụy liền có thể bất cứ lúc nào ứng đối các nơi khả năng phát sinh phản loạn. Dùng cho quân sự chỉ là một mặt, quan đạo đối với phương diện buôn bán tác dụng cũng là không cần nói cũng biết. Trước đây chạy đi phải bỏ ra 10 ngày nửa tháng, mà một khi thông quan đạo là có thể ở trong vòng 3 đến 5 ngày tới mục đích. Được, Tần Mục suy tư chỉ chốc lát sau sẽ đồng ý Phòng Huyền Linh này một chủ trương. Tiết lễ, người bên kia tù binh hàng tốt cũng không ít chứ? Hồi bẩm bệ hạ, Trinh Đông cuộc chiến thần bộ diệt địch rất gì chúng tù binh cùng hàng tốt cũng có 12 vạn chi chúng. Được, Tần Mục khẽ vuốt cằm nói, cái kia liền đem những này hàng tốt tù binh toàn bộ biên vì là lao dịch, phụ trách xây dựng ven đường các nơi quan đạo. Việc này giao cho phòng tiêu ngươi toàn quyền phụ trách. Nặng. Phòng Huyền Linh lúc này đồng ý, nhưng hắn chợt nghĩ tới điều gì, lại hướng về Tần Mục nêu ý kiến nói, vậy hạ, ta đại ngụy mới mở ra ranh giới quá mức rộng lớn, chỉ bằng này 30 mấy vạn lao dịch, sợ là tốn thời gian nhiều năm cũng khó có thể làm xong. Thần kiến nghị từ các đô hộ phủ bên trong mộ binh dân phu đủ 100 vạn số lượng đồng thời khởi công. Như vậy nói vậy không ra 5 năm, ta đại ngụy quan đạo liền có thể liền thành một vùng bốn phương thông suốt. Còn nữa, cái phiên di lực lượng đem bọn họ thanh niên trai tráng đảm nhiệm lao dịch, có thể tiến một bước phòng ngừa bọn họ làm loạn. Coi như ở trên công trường, những dị tộc kia dân phu làm loạn, cũng có thể bị cấp tốc trấn áp, không lật nổi quá to lớn sóng gió. Thí, Phong Huyền Linh này một làn sóng thao tác, cũng thật là có đủ tú. Quá ác. Mộ binh 100 vạn dân phu, đây là chuyện như thế nào? Có thể nói là ở lạm dụng sức dân. Có điều, lạm dụng chính là dị tộc sức dân, thực bao quát Tần Mục ở bên trong, trong triều công khanh bách quan môn, đều cũng không để ý chuyện này. Dù là như vậy, Vương Lãng vẫn là cao mày, cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Bệ hạ, lão thần cho rằng, như vậy không thích hợp. Vương Lãng thở dài nói, 100 vạn dân phu, chung quy không phải một con số nhỏ. Này 100 vạn dân phu, mỗi ngày người ăn mã tước, chính là một cái con số trên trời. Mọi người đều biết, phàm là hơi một tí trọng đại công trình, thủy lợi cũng được, con đường cũng được, đều cần tập trung vào rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Như phòng đại nhân chủ trương, ở đại ngụy tứ cảnh xây dựng dài lâu con đạo, liền thành một vùng, này bên trong tiêu hao nhân lực vật lực cùng tài lực, càng là không thể tính toán. Nhân lực lại không nói, vật lực, có chút vật liệu, xa xôi địa phương sẽ không có, cần gần đây vận chuyển, thậm chí là từ đế quốc địa phương điều động. Cho tới tài lực, dân phu cũng được, phụ trách giám công tướng sĩ cũng được, còn có mã, ngưu, lựa, con la chờ phụ trách làm lao động, quản kéo vận xúc vật, đều muốn đồ ăn, đây chính là một bút to lớn chi tiêu. Dừng một chút, Vương Lãng lo lắng nói rằng, bệ hạ à, này 100 vạn dân phu đều là dị tộc người, bọn họ sẽ không sống yên ổn. Vì lẽ đó, phụ trách giám công binh lính cũng không thể quá ít. Như vậy, đế quốc đem bỏ ra cái giá khổng lồ, khả năng cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghe thấy lời ấy, còn không chờ Tần Mục nói chuyện, Phòng Huyền Linh liền bình chân như vậy nói rằng, Vương đại nhân, ngươi lo xa rồi. Không có trả giá, chỗ nào đến thu hoạch? Ta Đại Ngụy nếu như thật sự muốn đối với những địa phương kia tiến hành quản lý, tiến hành thống trị, những này nối liền cùng một chỗ, bốn phương thông suốt quan đạo chính là nhất định phải xây dựng. Nếu như không có này rất nhiều quan đạo, ngày sau một số địa phương phát sinh phản loạn, ta quân làm sao có thể đúng lúc trấn áp? Rất nhiều lúc, thời gian chính là sinh mạng, thời gian là vàng bạc. Hơn nữa, có những này thông suốt quan đạo, tất nhiên gặp khiến cho ta Đại Ngụy thương mại tiến một bước phồn vinh. Chỉ lấy thương thuế một hạng, liền có thể khiến đế quốc kiếm được đầy bồn đầy bát. Nghe thấy Phòng Huyền Linh này một lời nói, Vương Lãng suy nghĩ một chút, chung quy là không có với hắn tiếp tục cãi lại xuống. Dù sao, thực tiễn ra chân lý. Phòng Huyền Linh đưa ra con đường này, có thể đi hay không xuống, còn muốn chờ thời gian đi nghiệm chứng. Lúc này, Thành Cựu Thượng Thư lệnh Vương An Thạch lại đứng dậy, hướng về Tần Mục Không mình hành lễ nói, "Bệ hạ, thần cho rằng ta Đại Ngụy địa phương quan đạo cũng là lâu năm thiếu tu sửa triều đình nên ban bố chiếu lệnh tu bổ quan đạo. Mặt khác, Hoàng Hà, Hồng Câu, Linh Cử đều giang hiện các loại, có đường sông nước bùn rất nhiều, nên đúng lúc nào thương xây thủy lợi chống lũ tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Tần Mục gật đầu một cái nói, "Chuẩn tấu, này lại là một hạng đại công trình. Đối với trong nước xây dựng vấn đề, Tần Mục đúng là cũng không vội vã, bởi vì có lao tổ tông đánh xuống cơ sở, Tần Mục chỉ cần hạ chỉ tu bổ một phen, đào một phen, nhiều nhất ở vốn có cơ sở trên lại mở tạc mấy cái danh nước, xây dựng mấy cái quan đạo thôi. Thời gian tiến vào Hồng Vũ 9 năm, tức công nguyên 214 năm, lịch đông tháng 7. Cho tới nay mới thôi, Ngụy Đế quốc thiết lập 6 cái đô hộ phủ, phân biệt là An Đông đô hộ phủ, An Tây đô hộ phủ, An Bắc đô hộ phủ, Bắc Đình đô hộ phủ, Tây Vực đô hộ phủ cùng Tùy Viễn đô hộ phủ. An Đông đô hộ phủ phạm vi, đại thể trên bao quát Nguyên Cao Cú Lệ, Phù Dư, Thần Hàn, Mã Hàn các nước trốn cũ, chỉ vị trí Hoàn Đô thành, đại đô hộ là Tiết Nhân Quý, chú quân 8 vạn, mặt khác có tôi tớ quân 10 vạn. An Tây đô hộ phủ phạm vi, đại thể trên là Yến nhưng mà sơn phía tây, chú quân không nhiều, dưới trướng cũng phần lớn mấy là Hung Nô, Nguyên Thị, Tiên Ti chờ người hồ, chú quân 1 vạn, tôi tớ quân 3 vạn, đại đô hộ nhưng là Vương Lăng. An Bắc đô hộ phủ phạm vi, đại thể trên là Yến nhưng mà sơn phía bắc, bao quát toàn bộ hồ Bạch Cạn, Bắc Hải, ở bên trong, chú quân 1 vạn, tôi tớ quân 3 vạn, đại đô hộ thị Mã Đại. Bắc Đình đô hộ phủ phạm vi khá lớn, đem trước Hà Tây Tiên Ti, phía đông Tiên Ti, thác rút Tiên Ti chờ Tiên Ti trốn cũng đều bao quát với bên trong, chỉ vị trí đầu hàng thành, đại đô hộ là Nhạc Phi. Chú quân 5 vạn, tôi tớ quân 8 vạn. Tây vực đô hộ phủ không cần phải nói, chú quân số lượng là ít nhất. Chú quân chỉ có 5000, tôi tớ quân 1 vạn. Ở 6 đại đô hộ phủ ở trong, Tuy Viễn đô hộ phủ là to lớn nhất một cái, hơn nữa nhân khẩu, chú quân cũng là nhiều nhất. Tuy Viễn đô hộ phủ phạm vi, bao quát nguyên lai Quý Dương đế quốc địa bàn, cùng với Khang Cư, số dặn chờ bang quốc ở bên trong, chú quân 10 vạn, tôi tớ quân 15 vạn. 533 chương 534, 600 dặm khẩn cấp, thiên hai. Tuy Viễn đô hộ phủ đại đô hộ là ai? Không cần lời thừa. Lý Tĩnh. Có không ít đại thần đều kiến nghị Tần Mục, đem Tuy Viễn đô hộ phủ chia làm 3 cái hoặc 4 cái, nhưng vẫn bị Tần Mục bắt bỏ. Quả thật, cứ như vậy, có thể rất lớn phân hóa Lý Tĩnh trên tay binh quyền. Thế nhưng ở Tần Mục xem ra, nhưng là không cần phải. Lại không nói Tần Mục biết Lý Tĩnh sẽ không phản bội chính mình, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Đại Ngụy ở Tuy Viễn đô hộ phủ binh lực không thể quá mức phân tán. Tuy Viễn đô hộ phủ quản trị nhân khẩu, vậy cũng là lên đến hơn 10 triệu. Hơn nữa, đều là dị tộc người. Nếu như lại để Ngụy quân binh lực quá mức phân tán lời nói, chỉ sợ một khi phát sinh phản loạn, hậu quả liền đem không thể tưởng tượng nổi. Nói tóm lại, Ngụy đế quốc hiện tại 6 đại đô hộ phủ, chú quân nhiều đến 255,000 người, cùng một màu tất cả đều là Ngụy người. Cũng không đủ binh lực, liền không cách nào kinh sợ bọn đạo trích, không cách nào đúng lúc trấn áp những người phản loạn. Vì lẽ đó, Tần Mục liền không thể không phái ra nhiều như vậy binh mã đi ra ngoài trấn thủ. Cho tới tôi tớ quân số lượng, nhưng là càng quyết đại. 6 đại đô hộ phủ tôi tớ quân tổng binh lực, nhiều đến 40 vạn. Hơn 60 vạn binh mã, này không phải là có thể tùy tiện dựng lên. Cũng may chuyện này cũng không cần Tần Mục vất vả. Mỗi cái đô hộ phủ đều có năng lực tự cấp tự túc. Đế quốc chú quân tướng sĩ là nghề nghiệp quân nhân, không sản xuất, thế nhưng lương thảo của bọn họ đồ quân nhu, tất cả thiết tế đều phải muốn vị trí bang quốc, bộ tộc phụ trách, đế quốc một mao tiền đều không ra. Mà những người tôi tớ quân tướng sĩ, nhưng là từ địa phương mộ binh mà đến, bọn họ thuộc về là nửa chức nghiệp hóa quân nhân, rảnh rỗi thời điểm làm ruộng làm lụng, đánh trận thời điểm liền ra chiến trường, trên căn bản đảm nhiệm bia đỡ đạn nhân vật. Có hung hăng quân đội trấn áp, hơn nửa năm này đến, mỗi cái đô hộ phủ đúng là không có gây ra cái gì thiêu thân, dù sao còn là phi thường yên ổn. Tuy nói đại đại nho nhỏ phản loạn cũng sẽ có, nhưng không cần Tần Mục mất công sức phí công, càng không cần từ đế quốc địa phương điều đi quân đội đi ra ngoài trấn áp. Đế quốc bên này cũng sẽ thường thường phái một ít quân lại, sĩ tử đi đến chư đô hộ phủ đi nhậm chức, hoặc là giáo hóa địa phương, để với sớm ngày hoàn thành Tần Mục trong lòng ý nguyện vĩ đại. Đương nhiên này không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành sự tình, mà để cho an toàn, Tần Mục đã sớm đem đã bị định vì quốc giáo thượng đế giáo, ở chư đô hộ phủ ở trong, rộng rãi chuyên bá, cũng chịu đến nhất trí khen ngợi. Hết cách rồi, tín ngưỡng thượng đế giáo, tín ngưỡng Tần Mục người, có lúc gặp có một ít đặc quyền. Tần Mục cho quá nhiều, ai có thể cự tuyệt được rồi. Giang giác giang giác. Mây đen giăng kín, sấm vang chớp giật. Tháng 7 vũ khác nào như chút nước bình thường, mưa tầm tã mà xuống, để cung điện bên ngoài rãnh thoát nước, rãnh nước đều giật đầy, đâu đâu cũng có nước, trong cung thái giám, các cung nữ không thể không một trận bận rộn, dùng xong nồi chén bát, đem nước đọng mang tới, rót vào ngự trong sông. Vào lúc này vẫn là buổi sáng, cố nhiên không có đồng hồ báo thức, thế nhưng quanh năm quen thuộc dậy sớm Tần Mục, vẫn có đồng hồ sinh học, trên căn bản vừa đến điểm, hắn liền có thể tỉnh lại. Đêm qua phụ trách thị tẩm đại tiểu kiều, còn làm bạn ở Tần Mục khoảng trường, trái phải. Tần Mục vừa tỉnh, các nàng cũng đều đi theo mở lim dim con mắt, chừng chừng nhìn hắn. Này nếu như đổi làm bình thường, Tần Mục không chắc hứng thú vừa đến, liền sẽ cùng nhị nữ làm một hồi bài tập buổi sáng. Chỉ có điều có tâm sự Tần Mục, lúc này nhưng là không hứng lắm. "Bệ hạ, ngày hôm nay không phải không vào chiều sao? Làm sao không ngủ thêm chút nữa?" Tiểu Kiêu một mặt điềm tĩnh vẻ mặt, cùng tỷ tỷ của chính mình lên cho Tần Mục đổi một bộ thường phục. Theo lý thuyết, không phải vào chiều tháng này, Tần Mục đều sẽ không thức dậy quá sớm. Bên ngoài còn tiểu vũ sao? Không ngừng trời mưa, còn sét đánh đây. To lớn cung thất bên trong, lúc sáng lúc tối, còn đi kèm từng trận tiếng sấm, tiếng mưa rơi, đều không cần ra đi xem một chút, cũng biết bên ngoài rông tố không nhỏ. "Ai?" Tần Mục trong mắt lóe ra vẻ sầu lo, thở dài nói, "Này mưa to liên tiếp rơi xuống mười mấy ngày, chưa từng ngừng lại, sợ là sẽ phải gây ra cái gì thiếu thân. Hôm qua chấm nhận được cấp báo, nói là Duyện Châu Bộc Dương, cự giã một vùng, Hoàng Hà vỡ, phát sinh nghiêm trọng lũ lụt, trong Hoàng Hà hạ du mười mấy vạn dân chúng chịu thai. Này mưa rơi liên tục, e sợ gặp tai họa địa phương càng nhiều." Nghe thấy lời ấy, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều cũng không khỏi đối diện một ánh mắt tương tự cảm giác sâu sắc sầu lo. Tần Mục thành tựu hoàng đế, vua của một nước, tự nhiên là tâm hệ thiên hạ. Hoàng Hà vỡ ý vị như thế nào, coi như là Đại Tiểu Kiều như vậy phụ đạo nhân ra, cũng là có biết một, hai. Lúc gặp tháng 7, mưa to dàn rùa, nước sông tăng vọt, lũ bất ngờ cũng theo bạo phát, điều này sẽ đưa đến Hoàng Hà đều vỡ. Hồng thủy nhấn chìm một hai huyền, đối với Tần Mục mà nói, không tính là gì đại sự. Nhưng, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì mỗi một lần Hoàng Hà vỡ, gặp tai họa dân chúng đều là số lượng hàng trăm ngàn, thậm chí là con số hàng triệu. Có thể tưởng tượng được, đón lấy các nơi đều sẽ lần lượt bạo phát tai tình. Phản ứng dây chuyển tương đối đáng sợ. Ôn Nhu hiền thục Đại Tiểu cũng không có cách nào, chỉ có thể thế Tần Mục thu dọn một hồi cổ áo, Ôn Nhu nói, "Vậy hạ, nên đến đều sẽ đến, phát sầu cũng là vô dụng. Còn không bằng phòng ngừa chủ đáo, đem tất cả khả năng chuyện sẽ xảy ra đều dự liệu một bên, cũng chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa sở hữu bất ngờ." "Chẳng biết." Tần Mục nhẹ nhàng xoa xoa Đại Tiểu sợi tóc, khẽ gật đầu. Trên thực tế, hắn xác thực là làm như vậy. Đổi làm những khác hôn quân, hoặc là vương triều những năm cuối, căn bản sẽ không đi quản dân chúng chết sống, hoặc là không có năng lực đi quản. Tần Mục cùng Tân Sinh Đại Ngụy vương triều, nhưng là không giống nhau. Tần Mục là người trong thiên hạ quân phụ, người trong thiên hạ đều là hắn con dân, hắn tự nhiên là không thể đối với thiên hạ bách tính chết sống ngoảnh mặt làm ngơ. Thành Lạc Dương ở ngoài, như chút nước mưa to còn ở liên tiếp rơi xuống, mơ hồ tầm mắt. Vào lúc này, nhưng có một ngựa chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa kỵ sĩ khoác áo tơi, một tay lôi tuấn mã dây cương, một tay cầm lấy roi ra, thỉnh thoảng quật ở trên mông ngựa, thúc đẩy dưới háng mã nhi lấy tốc độ nhanh hơn đi lao nhanh. Bị đau, này kỵ sĩ dưới háng tuấn mã cũng ở hí lên giật ra móng lao nhanh. Hành thật là rộng rãi bằng phẳng trên đường cái, không có mấy cái người đi đường. Không phải vậy lấy kỵ sĩ tốc độ nhanh như vậy, nói không chắc gặp đụng vào mấy cái người đi đường. Dù là như vậy, lấy thân phận của hắn, chức trách của hắn tới nói, coi như đụng vào mấy người, dù cho là va người chết, cũng không tính là gì sự. Kỵ sĩ trên người có lấy một mặt màu vàng nóng quân cờ, dâng thư 600 dặm khẩn cấp. Đây là triều đình khẩn cấp tấu, chỉ đứng sau 800 dặm khẩn cấp. Như vậy tấu, mặc kệ là ở nơi nào đều có thể nên ngang mà đi, ai cũng không dám chặn lại, không dám bàn hỏi, không phải vậy triều đình một khi hỏi trách hạ xuống, thiệp sự người đó là chắc chắn phải chết. Ô, kỵ sĩ một đường bay nhanh, rốt cục đi đến cửa cung. 534 chương 535, các nơi hai tỉnh, bắt trinh tổn chủ cả. Báo, Tần Mục còn ở cung thất bên trong, bồi tiếp Đại Tiểu Kiều chị em gái ăn điểm tâm. Bữa sáng cũng không đơn giản, có canh hạt sen, cháo kê, chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, gạo nếp bánh ngọt, hấp đậu hũ các loại, đều là một ít tương đối dinh dưỡng, hơn nữa thanh đạm canh thang thức ăn. Tần Mục đem mình thức ăn cắt giảm một phen, thế nhưng đối với ở trong cung phi tần, hoàng tử, các công chúa thức ăn, vẫn là tất cả như cũ. Hắn sẽ không bạc đãi chính mình, cũng sẽ không bạc đãi người nhà của chính mình. Hiện tại Tần Mục hình tượng là một mạc nhưng chỉ là ở bề ngoài. Dù sao, lấy Tần Mục thân phận, bất cứ lúc nào đều có thể đến những khác hậu phi trong cung quý cơm. Vào lúc này, Tần Mục còn ở uống một bát tương đối tinh xảo cháo kê, uống đến mức rất là thơm ngọt, vừa vào miệng liền tan ra cái kia một loại. Chỉ này một bát cháo kê, thợ khéo khá là phức tạp, giá trị lời nói cũng ở 100 miếng đồng trở lên. Cái này kêu là xa xỉ. Đồng nhiên, một cái thanh âm rồn rập chuyển tới. Ngồi ở trên nguyên tháp Tần Mục trong tay còn bưng cái kia bát cháo kê, định thần nhìn lại, là một cái ăn mặc cướp nhẹ áo tơi, mang đấu đồng binh lính. Nói đúng ra, là dịch binh. Đại Ngụy hiện tại trạm dịch mạng lưới vẫn có chút phát đạt. Mỗi một nơi trạm dịch đều ở quan đạo bên cạnh, liền thành một vùng, phụ trách công văn, đường báo truyền đạt, cùng với quan phủ người lui tới viên cư trú chờ công việc, tác dụng rất lớn. Này dịch binh một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ, trên người đấu đồng cùng áo tơi còn ở tích thủy, cũng đã không lo nổi nhiều như vậy, trực tiếp đi đến Tần Mục trước mặt, đưa lên một đạo tấu biểu, nói: "Bệ hạ, Thanh Châu cấp báo, 600 dặm khẩn cấp." Tần Mục nhíu nhíu mày, tiếp nhận tiểu kiều mang lên tấu biểu, liếc mắt nhìn, lông mày càng là chăm chú vạn, trong mắt tất cả đều là một loại vẻ nghiêm túc. Thời khắc này, cháo kê cũng không thơm. Người đến, truyền triệu phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Vương Mãnh, Vương An Thạch đến Tư Đức Điện nghị sự. Nặng. Nhìn thấy Tần Mục bộ dáng này, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều cũng không khỏi đối diện một ánh mắt, cảm giác nghi hoặc. Tiểu Kiều không nhẫn mại được, khá là lo lắng dò hỏi, "Vậy hạ, xảy ra chuyện gì?" Thanh Châu quận Tế Nam, quận Bình Nguyên phát sinh nghiêm trọng nạn châu chấu, đất cằn ngàn dặm, người chết đói vô số. "Cái gì?" Đại Tiểu Kiều cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Năm nay nước mưa này, là khó tránh khỏi có chút mất cân đối. Một chỗ đại hạ, gợi ra nạn châu chấu, một nơi khác nhưng là hồng thủy bạo phát. Không lâu lắm, Tần Mục liền đi đến Tư Đức Điện bên trong, chờ đợi Vương An Thạch, Vương Mãnh, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối này bốn cái xương cánh tay chi thần đến. Quả thật, hiện ở trong triều năng thần rất nhiều, có thể bị Tần Mục ủy thác trọng trách cũng không ít. Chỉ là Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối mọi người, quyền cao chức trọng, nếu có chuyện gì, Tần Mục cũng có thể ngay lập tức giao cho bọn họ đi làm. "Bệ hạ." Không cần đa lễ, đều ngồi đi.
Nặng.
Đợi được phòng Huyền Linh bọn người từng người ngồi xuống sau khi, Tần Mục lúc này mới đem Thanh Châu quận Tế Nam, quận Bình Nguyên phát sinh nghiêm trọng nạn châu chấu sự tình nói cho bọn họ. Này không phải là một chuyện nhỏ. Vương An Thạch nhíu mày nói, "Bệ hạ, việc cấp bách vẫn là mau chóng từ Kỳ Châu, từ Châu một vùng phân phối lương thực, vận chuyển đến hai khu. Hiện tại quận Tế Nam cùng quận Bình Nguyên phát sinh như vậy nạn hạn hán, nạn châu chấu, nhất định không thu hoạch được một hạt nào, hoa màu đều không còn, năm nay thu hoạch tất nhiên cũng không có. Triều đình nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng." Tần Mục gật đầu một cái nói, "Giúp nạn thiên tai sự tình, nhưng là cũng không cần nóng lòng nhất thời. So với Thanh Châu một vùng phát sinh nạn hạn hán, nạn châu chấu, ở chấm xem ra, Duyện Châu nơi đó phát sinh lũ lụt mới là đáng sợ nhất. Thanh Châu bên kia tốt xấu cũng có chứa đựng quan lương, kho lương, ngao mấy tháng cũng không thành vấn đề. Đòi mạng vẫn là lũ lụt, càng là hoàng hà vỡ tình huống. Cho tới nạn châu chấu, có thể để cho quan phủ gần đây tổ chức nhân thủ càn quét châu chấu. Nếu như bách tính trong nhà lương thực quả thực không ăn thua, cũng có thể từ gần đây châu quận trinh điều tới cứu tế." Nghe thấy lời ấy, Vương An Thạch gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Dù sao, Thanh Châu, Duyện Châu, Kỳ Châu, Từ Châu, những chỗ này có thể đều là đại ngụy trọng yếu sản lương khu, nông nghiệp phát đạt. Nếu như là phát sinh nạn châu chấu, nạn hạn hán lời nói, có trước đây chứa đựng lương thực ở, đúng là một chốc không chết đói người. Lũ lụt lời nói liền không giống nhau. Dù sao hồng thủy bạo phát, có thể đem phòng ốc cùng đồng ruộng đồng thời nhấn chìm. Liền ngay cả bách tính trong nhà quá khứ cho lương cũng sẽ bị nhấn chìm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy hạ, thành cựu thượng thư lệnh Vương An Thạch lại hướng về Tần Mục nêu ý kiến nói, ngày gần đây đến, thái úy Lý Tinh đăng báo, Khang Cường, số giận phản loạn, hán thỉnh cầu chính phạt. Phía Tây An tức người cũng không an phận, nhiều lần phát binh quấy rầy Tuy Viễn đô hộ phủ biên thủy, hình như có đồng khuếch chi dạ tâm. Lý Tĩnh thỉnh cầu phát binh đả kích An tức quốc, hoặc diệt. Đồng thời, Nhạc Phi tướng quân cũng chờ lệnh bắt Trình Tồn chủ cả. Không biết bệ hạ cho rằng có thể được sao? Đối với những thứ này sự tình, Tần Mục đã sớm thu được Lý Tĩnh, Nhạc Phi tấu, chỉ là chậm chạp không có làm ra quyết đoán. Nay cũng không phải Tần Mục quá mức do dự thiếu quyết đoán, mà là việc này lớn. Nhạc Phi bên kia còn nói được, dù sao Bắc đỉnh, An Tây, An Bắc này ba cái đô hộ phủ thiết trí nhiều năm lòng người quy hóa, những người người thiên ti, người hung nô, len canh người, ô hoàng người các loại, hay cùng không còn hàm răng hổ như thế, đối với đế quốc không tạo thành được cái gì ra dáng uy hiếp. Hơn nữa, trên thực tế những năm gần đây, người hồ ở trong thanh tráng niên nam tử đều bị biên luyện thành rồi tôi tớ quân, thành đế quốc chó săn, nanh ướt. Coi như Nhạc Phi xuất quân bắt Trình Tồn chủ cả, phòng trừng mặc bắt trên thảo nguyên, cũng sẽ không ra cái gì thiếu thân. Còn nữa nói, Tiết Nhân Quý, Mã Đại, Vương Lăng những người này cũng không phải ăn chay. Mặc Bắc tương đối gần Trung Nguyên, tới gần đại ngụy địa phương, một khi Mặc Bắc phát sinh phản loạn, đế quốc liền có thể từ mấy cái phương hướng tiến binh, bảo đảm phản loạn có thể bị cấp tốc chấn áp xuống. Lý Tĩnh tình huống bên kia nhưng là không giống nhau. Lý Tĩnh quản trị Tuy Viễn đô hộ phủ, nơi đó đã từng là quý xương đế quốc chốn cũ, còn bao quát Khang Cư, số dặn chờ bang quốc, to nhỏ phản loạn không ngừng. Hơn nữa Tuy Viễn đô hộ phủ thiết lập còn chưa đủ một năm. Chấm muốn nghe một chút cái nhìn của các ngươi. Nghe vậy, Vương An Thạch trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nhân tiện nói, bệ hạ, thần cho rằng vẫn là không thích hợp hơi một tí đại chiến. Quả thật, hiện tại chư đô hộ phủ cũng có thể làm đến tự cấp tự túc, không cần đế quốc điều hành cái gì lương thảo đồ quân lu. Nhưng mà đánh trận đó là muốn chết người. Những người từ bản địa mộ binh mà đến tôi tớ quân chính là đám người ô hợp, cũng là một cái to lớn biến số. Cũng không ai biết bọn họ lúc nào sẽ đâm lưng, một khi ta quân xuất chinh bất lợi, tao ngộ thảm bại, cuối cùng những người ở này quân nhất định sẽ chuyển biến thành đế quốc kẻ địch, đối với chúng ta bị cắn ngược lại một cái. Đây là có thể dự kiến sự tình. Như thái úy Lý Tĩnh bình thường, hắn chân áp Khang Cư, số giận phản loạn cũng là thôi, nếu như cùng An Tức người khai chiến, mặc dù có thể thắng, cũng là thắng thảm. Nếu ta ngụy quân tổn hại nghiêm trọng, liền không cách nào chấn áp cảnh nội phản động thế lực. Đến thời điểm đừng nói là diệt An Tức quốc, vì là đại ngụy mở rộng đất đai bên dưới, khả năng liền vốn có thành trì thổ địa, toàn bộ Tuy Viễn đô hộ phủ cũng làm mất đi. Như vậy, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn sao? 535 chương 536, người quyết định quan niệm. Theo Vương An Thạch tiếng nói vừa rơi xuống, phòng Huyền Linh cũng là nhíu nhíu mày, hướng về Tần Mục nêu ý kiến nói, "Bệ hạ, thần cho rằng Vương Tương nói rất có lý. Bệ hạ ngươi từng nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nay bên trong còn không yên tĩnh, huống chi là nhương ở ngoài. Thái úy như vậy, khó tránh khỏi có chút nóng lòng cầu xong rồi. Không bằng chờ thái úy quét sạch Tuy Viễn đô hộ phủ cảnh nội phản loạn, chỉnh hợp lòng người sau khi, lại bàn luận tây trình cũng không muộn." Đỗ Như Hối gật đầu một cái nói, "Bệ hạ, thần ý kiến, cùng Vương Tương, phòng đại nhân là như thế. Nếu như bệ hạ nhất định phải chống đỡ thái úy lại lần nữa tây trình, thì lại nhất định phải từ trong nước lần thứ hai điều binh khiển tướng. Chí ít 8 vạn binh mã, là thiếu không được. Nhưng mà, xin thứ cho thần nói thẳng, trước mắt triều đình cũng là thời buổi rối loạn. Nếu lại lần nữa điều binh khiển tướng, phát động tây trình cuộc chiến, lấy chi ích lợi gì? Triều chính trên dưới, đối với bệ hạ một mực địa mở rộng đất đai bên dưới, chiếm lĩnh những người đất không lông, thành thực bên trong đều ôm không phản đối thái độ. Có mấy lời, Đỗ Như Hối cũng không dám nói đến quá mức rõ ràng. Thực, Tần Mục chính mình cũng là biết đến. Không chỉ là triều chính trên dưới quan lại, sĩ tử, liền ngay cả hương giã chi dân, bách tính bình thường đều đang sôi nổi nghị luận, nói Tần Mục thành công vĩ đại, cực kỳ hiếu chiến, hay cùng ngày xưa Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế như thế. Đối với này, Tần Mục có thể giải thích sao? Không thể giải thích. Hắn cũng xem thường với giải thích. Hắn Tần Mục ưu khuyết điểm thị phi, giao cho hậu nhân bình luận liền được rồi. Dù sao hắn hiện đang làm ra sự tình, có khả năng là tội ở đương đại, công tại thiên thu. Tần Mục lại đưa ánh mắt đặt ở Vương Mãnh trên người. Vương Mãnh ngượng ngùng nở nụ cười, nhún vai một cái nói, "Vậy hạ, thần cũng nhận vì là vào lúc này phát động lần thứ hai tây trinh, thời cơ chưa đến. Thái úy bọn họ phòng trừng là bị An Tức người đánh ra hỏa khí, lúc này mới có như thế ý nghĩ. Tần Mục trầm mặc. Hắn biết, Lý Tĩnh xưa nay đều không đúng loại kia gặp hành động theo cảm tình người. Chỉ có điều, Lý Tĩnh là người chấp hành, mà hắn là người quyết định. Liên vị trí tới nói, khả năng Lý Tĩnh càng thêm thích hợp làm ra quyết sách. Dù sao Lý Tĩnh ngay ở tiền tuyến, mà Tần Mục bọn họ thân ở đại hậu phương. Nếu Lý Tĩnh đưa ra như vậy thỉnh cầu, liền chứng minh hắn chắc chắn tiêu diệt đế quốc Hạt Thị ạ. Tần Mục cũng tin tưởng Lý Tĩnh có loại năng lực này. Chỉ là thành tựu hoàng đế, Tần Mục nhất định phải từ toàn cục đến cân nhắc, có nhất định cái nhìn lại cục. Vạn nhất Lý Tĩnh xuất quân tiêu diệt đế quốc Hạt Thị ạ sau khi, quay đầu lại phát hiện đem mới vừa thiết lập Tuy Viễn đô hộ phủ làm mất rồi, Tây Trinh quân đoàn liền lùi lại đường đều không còn. Vì đó làm sao? Đây chính là phi thường việc phức tạp. Phải biết, đế quốc Hạt Thị ạ, lại tên Hạt Thị ạ đế quốc, nhưng là cùng Hán Triều, Quý Dương, Dỗ Ma đánh đồng với nhau, hùng cứ Trung Á đại đế quốc, cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Cái kia Nhạc Phi chờ lệnh bắt Trinh Tùng chút cả sự tình. Vương An Thạch đột nhiên cười một tiếng nói, "Vậy hạ, Nhạc Phi tướng quân bắt Trinh việc, nhưng là không sao. Đối với Tùng chút cả, chúng thần không hiểu nhiều, thế nhưng lần trước, có điều là một ít man tộc thôi. Nói vậy lấy bằng cử tướng quân năng lực, mang tới 10, 20 ngàn kỵ binh, là có thể quét ngang Tùng chút cả." Tân Mục gật gật đầu, biểu thị tán thành. Đối với Nhạc Phi năng lực, hắn vẫn còn tin được. Tùng chút cả, thực là xài bờ gì à một vùng, cũng chính là Viễn Đông khu vực. Quanh năm khí hậu hàn lạnh, không thích hứng trồng trọt, phòng trứng định cư ở người ở đó khẩu cũng không nhiều. Nơi như thế này, thực Tần Mục đều không lọt nổi mắt xanh. Tiếc là không làm gì được, Tùng chút cả lòng đất khoáng sản tài nguyên rất là phong phú. Đương nhiên hiện tại Tần Mục cũng không dùng được những người khoáng sản tài nguyên, có điều địa phương cũng phải trước tiên chiếm lĩnh hạ xuống, tiêu trên đại ngụy đế quốc chữ, tuyên bố chủ quyền. Có lúc, mở rộng đất đai biên giới thực rất đơn giản. Khả năng không cần động dao, không cần giết người, đem quân cờ xuyên vào đi, tuyên thệ thổ địa quyền sở hữu là tốt rồi. Cho tới thực hành chiếm lĩnh. Loại kia quanh năm trời đất ngập tràn băng tuyết, chim không địa phương, phòng trừng cũng sẽ không có người đồng ý đi. Dù là như vậy, ngày nào đó Tần Mục hứng thú vừa đến, đem tội phạm lưu vong đến Tùng chút cả một vùng loại khoai tây, vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Nhạc Phi phòng trừng cũng là nhìn thấy Lý Tĩnh, Thiết Nhân Quý liên tiếp kiến công lập nghiệp, cũng đã bị phong quận công, không cam lòng là hậu, lúc này mới chờ lệnh bắt Trinh Tùng chút cả. Thời gian tiến vào trung tuần tháng 7. Hãy cùng Tần Mục dự liệu như thế, các nơi hai tỉnh cũng không có được hữu hiệu khống chế, trái lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Đầu tiên là vừa bắt đầu Bộc Dương, cự giã một vùng phát sinh nghiêm trọng lũ lụt, Hoàng Hà vỡ, tiếp theo là Thành Châu quận Tế Nam, quận Bình Nguyên phát sinh nghiêm trọng nạn châu chấu. Liên mang theo, Ký Châu quận Thường Sơn, Trung Sơn quận, Cự Lộc quận đều phát sinh nạn hạn hán, hơn nữa Duyện Châu lũ lụt, bởi vì Hoàng Hà vỡ không chiếm được khống chế, vì lẽ đó lan tràn đến Trần Lưu, Tề Âm, Sơn Dương ba quận. Lúc này, ở Thiên Thu Vạn Tuế điện bên trong, Tần Mục đang cùng quần thần cùng nhau thương nghị giúp nạn thiên thai sự tình. Hai tình nghiêm trọng như vậy, cũng không ai dám coi như không quan trọng. Duyện Châu lũ lụt, Thanh Châu nạn châu chấu, Ký Châu nạn hạn hán. Chư vị, năm nay thực sự là ta đại ngụy thời buổi rối loạn vậy. Ngồi ở long ỷ bên trên Tần Mục, nhìn chung quanh một vòng sau khi, khép mắt nói, nhưng mà, hiện tại không phải lúc cảm khái. Làm sao giảm bớt các nơi hai tỉnh, cũng cứu tế bách tính, xin mời chư khanh thương nghị, lấy ra một cái chương trình đến. Theo Tần Mục tiếng nói vừa rơi xuống, Trung thư lệnh Vương Mãnh liền đầu tiên cầm trong tay nha hốt, đứng dậy, hướng về Tần Mục không mình hành lễ nói, bệ hạ, thần cho rằng, nạn châu chấu, nạn hạn hán, cứu tế việc có thể hơi hoãn, dù sao tới gần châu quận, còn có cho lương, có thể gần đây tiếp tế. Làm sao thống trị Duyện Châu lũ lụt mới là trọng yếu nhất sự tình. Lần này Duyện Châu lũ lụt, tuy nhiên vì là Hoàng Hà vỡ nguyên cớ, gây họa tới đến Trần Lưu, Thể Âm, Sơn Dương ba quận mấy trăm ngàn bách tính. Mấy trăm ngàn bách tính trôi dạt khắp nơi, bụng ăn không no, người chết đói ngàn dặm, có khổ sở vô cùng vậy. Hai tình hết sức khẩn cấp, vì lẽ đó triều đình đã dặn dò các nơi tới gần châu quận, mở kho phát thóc, cứu trợ hai hòa dân. Nhưng mà, thần cho rằng như vậy còn chưa đủ. Lần này Duyện Châu lũ lụt, Hoàng Hà vỡ, đối với triều đình, đối với chúng ta, đều là một cái lớn lao giáo huấn. Dừng một chút, Vương Mãnh trên mặt xuất hiện một loại đau xót vẻ mặt, than thở, các đời tới nay, Hoàng Hà lũ lụt là khiến người ta vô cùng đau đầu vấn đề. Cổ đại có Đại Vũ trị thủy, có Hạ, Thương, Chu ba đời, cho đến Tần, Hán, hoàn toàn vì là Hoàng Hà tai họa làm hại. Thế nhưng, Hoàng Hà tai họa từ đầu đến cuối cũng không có thể trừ tận gốc, chỉ có thể khơi thông, tu sửa. Bệ hạ, chúng thần tổng kết một phen lần này Hoàng Hà vỡ đầu đuôi câu chuyện. Liên tiếp không ngừng mưa to, đây chỉ là một mặt. Càng quan trọng vấn đề, còn thuộc Hoàng Hà nước bùng tắc, cùng với đường sông lâu năm thiếu tu sửa. Bởi vậy, thần thiết nghĩ, triều đình phải làm tức khắc tổ chức nhân thủ, phân phối nguyên liệu đá vật liệu gỗ, cùng với tất cả nhu cầu đồ vật, đào cũng tu sửa đường sông, để cầu Hoàng Hà ven bờ bách tính, lại không có lũ lụt cực khổ. 536 chương 537, cái gọi là bạo dân, là bách tính, là cương đạo. Vương Minh nói, không phải không có lý. Hoàng Hà chính là Hoa Hạ dân tộc sung mẹ. Là này một dòng sông dựng dục ra Hoa Hạ văn minh, cũng khiến cho bắt nguồn từ xa xưa. Sinh sống ở hoàng hai bờ sông bách tính, nói như vậy, đều là ăn no mặc ấm, chí ít không đụng với thiên tai nhân họa thời đại, là đói bụng không được cái bụng. Nhưng phàm chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Có lúc Hoàng Hà gặp nổi giận nước sông tăng gọn, đem tập kích đến trong Hoàng Hà hạ du khu vực, để sinh sống ở nơi đó bách tính là khổ không thể tả. Vì lẽ đó từ cổ chí kim, trị thủy liền thành các đời kẻ thống trị tương đối đau đầu vấn đề. Hoàng Hà lũ lụt có thể trừ tận gốc sao? Không thể. Chí ít tạm thời đến xem là không thể. Nhìn chung toàn bộ phong kiến thời đại, Hoàng Hà lũ lụt đều là không cách nào trừ tận gốc, chỉ có thể trị phần ngọn. Thành như Vương Mạnh nói tới, lần này sở dĩ gặp bạo phát nghiêm trọng như vậy lũ lụt, là bởi vì Hoàng Hà đường sông lâu năm thiếu tu sửa, hơn nữa có nước bùn tắc. Tần Mục nhất định phải trị thủy. Không phải vậy hàng năm đều như vậy, ai nhận được? Chuẩn đấu. Tần Mục ở công khanh bách quan ở trong, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở hai người trên người. Đồng Doãn, Phi Y Lệ Thần ở. Chấm, mệnh hai người ngươi phụ trách tu sửa đường sông, đào Hoàng Hà chi nước bùn. Đồng Doãn kiêm Duyện Châu biệt giá, Phi Y kiêm Duyện Châu chỉ bên trong. Nhiệm vụ của các ngươi là từ Duyện Châu Chư Châu quận điều động dân phu, cần thiết đồ vật, xúc vật, lương thảo các loại. Triều đình sau khi gặp từng cái phân phối. Thần lĩnh chỉ. Đồng Doãn cùng Phi Y lúc này một mặt trịnh trọng sự vẻ mặt, đồng ý hai người bọn họ. Tuy rằng không là cái gì thủy lợi chuyên gia, nhưng là năng lực rất mạnh. Chỉ ít điều hành bách tính đi tu sửa đường sông, khơi thông đường sông bên trong nước bùn, cái kia là căn bản không thành vấn đề. Có điều, Đồng Doãn vẫn là nhắm mắt đưa ra yêu cầu của chính mình. Bệ hạ, thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Nói. Thần cung phí đại nhân, tuy thêm kiêm Duyện Châu việc xấu, thế nhưng chức quyền quá thấp, người nhỏ, lời nhẹ, e sợ điều động không được Duyện Châu địa phương thứ sử, thái thú. Đồng Doãn loại này lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Hai người bọn họ hiện tại đều là từ ngũ phần quan, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ là so với thứ sử, thái thú cấp bậc quan to một phương tới nói, còn chưa đủ xem. Chẳng lẽ muốn để Tần Mục cho bọn họ thăng quan sao? Điều này hiển nhiên là không thiết thực sự tình. Trên thực tế, những năm này Đồng Doãn cùng Phí Y Y lên trước tốc độ đủ sắp rồi. Bọn họ xuất đạo quá muộn là lần thứ nhất khoa cử cuộc thi, chúng rồi ba vị trí đầu, này mới thành công xuất đạo, bị Tần Mục ủy thác trọng trách. Luận tư lịch, luận chính tích, người nào thái thú không mạnh bằng bọn họ. Mà căn cứ Tần Mục định ra quy củ, cũng chính là đại ngụy tổ chế. Hãy cùng tướng sĩ không có lập xuống đầy đủ chiến công, không thể thu được lấy nhất định quân công tước vị như thế, quan lại nếu như không có đầy đủ chính tích, cũng là không thể tùy tiện lên chức tuyên truyền. Đương nhiên, thành tựu hoàng đế Tần Mục có thể ngoại lệ để bạt bọn họ. Chỉ có điều, không cần phải. Tần Mục suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, như vậy, chấm tứ các ngươi chỉ tiết, phàm Duyện Châu cảnh nội, chính tam phẩm trở xuống chi quan, có thể tạm thời được các ngươi chỉ huy, như không làm theo mệnh, có thể tạm thời trục xuất, mang tội lưu trước. Như còn dám phạm người, áp tải kinh sư bị thẩm vấn. Nặng. Đồng Doãn cùng Phí Y Y lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ lĩnh mệnh. Tần Mục ban cho bọn họ hai người chỉ tiết quyền lực, thì tương đương với cho một cái thượng phương bảo kiếm. Đương nhiên này thượng phương bảo kiếm không thể giết người, có điều có thể đem chính tam phẩm trở xuống quan lại tạm thời trục xuất, thậm chí là trực tiếp nắm lên đến. Sở dĩ Tần Mục không có cho bọn họ tiền trạng hậu tấu quyền lực, vẫn là lo lắng Đồng Doãn cùng Phí Y Y gặp lạm dụng chức quyền. Có điều lấy hai người này bản tính, hẳn là sẽ không như vậy. Dù là như vậy, Tần Mục cũng không thể không phòng thủ. Tiền trạng hậu tấu quyền lực như thế quá to lớn, nếu như một cái thứ sử, một cái thái thú, Đồng Doãn cùng Phí Y Y nói giết liền giết, chí đại ngụy quốc pháp với nơi nào? Báo. Đang lúc này, một tên dịch binh vội vội vàng vàng tiến vào Thiên Thu Vạn Tuế Điện, cũng quỳ xuống, hướng về Tần Mục đưa lên một đạo tấu biểu, nói: "Bệ hạ, 600 dặm thần cấp, Bộc Dương cấp báo." "Bộc Dương cấp báo? Đây là xảy ra chuyện gì?" "Phải biết, Hoàng Hà lũ lụt, Bộc Dương nơi đó chính là trùng thái khu. Có điều triều đình trước đã bắt thả giúp nạn thiên thai lương quá khứ, chẳng lẽ còn có thể ra cái gì tiêu thân?" "Không đúng." Tần Mục nhíu mày, tiếp nhận tấu biểu vừa nhìn, ánh mắt khẽ biến, nhưng không có triển lộ ra bất kỳ tức giận sắc mặt. Chỉ có điều, trong triều công khanh bách quan môn, cũng đã đem tim nhảy tới cổ rồi như trên. Bởi vì Tần Mục loại vẻ mặt này, thường thường mang ý nghĩa sự tình sẽ không đơn giản. Quả nhiên, sau một khắc Tần Mục nói chuyện, Bộc Dương huyện lệnh lục tích đến báo, mấy ngày trước, ngay ở mấy ngày trước ban đêm, từ Lạc Dương điều động tới Bộc Dương một nhóm nô, 3 vạn thạch nô gặp phải bạo dân giành giật, tử thương vô số. Cái gì? Vừa nghe lời này, quân thần cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Cái này sự kiện, tính chất có thể nói là cực các liệt. Triều đình phát hướng về thái khu giúp nạn thiên thai lương, dĩ nhiên gặp phải bạo dân giành giật. Nay bạo dân đến tột cùng là cường đạo, vẫn là phổ thông dân chạy nạn? Đáng trách. Bệ hạ, việc này nhất định phải nghiêm làm, không thể cô tức dưỡng gian. Coi như là phát sinh nghiêm trọng như vậy tai họa, triều đình lại không phải không cho cứu tế, những này loạn dân, bọn họ làm sao dám? Triều đình phải làm giết một người dân trăm người. Cái này không được đâu. Dù sao những người nạn dân cũng là ở đói bụng sốt ruột tình huống, lúc này mới không thể không bí quá hóa liều đi cướp đoạt quan lương. Lúc này, trong triều công khanh bách quan môn đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Nhưng mà Vương Mạnh nhưng từ bên trong người ra một luồng không tầm thường mùi vị. Vậy hạ, sự tình có chút kỳ lạ. Những cái được gọi là bạo dân, chính là bách tính, vẫn là cường đạo. Triều đình điều động tới Bộc Dương 3 vạn thạch nô, phụ trách hộ tống binh lính, ít nói cũng có hơn 100 người, vẫn không tính là dân phu, làm sao có khả năng dễ dàng liền bị cướp sạch. Còn nữa nói, Bộc Dương phát sinh lũ lụt rất lâu, nơi đó dân chúng bụng ăn không no, bụng đói cồn cào, nơi nào đến khí lực cướp đoạt lương thực? Liền coi như bọn họ có loại này khí lực, cũng chỗ nào đến loại này can đảm? Nghe thấy lời ấy, Tần Mục cũng là ngờ vực lên. Vương Mánh, ngươi là nói việc này là người có trí ở kích động? Có chút ít khả năng. Vương Mánh cười khổ một tiếng nói, bệ hạ, thần chỉ sợ những bạo dân kia tất cả đều là cường đạo giả trang, muốn vàng thau lẫn lộn quan phủ nghe nhìn. Dù sao pháp không trách chúng, nếu như là những tặc nhân kia ra vẻ bách tính cướp lương, quan phủ cũng truy không trở lại. Khả nghi nhất thuộc về cường đạo cường nhân. Ta đại ngụy cũng coi như yên ổn, những năm gần đây vẫn luôn ở quét sạch nạn trộm cướp, nếu muốn cướp đi này 3 vạn thạch nô, không có mấy trăm đạo tặc tuyệt đối không thể làm được. Mà Bộc Dương cảnh nội chỗ nào đến mấy trăm tặc nhân? Nếu như thật sự có, không nói là Bộc Dương huyện lệnh, cho tới thứ sử xuống tới thái thú huyện lệnh, bọn họ đều có sai lầm trước chi hiểm nghi. 537 chương 538, liền triều đình giúp nạn thiên thai lương cũng dám cướp, đây mới là nhất làm cho người nghi hoặc địa phương. Tần Mục đối với nạn trộm cướp cho tới nay đều là ghét cay ghét đắng. Vì lẽ đó, từ lúc đại ngụy thành lập ban đầu, liền vẫn tận sức với túc nước thanh bên trong nạn trộm cướp. Đương nhiên quan phủ lấy vẫn luôn là tiếu phủ cùng sử dụng chính sách. Nếu như không phải cùng đường mặt lộ, sống không nổi có mấy người đồng ý vào rừng làm cướp. Rất ít, hầu như không có. Mà theo Đại Ngụy quốc lực càng ngày càng cường thịnh, nhà Ân người đủ sau khi, cũng không cần các nơi quan phủ vây quét, rất nhiều giặc cướp thổ phỉ liền chính mình chủ động xuống núi, thay đổi triệt để, thành lương dân. Ở tình huống như vậy, Đại Ngụy cảnh nội thổ phỉ hầu như tuyệt tích. Còn lại A Miêu A Cẩu hai ba con, đều hóa thân thành hải tặc. Hơn 100 người quy mô thổ phỉ, thật sự rất ít. Mặc kệ thế nào, việc này nhất định phải tra rõ. Tần Mục phất phất tay nói, Lưu Cơ, ngươi mau chóng phái một cái ngự sử đến Mục Dương, thanh tra địa phương, cần phải đem việc này tra một cái cháy nhà ra mặt chuột. Nặng. Lưu Bá Ôn lúc này lĩnh chỉ, cái kia 3 vạn thạch lương thực có thể hay không truy trở về, khó nói. Nhưng sự tình nhất định phải điều tra rõ ràng, sau đó đem phạm án người đem ra công lý. Không phải vậy, triều đình lần này thật đúng là mất mặt ném quá độ. Phong Tiêu, ngươi lại phân phối một nhóm lương thực đến Mục Dương. Tần Mục ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, lần này nếu như lương thực lại bị đoạt, phạm Mục Dương cảnh nội vi phạm pháp lệnh người, có một cái toán một cái, giết. Nặng. Phong Huyền Linh vì là tâm thần dùng mình, lúc này đồng ý hắn biết, Tần Mục lần này là thật lòng. Tần Mục cũng không có đang nói đùa. Liền ngay cả triều đình giúp nạn thiên thai lương cũng dám cướp. Thực sự là không biết lợi hại. Lẽ nào thật sự cho rằng Tần Mục trong tay kiếm không đủ sắc bén, chém bất tử người sao? Đông quận, Bộc Dương. Vào lúc này, thành tựu Bộc Dương huyện lệnh lục tích, trong lòng là hoảng loạn một hồi. Ngày hôm nay hắn phát hiện một cái bí mật động trời. 3 ngày trước, triều đình từ Lạc Dương phân phối tới được một nhóm lương thực, 3 vạn thạch lô, gặp phải mấy ngàn bạo dân cướp sạch, phụ trách áp giải đám này lương thực binh lính, dân phu không chết cũng bị thương, tình thế rất là nghiêm túc. Lục Tích liền một mặt viết một đạo cấp báo, bẩm báo triều đình, một mặt chính mình thẩm lý này án. Căn cứ bị trọng thương binh lính cùng bọn dân phu bằng dao, những người cấp lương bạo dân bên trong, có tương đương một nhóm người sắc mặt hường hào, thân thể cường tráng, còn khả năng nghiêm chỉnh huấn luyện, mà cầm trong tay binh khí, căn bản không giống như là phổ thông máy tính. Lẽ nào là cường đạo sao? Lục Tích vừa bắt đầu có như vậy hoài nghi, chỉ là, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, đừng nói là Bộc Dương cảnh nội, coi như là toàn bộ Đông quận, toàn bộ Duyện Châu, chỗ nào đến nhiều như vậy cường đạo, vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện cường đạo. Liền, trong lòng điểm khả nghi bộc phát Lục Tích, lần nữa truy tìm, lại bị hắn tra được Thái Trạch, Biên Công, vệ chăn trở địa phương sĩ tộc cường hào ác bá trên người. Quan trọng nhất chính là, Thái Trạch, Biên Công, vệ chăn người sau lưng bọn họ, chính là Lục Tích lao hương kiêm người lãnh đạo trực tiếp, Đông quận thái thú, Cô Ung. Lục Tích nghiêm trọng hoài nghi, đây là một hồi nghiệp quan cấu kết gây ra đại án. Chỉ bất quá hắn không có chứng cứ xác thực, không dám nói lung tung, cũng không dám tùy tiện kết tội Cô Ung. Dù sao Cô Ung ở trong mắt tất cả mọi người, là một cái vừa có khả năng, lại chính trực vô tư người hiền lành. Vào lúc này, màn đêm buông xuống, Lục Tích liền bị Cô Ung yêu hắn quý phủ làm khách. Cô Ung đối với Lục Tích tựa hồ là phi thường coi trọng, cố ý xa yến khoản đãi hắn. Hai người một cái ngồi ở chủ vị, một cái ngồi trên giới thủ, thưởng thức vũ cơ môn luyện chuyển dáng người, cùng với sáo trúc thanh âm, nhìn nghe đều khá là vui tai vui mắt. Thưởng thức vũ nhạc thời điểm, Cô Ung cùng Lục Tích còn không quên liên tiếp nâng chén, ăn uống linh đỉnh trong lúc đó, đã là uống đến say. Bọn họ đều là sĩ tộc xuất thân, phi thường quen thuộc trường hợp này. Cô Ung mắt nhìn mình cùng Lục Tích đã uống đến gần đủ rồi, liền phất phất tay, để một đám vũ cơ và nhạc sĩ lui ra. Chỉ chốc lát sau, to lớn phòng lớn bên trong, cũng chỉ còn sót lại Cô Ung cùng Lục Tích hai người. Bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ hạ xuống. Cô Ung giơ tay lên bên trong bình rượu, giả vờ nửa tỉnh nửa say dáng vẻ, cười tủm tỉm dò hỏi, "Công kỷ, Lục Tích tự, mấy ngày trước đây giúp nạn thiên thai lương gặp nạn một án, ngươi cha đến làm sao?" Cô Ung đối với điều này sự, tựa hồ là phi thường quan tâm. Cái này cũng là không có gì đáng trách sự tình. Dù sao, hắn thành tiểu Đông quận thái thú, ở hắn quản trị, dĩ nhiên có 3 vạn thạch giúp nạn thiên thai lương bị bạo dân cướp sạch hết sạch. Một khi triều đình truy tìm hạ xuống, hắn tuyệt đối là chịu không nổi. Lục Tích suy nghĩ một chút, liền hướng về Cố Ung chắp tay nói, "Thái thú đại nhân, liên quan với giúp nạn thiên thai lương gặp nạn một án, hạ quan mấy ngày nay điều tra đến đã có chút mặt mày." "Ồ." Nguyễn nghe rõ. Cố Ung trong mắt lóe ra một vẻ vẻ kinh dị, nhưng vẫn còn có chút kiên trì hỏi một câu. Lục Tích ho nhẹ một tiếng, hồi đáp, "Thái thú đại nhân, theo hạ quan hiểu rõ đến, cái kia một nhóm giúp nạn thiên thai lương, cực có khả năng là bị cường đạo cướp. Nhưng ở ta Bộc Dương cảnh nội, Đông quận cảnh nội, hẳn là không nhiều như vậy cường đạo mới là. Hiện tại hạ quan có thể xác định, cũng chỉ là cướp đi giúp nạn thiên thai lương, là tác nhân, mà không phải bách tính gây nên. Nếu là như vậy hạ quan cho rằng, ta Đông quận cảnh nội, nên lại đối với những ngọn núi đầu giặc cướp thổ phỉ, tới một lần toàn diện đại càn quét. Như vậy, mới có thể đem những người bị cướp đi giúp nạn thiên thai lương đoạt về đến, đem phạm án người, đem ra công lý." Nghe thấy lời ấy, Cô Ung không khỏi nheo mắt lại, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, "Công kỷ, ngươi dựa vào cái gì có thể xác định, cướp đi đám này giúp nạn thiên thai lương không phải bạo dân, mà là giặc cướp? Phàm là cũng phải nói chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ xác thực, lung tung bắt người, triều đình cũng khó tránh khỏi gặp trách tội xuống, đến thời điểm ngươi ta đều chịu trách nhiệm không nổi a." Lục Tích ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Thái thú đại nhân nói đúng lắm. Có điều, liền bây giờ nhìn lại, hạ quan nói, cũng không phải không hề căn cứ. Đầu tiên, căn cứ may mắn còn sống sót binh lính, dân phu nói tới, những bạo dân kia trên tay đều có vũ khí, còn được quá nhất định huấn luyện. Thứ, hạ quan ngày gần đây đến phái người điều tra cẩn thận, nhưng cũng không từng phát hiện ta Bộc Dương cảnh nội có cái gì bách tính đồ ăn tăng nhanh, vẫn là giống nhau tự lệ, cần quan phủ bố thí cháo gạo nuôi sống. Nếu như là bạo dân gây nên, tin tưởng bọn hắn tàng cũng không giấu được, cái kia dù sao cũng là dòng dã 3 vạn thạch nô. Cuối cùng này, hạ quan nghe nói, ngày gần đây đến các nơi lương thương tập hợp Bộc Dương, tiệm bọn họ phô lương thực, nhưng là không thể giải thích được tăng hơn nhiều." Lục Tích nói tới chỗ này, không khỏi thật sâu liếc mắt nhìn Cô Ung, tựa hồ là muốn từ Cô Ung trên mặt nhìn ra một chút đầu mối gì. Nhưng mà, Lục Tích thất vọng rồi. Cô Ung vẻ mặt như thường, tựa hồ chuyện này với hắn không hề liên quan như thế. Đương nhiên, Cô Ung nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Công kỷ, y lão phu xem, phàm là đều nên có chừng có mực. Vụ án này lại tra được, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Chỉ là 3 vạn thạch giúp nạn thiên thai lương, đối với triều đình mà nói, có điều là như mối bỏ bể. Cũng xấu không là cái gì đại sự, lão phu nghe nói bệ hạ đã hạ xuống ý chỉ, muốn một lần nữa phân phối giúp nạn thiên thai lương lại đây, điều này giải thích bệ hạ cũng không có tra cứu ý nghĩ. Còn không phải chúng ta nói cái gì, liền là cái gì sao? 538 chương 539, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Cố Ung ý tứ là để Lục Tích đối với vụ án này mở một con mắt nhắm một con mắt. Lục Tích không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt, miễn cưỡng cười vui nói, thái thú đại nhân, này sợ là không thích hợp. 3 vạn thạch nô, đối với ta đại ngụy mà nói, xác thực không nhiều. Nhưng mà, quan phủ giúp nạn thiên thai lương cũng dám cướp, có mấy người thật sự là coi trời bằng vùng, an gan hùm mật báo. Nếu như chúng ta cô tức dưỡng gian, bỏ mặc việc này liền như vậy bỏ qua, hạ quan thực sự là cảm giác sâu sắc có dựa vào hoàng ân chi quần quận, có dựa vào bách tính phó thác. Chết suy nghĩ. Cố Ung trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Hắn không nói gì, Lục Tích cũng là trầm mặc không nói. Một lát sau, Cố Ung cười cười nói, công kỷ, ngươi rất tốt. Như vậy công trung thể quốc, bệ hạ không có nhìn lầm ngươi, lão phu cũng không có nhìn lầm ngươi. Nhưng lão phu nghe nói ngươi một nhà già trẻ, dựa cả vào ngươi một người bổng lộc nuôi sống, ngươi còn từ chính mình bổng lộc bên trong lấy ra một phần, quên cho bách tính, thường xuyên treo cổ hỏi cô, thân cận bách tính. Cuộc sống của ngươi còn rất túng quẫn, bình thường ăn đều là khó nuốt món ăn, ngày lễ ngày Tết mới ăn xong một bữa thịt, cùng bình thường lê dân bách tính không khác biệt gì, có đúng hay không? Lục Tích nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng nói, đúng là để thái thú đại nhân ngươi cười chê rồi. Tình huống cũng không có thái thú đại nhân nói đến nghiêm trọng như vậy, chỉ là hạ quan quen thuộc cơm canh đạm bạc sinh hoạt, thường thường thì cá, trái lại không chịu được. Là một cái huyện lệnh, Lục Tích bổng lộc cũng là không thấp. Hắn là chính lục phẩm huyện lệnh, một năm bổng lộc chính là 60 vạn tiền. Dựa theo một bữa cơm 10 vài đồng tiền, một cái man đầu một cái tiền tiền sức mua, Lục Tích bổng lộc tuyệt đối là chỉ cao chớ không thấp hơn. Nếu như Lục Tích không phải trong ngày thường đem mình bổng lộc lấy ra đi một phần tiếp tế nghèo khổ bách tính, cuộc sống của hắn tuyệt đối trải qua tương đương thoải mái. Cố Ung lời nói ý vị sâu xa nói rằng, công kỷ, cách làm người của ngươi, lão phu biết được. Thế nhưng, ngươi sao có thể nhẫn tâm nhường ngươi một đại gia đình người, theo ngươi quá cuộc sống như thế? Chúng ta người như vậy, nhập sĩ làm quan, không cầu đại phú đại quý, chỉ là cũng không thể hoàn ước chính mình. Lão phu nơi này có 100 lạng vàng, xem như là lão phu tư nhân đưa cho ngươi. Nói, Cố Ung liền từ một bên trên sàn nhà lấy ra một cái hộp, mở hộp ra vừa nhìn, chỉ thấy là một hộp bánh ngọt, thế nhưng bên trong nhưng lẫn lộn 2 thỏi phân lượng rất lớn kim nguyên bảo. 100 lạng vàng là khái niệm gì? Dựa theo 1 lạng vàng bằng 1 vạn tiền đổi đơn vị. 100 lạng vàng, vậy thì là chân chính 1 triệu tiền, tương đương với Lục Tích 1 năm dưới có thừa đồng lộc. Hiện tại, này 100 lạng vàng liền đặt tại Lục Tích trước mắt, hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng Lục Tích nhưng là phi thường bình tĩnh lắc đầu một cái, nói rằng, thái thú đại nhân, không có công không nhận lộc, hạ quan cũng không có làm cái gì, lại sao dám nhận lấy ngươi như vậy hậu lễ? Xin mời thái thú đại nhân tha thứ hạ quan, thứ khó tòng mệnh. Bị Lục Tích cự tuyệt như vậy, cô ung cũng không căm tức, chỉ là khẽ mỉm cười nói, công kỷ, ngươi tháo thủ, để lão phu rất là kính phục. Có điều, lão phu vẫn là cho rằng, này 100 lạng vàng. Ngươi nên nhận lấy. Thời đại này, ai sẽ theo tiền không qua được? Lão phu là coi ngươi là thành người mình đối xử. Chúng ta đều là nô quận nô huyện người, là lão hương, quen biết nhiều năm, Cố, Lục hai nhà, càng là bạn cũ, lão phu làm sao có thể xem ngươi sinh hoạt đến như vậy chán nản. Nhận lấy đi. Xem dáng dấp như vậy, nếu như Lục Tích không thu này 100 lạng vàng, chính là không cho hắn Cô Ung mặt mũi, người sau sẽ trở mặt không quen biết như thế. Dù là như vậy, Lục Tích vẫn là đứng dậy, hướng về Cô Ung chắp tay nói, thái thú đại nhân, hạ quan vẫn là câu nói kia, không có công không nhận lộc. Không nên ta chạm đồ vật, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đi chạm. Thường nói, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Lục Tích khả năng không phải quân tử, nhưng cũng không dám thu nhận người khác tiền tài. Bởi vì, Lục Tích trong lòng nhớ kỹ thận độc 2 chữ. Cố Ung trầm mặc. Hắn biết, chính mình cùng Lục Tích, chung quy không phải người cùng một con đường. Nếu như Lục Tích thu hắn này 100 lạng vàng, chuyện đó liền không giống nhau. Chính là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Thu rồi hối lộ Lục Tích, ngày sau ha có thể lẽ thẳng khí hùng cùng Cố Ung đối nghịch. Sao không cùng một ruột? Nhưng mà, Lục Tích thái độ cũng rất là kiên định. Hắn không muốn cùng Cố Ung thông đồng làm bậy. Thái thú đại nhân, nếu như không có chuyện gì khác, hạ quan liền xin cáo lui. Cáo tử. Cố Ung mất tập trung phất phất tay, Lục Tích hướng về hắn hành lễ sau khi, liền xoay người, chậm rãi rời đi. Lục Tích sau khi rời đi, Cố Ung nhi tử Cố Đảm, cùng với Thái Trạch, Biên Vông, Vệ Trăn, Trình Dục liền đi đến trong thư phòng của hắn, chờ đợi Cố Ung tin tức tốt. Nhưng, để bọn họ thất vọng rồi. Cố Ung cũng chưa thành công thuyết phục Lục Tích, để người sau gia nhập vào bọn họ trận doanh ở trong. Đáng nhắc tới chính là, Trình Dục đã thay hình đổi dạng, lắc mình biến hóa, thành Cố Ung quý phụ phụ tá, chuyên môn phụ trách cho Cố Ung, Cố Đảm 2 cha con 7 mưu tinh kế. Cố Đàm không khỏi sắc mặt tối sầm lại, khác nào lọ nồi như thế, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, này Lục Tích thực sự là trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Nếu như hắn ở đây sao truy tìm xuống, nói không chắc thật có thể đem này án tra một cái cháy nhà ra mặt chuột. Ngươi còn nói, Cố Ung tức giận chừng một ánh mắt Cố Đàm, quát lên, việc này nếu như không phải các ngươi tự chủ trương, sao có hôm nay phiền phức? Cố Đàm vì đó nghẹn lời, không dám lên tiếng chống đối cha của chính mình. Ngồi ở một bên Trình Dục nhưng là phi thường bình tĩnh. Trình Dục vuốt râu cười nói, thái thú đại nhân chớ suy nghĩ, việc này thực cũng là có thể lớn có thể nhỏ. Giúp nạn thiên thai lương bị cướp, chuyện này cố nhiên huyên náo đại. Thế nhưng ở thái thú đại nhân ngươi quản trị đông quận phát sinh, sao không có thể tiêu di từ trong vô hình? Nghe thấy lời ấy, Cố Ung con ngươi loanh quanh một hồi, hướng về Trình Dục chắp tay hành lễ nói, kính xin tiên sinh chỉ giáo. Trình Dục bưng cái giá, chậm rãi nói, "Thái thú đại nhân, tuy nói có tiền có thể bắt quỷ say tối, nhưng này trên đời này cũng không thiếu đối với tiền tài coi là cặn bã người, thí dụ như cái kia Lục Tích. Nhưng cũng không sao. Giúp nạn thiên thai lương bị cướp một án, chúng ta có thể đem Lục Tích sự chú ý hấp dẫn đến phỉ khấu gây nên sự trên, đem sở hữu nước bẩn đều dội đến phỉ khấu trên đầu." Chuyện này, Cố Ung trầm ngâm chỉ chốc lát sau, bật cười nói, "Tiên sinh, ngươi là không biết Lục Tích. Cái này Lục Công Kỷ là một cái chết suy nghĩ, nếu không đem này cái đầu đuôi sự tình làm rõ, hắn là sẽ không giảng hòa. Hiện tại hắn đã theo này án manh mối, dần dần phát hiện chân tướng. Vẹn vẹn là phỉ khấu gây nên, sợ là không đủ để lấy tin hắn Lục Tích." Trình Dục lắc đầu nói, "Thái thú đại nhân, ý của tại hạ là đem tất cả mọi chuyện đẩy lên phỉ khấu gây nên trên, sau đó quan phủ xuất binh diệt cướp, đẩy ra mấy cái kẻ thế mạng. Giết xong việc, cho triều đình một câu trả lời. Nếu Lục Tích sau đó còn muốn truy tìm, không còn gì để nói, hơn nữa." Dừng một chút, Trình Dục trong mắt lóe ra một vệ lệ mang, trầm giọng nói, "Người này có thể để cho hắn biến mất rồi." 539 chương 540, một phen thịnh thế cảnh tượng. Nghe Trình Dục lời này ý tứ, là muốn giết chết Lục Tích. Cố Ung nhíu mày, suy tư Trình Dục này một cái kế sách tính khả thi, cuối cùng vẫn là phủ quyết nói, "Tiên sinh, việc này kiên quyết không thể làm. Lục Tích là ai cơ chứ? Hắn không chỉ là Giang Đông danh sĩ, còn thông qua khoa cử cuộc thi, thám hoa thi đậu, là hàng thật đúng giá thiên tử môn sinh, hiện tại ngươi đừng xem hắn Lục Tích chỉ là một cái bộc dương huyện lệnh, hắn sau đó thành tựu, khó có thể đánh giá. Người như vậy, nếu như chết ở bộc dương, chết vào mặc cho trên, triều đình há có thể không phái người lại đây triệt tra tới cùng. Tự ý sát hại mệnh quan triều đình, cũng chung quy không phải một chuyện nhỏ. Này không phải là Cố Ung ở chuyện giật gân. Hắn là ở quan trường bên trong chìm nổi nhiều năm người, lại có thể nào không biết bên trong con con nhiễu nhiễu?" Trình Dục cười cười nói, "Thái thú đại nhân, muốn giết Lục Tích, cũng không nhất định phải phái người đi ám sát hắn. Giết người phương thức có rất nhiều loại, bên trong tốt nhất tối diệu một loại, không gì bằng mượn đao giết người. Nếu cái này luôn luôn là thanh chính liêm khiết, ở bách tính bên trong danh tiếng vô cùng tốt Lục Tích, đột nhiên bị tra ra là một cái tham quan, còn cùng loạn phỉ có cấu kết. Thái thú đại nhân, ngươi nói, hắn gặp có thế nào hạ tràng?" "Khí." Vừa nghe lời này, bao quát Cô Ung ở bên trong, đang ngồi mấy người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác khiếp sợ. Trình Dục chuyện này, thật ác độc, lại muốn để Lục Tích thân bại danh liệt mà chết, chính là giết người có điều đầu điểm địa. Thế nhưng Trình Dục cách làm, rõ ràng sẽ làm Lục Tích liền chết rồi cũng không thể sống yên ổn. Lúc này, Cố Ung suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp thu Trình Dục này một kế sách. Hắn đã là không có lựa chọn nào khác. Vào lúc này, Cố Ung trong lòng phi thường hối hận, năm đó nghe tin Trình Dục chuyện ma quỷ. Cố Ung vừa bắt đầu, vẫn là tài đức vẹn toàn, tiếng lành đồn xa quan tốt, thanh quan, chỉ là hắn nguyên lai nhân vật thiết lập theo Trình Dục đến ầm ầm đổ nát. Phải biết chính là, Cố Ung nương nhờ vào đến Tần Mục dưới trướng rất sớm, có thời gian mười mấy năm, xem như là nguyên học theo thần, khai quốc công thần. Tức là không làm gì được, đại ngụy nhân tài đông đúc, cũng không thiếu tài năng kinh thiên động địa. Như là Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Vương Mãnh, Vương An Thạch mọi người năng lực quá mạnh mẽ, bọn họ đều là chỉ thế năng thần. So sánh với đó, nguyên lai tự cao tự đại Cố Ung liền không sánh được những người này. Lâu dần, Cố Ung cũng từ bỏ ở trong triều tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ. Hắn ở Lạc Dương thời điểm, quan đến lại bộ Tả thị lang, là một cái đại quan. Thế nhưng hắn nhưng chủ động tình anh, muốn ở ngoài thả ra ngoài làm một đời thứ sử, thái thú. Lấy Cố Ung tư lịch, năng lực, chính tích tới nói, làm một đời thứ sử đó là thừa sức. Tức là không làm gì được, lúc đó thứ sử vị trí cũng không có chỗ trống, vì lẽ đó liền tạm thời oan ức một hồi Cố Ung, đi đến Đông quận làm một tên thái thú. Từ tam phẩm thái thú, đặt ở toàn bộ đại ngụy, Cố Ung tuyệt đối là phần độc nhất. Bởi vì một châu chi thứ sử, cũng có điều là từ tam phẩm, chính tứ phẩm, từ tứ phẩm như vậy. Đi đến Đông quận sau khi, Cố Ung liền đụng tới phản về nhà quy dưỡng Trình Dục. Hai người ăn nhịp với nhau, ở Trình Dục một trận giao động dưới, Cố Ung bắt đầu rồi lần thứ nhất thu nhận hối lộ. Có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai, lần thứ ba. Cố Ung dần dần thích loại này cảm giác, căn bản dừng không được đến. Đương nhiên, hắn thu nhận hối lộ thời điểm, đều là làm việc phi thường bí ẩn. Người bình thường căn bản không thấy được, coi như là đại danh đỉnh đỉnh cẩm y hiệp vệ, cũng không có nhìn chằm chằm hắn. Vào lúc này Tần Mục chính đang ôn huyện vi phục tư phóng, đi theo Tần Mục bên người chính là Lưu Bá Ôn, Trần Cung, cùng với hoàng tử Tần Đãng, Tần Ngạo. Ở phụ cận cũng không có thiếu cải trang giả dạng quá cẩm y hiệp vệ, phụ trách bất cứ lúc nào bảo vệ Tần Mục an toàn. Đương nhiên thật sự xảy ra bất chắc, ai bảo vệ ai còn chưa chắc chắn đây. Cẩm y hiệp vệ tồn tại tác dụng, xác suất cao là ở thời khắc mấu chốt cho Tần Mục làm bia đỡ đạn. Bán bánh nướng nhé, 2 đồng tiền một cái bánh nướng. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Ngực nát tảng đá lớn. Cá chép. Sáng nay mới vừa trên mạng đến cá chép to, còn nhảy tưng nhảy loạn. Son bột nước, bán sơn bột nước. Đại cô nương tiểu tức phụ yêu nhất. Phồn hoa trên đường phố, tiếng người huyên náo, khắp nơi đều đầy dây tiểu thương tiếng thét to. Người nơi này lưu lượng vẫn là rất lớn, rộn rộn ràng ràng, hầu như là núi gót ma kiên. Đại ngụy dân phong tương đối mở ra, vì lẽ đó những người đại cô nương tiểu tức phụ cũng sẽ thường thường đi ra đầu phố, xuất đầu lộ diện, thậm chí còn có thể cùng tuổi nam tử trêu đùa một phen. Đây cơ hồ là sẽ không phạm vào kỵ huy, chỉ cần không làm ra vi phạm pháp luật việc, hôn trước cái này cũng là có thể tiếp thu. Đương nhiên dựa theo đại ngụy hiện nay luật pháp, một khi đã thành hôn nữ tử hồng hạnh xuất tường hạ chàng gặp phi thường thảm. Thời khắc bây giờ, Tần Mục đi ở đầu đường trên, ngắm nhìn một phía, nhìn trước mắt tình cảnh, cảm thấy vui mừng. Phải biết Ôn huyện là Hà Nam quận một cái huyện, cũng là huyện lớn, tương đối phú thứ huyện, chỉ là còn kém rất xa đế đô Lạc Dương. Dù là như vậy, Ôn huyện xem ra đã phi thường phồn hoa, chí ít cùng mấy năm trước so sánh, có thể gọi khác nhau một trời một vực. Đây chính là một phen thịnh thế cảnh tượng a. Hồng Vũ thịnh thế, Chủ thượng, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì chứ?
Được. Tần Mục gật gật đầu, đồng ý Lưu Bá Ôn kiến nghị. Nhưng mà, Tần Mục cũng không có đi tương đối xa hoa tử lâu, mà là tùy tiện tìm một chỗ rìa đường sạp hàng, liền trực tiếp ngồi xuống. Thanh tiệu rìa đường sạp hàng, chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ có 5 cái bàn, cùng với tương ứng đường kẻ dài băng ghế. Bàn tử hòa đường kẻ dài trên băng ghế, khó tránh khỏi gặp nhiễm phải một chút vết dầu, nước bùn, sắt cũng sắt không sạch sẽ, bởi vì đại thể là từng tầng dày đặc có bẩn. Nhìn thấy tình cảnh này, người còn lại còn nói được, đi theo Tần Mục bên người Tần Ngạo không khỏi cau mày, có chút buồn nôn. Tần Ngạo, ngươi làm sao không ngồi? Tần Mục nhàn nhạt nhìn lướt qua Tần Ngạo. Tần Ngạo nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, phụ thân, này bàn tử hòa băng ghế cũng quá bẩn. Nhi vẫn là lần thứ nhất ở nơi như thế này ăn đồ ăn, có thể hay không? Được rồi. Còn không chờ Tần Ngạo nói hết lời, Tần Mục liền trực tiếp đánh gãy câu chuyện của hắn, phất phất tay nói, Tần Ngạo, mọi việc đều có lần thứ nhất. Điểm ấy dơ tính là gì? Điều này cũng có thể gọi dơ. Chân chính dơ, ngươi còn chưa từng thấy, càng không có tự mình trải qua. Nếu liền điểm ấy dơ ô ngươi đều chịu đựng không được, làm sao đàm luận thành tựu đại sự? Ngươi nếu như sợ bẩn, lau một chút không là tốt rồi sao? Dạ. Đối với Tần Mục lời nói này, Tần Ngạo cũng không dám vi phạm, vội vội vã vã theo ngồi xuống. Hắn tốt xấu là nuông chiều từ bé hoàng tử, có nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ, vậy cũng là có thể lý giải. Chỉ là, liền điểm ấy trình độ với mỡ, cũng có thể được cho dơ sao? Đợi được Tần Ngạo ra chiến trường chém giết thời điểm, khả năng mới sẽ biết cái gì gọi là vết máu. Nói đi nói lại, thành tựu Tần Mục con trường đích tôn, Tần Đãng năm ngoái đã dấn thân vào quân lữ, làm một tên đại đầu binh. Dựa theo Tần Mục định ra quy củ, phàm là hắn hoàng tử, tuổi tròn 14 tuổi, liền muốn tổng quân nhập ngũ, đền đáp quốc gia. Tần Mục nguyên vốn là muốn đem Tần Đãng ném tới trên chiến trường, tùy tùng Lý Tĩnh hoặc là Tiết Nhân Quý ra trận chém giết, đi kiến công lập nghiệp. Tiếc rằng Hà hoàng hậu Lữ Khỉ Linh không muốn, chỉ lo chính mình con trai bảo bối có ngoài ý muốn, vì lẽ đó việc này cũng là gác lại. Cho tới Tần Ngạo, dựa theo hắn tuổi tác, năm nay cũng nên nhập ngũ làm lính. Trong lúc vô tình, Tần Mục nhi tử cũng đã dần dần lớn rồi. Chương 541, ăn thịt người bị, hoàng đế sẽ không sai. Khách quan, đến nhé. Quán mì tử lão bản bắt chuyện một tiếng, liền bưng một bát lại một bát nóng hổi mì sợi để lên bàn. Trong bát mì sợi rất tỉ mỉ rất dài, lẫn lộn dầu, muối, xác suất cao là mỡ heo, cây du chờ động vật dầu mỡ, tốt xấu cũng là nhiễm phải thức ăn mặn. Trong bát còn thả một cái trứng gà, hơn nữa mấy đoạn rau dưa, đây chính là bách tính trong ngày thường ăn đã ăn. Thả ở đời sau, này hay là không tính là gì. Nhưng tại đây cái thế đạo, bách tính có thể ăn no mà ấm, đã đúng là không dễ. Đến bên ngoài tiêu phí, đối với dân chúng bình thường tới nói, vẫn là một loại tương đối xa xỉ sự tình. Quanh năm suốt tháng, bọn họ cũng khả năng rất ít gặp dùng tiền đến trên đường cái như vậy tiêu phí. Thử Lưu, Tần Mục hút một cái mì sợi, không khỏi khẽ gật đầu. Đứng ở một bên than lão bản, hãy cùng tranh công quyến rũ như thế, túi đầu không lưng, nịnh nọt cười dò hỏi, khách quan, mùi vị làm sao? Rất tốt. Tần Mục cảm khái một câu, nói, chấm. Cái này a, ta đã hồi lâu chưa từng ăn loại này mùi vị ngon mì sợi. Chủ quán, thủ nghệ của ngươi tương đối khá. Đa tạ khách quan khích lệ. Chủ quán cười cười nói, khách quan, ngươi không chê là tốt rồi. Ghét bỏ. Này ngược lại sẽ không. Này nha này, như khách quan các ngươi mấy vị, đúng là khách quý. Dù sao, khán giả quan các ngươi quần áo trang phục, cùng với trên người khí chất, đó là không giàu sang thì cũng cao quý à. Chủ quán thở dài nói, các ngươi có thể quang lâm tiểu nhân phía này than, thực sự là tiểu nhân vinh hạnh. Nghe vậy, Tần Mục có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là đầy hứng thú hỏi, chủ quán, ta có thể hỏi ngươi một ít chuyện sao? Mời khách quan hỏi. Bởi vì quán mì tử bên trong khách nhân đã tiếp đón đúng chỗ, hơn nữa còn có chủ quán bà nương ở nơi đó bận việc, vì lẽ đó tạm thời không cần chủ quán đi làm, còn có công phu phản ứng Tần Mục, bồi Tần Mục nói chuyện phiếm. Ngươi cho rằng hiện tại cuộc sống của chính mình so với quá khứ làm sao? Vậy thì thật là một trời một đất a. Chủ quán tựa hồ là nhớ lại chuyện cũ, trong mắt hiện ra một loại cảm khái vẻ mặt, thở dài nói, khách quan, không nói gạt ngươi, tại hạ nguyên bản là Duyện Châu Trần Lưu người, bởi vì chiến loạn một đường chằn trọc chạy trốn đến này Ôn huyện định cư lại. Trước đây ta quá là ngày gì ăn bữa nay lo bữa mai, bụng ăn không no, nhiều lần đều suýt nữa sống không nổi. Vừa bắt đầu ở Tào Mạnh Đức quản trị thời điểm, hắn phổ biến đồn điện chế, quan sáu dân bốn, khi đó tiểu nhân thắng ngày trải qua túng quẫn, thường thường ăn không đủ no cái bụng, nhưng cũng còn có thể tiếp tục sống. Chiến loạn càng thêm nhiều lần thời điểm, tiểu nhân cũng sống không nổi, bất đắc dĩ dấn thân vào quân lữ kiếm cơm ăn. Đợi được hiện nay Thánh Thiên Tử quản trị, hết thảy đều chậm rãi biến được rồi. Dừng một chút, chủ quán cười tủm tỉm nói rằng, trước đây mặc kệ là đồn điền, vẫn là làm lính, tiểu nhân đều chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình, còn chỉ lo không thấy được ngày thứ hai mặt trời. Hiện tại là tốt rồi, không chỉ có thảo một cái nàng dâu, còn sinh hai cái đại tiểu tử béo, chính mình cũng có này nghề nghiệp, đời này như vậy, tiểu nhân đã biết đủ. Chi túc thường nhạc sao? Đối với chủ quán loại thái độ này, Tần Mục vẫn là cảm thấy tán đồng. Dân chúng chính là như vậy thuần phát, ai đối với bọn họ được, chính bọn hắn trong lòng nắm chắc. Chủ quán, vậy ngươi đối với hiện nay hoàng đế thấy thế nào? Xuyệt, Tần Mục tiếng nói vừa rơi xuống, quán này nhà liền không nhịn được lông mày nhíu lại, bị sợ hết hồn, vội vội vã vã ngắm nhìn một phía, tựa hồ là sợ sệt bị người nào nhìn chằm chằm như thế. Hắn làm một cái cấm khẩu thủ thế, cười khổ đối với Tần Mục thấp giọng nói, khách quan cũng không dám nói lung tung. Bệ hạ là chúng ta quân phụ, thành tựu con dân, sao dám ở sau lưng nghị luận chính mình quân phụ? Đây là đại bất kính. Nghe nói như thế, Tần Mục có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, chủ quán, ngươi đừng muốn chuyện bé xé ra to. Người khác không biết, lẽ nào người như ta còn không biết sao? Ta đại ngụy, xưa nay đều không lấy nói thu mà tội. Hiện nay hoàng đế càng là rộng đường ngôn luận, cổ vũ bách tính hướng về quan phủ khuyên ngăn,
lại sao nhân ngươi ta vài câu nghị luận hắn, mà ký để ở trong lòng? Lẽ nào, ngươi là muốn nói hoàng đế nói xấu?
Ai, này cũng không dám.
Chủ quán vội vội vã vã khoát tay áo một cái phủ nhận.
Dám nói hoàng đế nói xấu?
Sợ là hiểm mệnh của mình trường.
Đại Ngụy vương triều xưa nay đều sẽ không khiến người lấy ngôn luận thu hoạch tội.
Đương nhiên, phỉ báng hoàng đế lời nói, vẫn là tội lỗi không nhỏ.
Ngược lại này cuối cùng giải thích quyền đều ở hoàng đế nơi đó, ai dám chê trách?
Chủ quán nhìn thấy Tần Mục đối với ý nghĩ của chính mình cảm thấy hứng thú, liền suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, khách quan, nếu như dựa theo tiểu nhân cái nhìn, đương kim thiên tử, vậy dĩ nhiên là vô cùng thánh minh.
Bệ hạ văn chỉ võ công, tuy cổ đại minh quân thánh chủ, cũng không kịp vạn nhất.
Những khác lại không nói, là bệ hạ tiêu diệt cắt cứ một phương các đường chư hầu, đem nguyên là phân liệt danh giới, thống nhất thành dáng dấp lúc trước. Hơn nữa, bệ hạ còn ở Hán triều nguyên lai cơ sở trên, đánh đông nhập tây, có người nói mở ra chu vi vạn dặm thổ địa, uy phục thiên hạ, vạn quốc đến bái. Như vậy rầm rộ, sợ là ở Hán triều mạnh mẽ nhất thời điểm, cũng không sánh được chứ.
Hiển nhiên, quán này nhà đối với hoàng đế Tần Mục, thỏa thỏa khen ngợi.
Tần Mục trong lúc nhất thời, cũng là cảm giác được lợi.
Chủ quán, vậy không biết, ngươi cho rằng hiện nay hoàng đế có cái gì khuyết điểm sao?
Ký. Chủ quán bị Tần Mục lời nói này, cho kinh ngạc đến ngây người.
Hắn không khỏi trừng hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh.
Liền ngay cả ngồi ở bên cạnh Trần Cung, Tần Đãng, Tần Ngạo đều một mặt không thể giải thích được vẻ mặt, nhìn Tần Mục.
Cái gì thật xấu?
Tần Mục đây là cái gì tao thao tác?
Để cho người khác chỉ ra bản thân khuyết điểm sao?
Chuyện này, nếu như là trong triều công khanh bách quan đến làm, cái kia không thật xấu.
Dù sao tu chỉnh nghe nhìn, vạch ra quân chủ khuyết điểm, cái kia nguyên vốn là làm thần tử trách nhiệm.
Nhưng, Tần Mục hiện tại để một giới thảo dân đến vạch ra chính hắn khuyết điểm.
Này xem như là xảy ra chuyện gì?
Lưu Ba Ôn nhưng là ý tứ sâu xa nhìn Tần Mục, chậm rãi vuốt râu, cười không nói.
Tuy tung Tần Mục nhiều năm như vậy, hắn đối với vị hoàng đế này tính nết, hoặc nhiều hoặc ít có thể phỏng đoán một, hai.
Chỉ là, ở Lưu Ba Ôn xem ra, không cần phải.
Khách quan nói giỡn.
Hiện tại là thánh thiên tử tại triều, hoàng đế bệ hạ hắn chỗ nào đã tới mất?
Chủ quán ngượng ngùng nở nụ cười.
Hay là, dưới cái nhìn của hắn, coi như hoàng đế có cái gì khuyết điểm, cái kia cũng có thể là làm thần tử trách nhiệm.
Ăn thịt người bị.
Hoàng đế là sẽ không sai.
Tần Mục thoải mái nở nụ cười.
Hắn biết, nếu như từ cái đề tài này tới tay, hắn nhất định phải không tới thỏa mãn đáp án.
Vì lẽ đó, Tần Mục liền dứt khoát chuyển đổi dòng suy nghĩ, thay đổi một vấn đề.
Chủ quán, ngươi cùng ta nói một câu lời nói thật đi.
Ngươi đối với những năm gần đây, đại ngụy hành động, thấy thế nào?
Chủ yếu là bất mãn địa phương.
Bất mãn?
Chủ quán nghiêm túc cẩn thận nghĩ một hồi, rốt cục đối với Tần Mục nói rằng, khách quan, nếu như nói, tiểu nhân có cái gì bất mãn địa phương, khả năng là đế quốc một năm qua chiến sự, tiến hành đến quá mức nhiều lần đi. Ngày hôm nay đánh cao cú lệ, ngày mai đánh phủ dư, ngày mốt đánh nguyệt thị, hơn nữa địa phương đánh xuống còn muốn chú quân. Tiểu nhân người quen biết bên trong, có không ít mọi người tổng quân, sau đó bị ép di chuyển đến vạn dặm ở ngoài chú quân.
Bọn họ sắp chia tay thời khắc, cùng người nhà của chính mình cáo biệt, hay cùng sinh ly tử biệt như thế.
Nay từ biệt, nhưng là ghê gớm biết còn có thể hay không thể gặp mặt lại.
Tiểu nhân có một cái em ruột, hắn liền đi đến Bắc đỉnh đô hộ phủ đóng quân đến nay trả lại không tin tức.
541 chương 542, muôn vương có tội, tội ở trước cùng.
Nghe xong chủ quán này một lời nói, Tần Mục rơi vào trầm tư.
Ngồi ở một bên Tần Ngạo, nguyên bản còn đang vùi đầu ăn mì, giờ khắc này cũng đã không nhịn được ngẩng đầu lên, tức giận đối một câu cái kia chủ quán.
Chủ quán, ngươi nói gì vậy?
Đế quốc hiện tại tận sức với mở rộng đất đai biên giới, là vì cái gì?
Còn không phải là vì chúng ta hậu thế sao?
Những này chiến tranh, nếu như chúng ta không đánh, chúng ta đời kế tiếp người, dưới đời kế tiếp người liền sẽ đánh.
Chẳng lẽ muốn đem có vấn đề, đều vứt cho hậu thế đi giải quyết chứ?
Chuyện này, chủ quán không có cách nào đi phản bác Tần Ngạo lời nói.
Nói cho cùng, Tần Ngạo là dùng ngày xưa Tần Mục ở trên triều đường một phen tuyên ngôn.
Không biết, đối với thăng đấu tiểu dân tới nói, đánh trận trung quy không là chuyện tốt đẹp gì.
Quả thật, hiện nay đế quốc đối ngoại chiến tranh, cũng không cần trong nước bách tính trợ giúp tiền gì lương, cũng không cần thêm trinh thuế má.
Nhưng, có một chút là không thể phủ nhận.
Vậy thì là đại ngụy cảnh nội, hầu như ra ra đồ trắng.
Dựa theo Tần Mục loại này đấu pháp, nhất định phải đem đại ngụy đế quốc một chỉnh đại người trẻ tuổi đều xóa sạch không thể.
Cái này cũng là không có gì đáng trách sự tình.
Mỗi khi chiến sự đến, đế quốc đều là gặp điều động lượng lớn binh lính, dân phu, phụ trách ra trận chém giết hoặc là áp giải lương thảo đồ quân nhu công việc.
Tần Mục vì sao lại hướng về chủ quán dò hỏi chuyện như thế?
Bởi vì hắn biết rõ, vị trí không giống, đối xử sự tình góc độ cũng là có chỗ bất đồng.
Đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu như Tần Mục là dân chúng bình thường, khả năng cũng sẽ không hy vọng quốc gia quanh năm đánh trận, cực kỳ hiếu chiến. Chỉ vì đế quốc hoàn toàn là lấy mạng người, dùng các tướng sĩ chảy máu hy sinh, đi đổi lấy thổ địa, tiền tài, nhân khẩu.
Đáng giá không?
Tần Mục cho rằng đáng giá.
Này đã đủ rồi.
Ở trở về Lạc Dương trên đường, Tần Mục vẫn luôn không nói gì.
Đối với một ít chuyện, hắn vẫn là không dám xác định.
Chỉ là đã làm, hắn thì sẽ không quay đầu lại.
Tần Mục duy nhất có thể cân nhắc, chính là làm sao đem sự tình làm được tốt nhất.
Phu hoàng, ngươi nhưng là còn đang suy nghĩ trước cái kia chủ quán nói những câu nói kia sao?
Đứng ở một bên Tần Đãng rất là tò mò dò hỏi.
Lúc này, bọn họ đám người chuyến này kỵ ngựa đến một chỗ trên sườn núi, tạm thời nghỉ chân.
Tần Mục đứng ở trên sườn núi, phóng tầm mắt tới xa xa vùng hoang dã, dòng sông, ánh mắt rất là bình tĩnh, nhưng cũng để lộ ra một loại không thể giải thích được cô tịch cảm giác.
Tần Đãng, ngươi nói, chấp ở đối ngoại dụng binh sự tình trên, đến tột cùng là đúng hay sai?
Chuyện này,
đối mặt Tần Mục vấn đề này, Tần Đãng cũng không dám tùy tiện trả lời.
Hắn nghiêm túc cẩn thận nghĩ một hồi, nhân tiện nói, phụ hoàng, lấy nhi thần góc nhìn, phụ hoàng ngươi là sẽ không sai.
Nhưng mà, cậu ngữ nói, quốc tuy lớn, hiếu chiến tất vong, thiên hạ tuy an, quên chiến tất nguy.
một mực địa cực kỳ hiếu chiến, đối với đế quốc tới nói, chung quy không là chuyện tốt đẹp gì. Tần Đãng chưa hề đem sự tình nói tới quá mức rõ ràng, Tần Mục cũng có thể nghe được. Điều này làm cho Tần Mục cảm thấy vui mừng. Tần Đãng, chung quy là không có phụ lòng hắn kỳ vọng, trưởng thành một chút. Xác thực, một mực địa mở rộng, cuối cùng có khả năng sẽ đem to lớn một cái ngụy đế quốc trên no. Tần Đãng, Tần Ngạo, ngày gần đây đến, triều chính trên dưới, thậm chí là trên phố đều có một ít lời đồn đại chuyện nhảm. Tần Mục lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Duyện Châu lũ lụt, Thanh Châu nạn châu chấu, Ký Châu nạn hạn hán, khoảng thời gian này các nơi thai tình không ngừng. Có người nói, đây là trời xanh ở cảnh báo chấm, cảnh báo đại ngụy. Quân thân đều dồn dập dâng thư, để chấm lễ kính thiên đế, tế tự núi sông quỷ thần. Thậm chí, để chấm dưới tội gì kỳ chiếu. Các ngươi nói, chấm nên làm như thế nào? Tần Mục đem ánh mắt đặt ở chính mình hai đứa con trai trên người, nhìn quét một phen. Đứng ở cách đó không xa Lưu Bá Ôn cùng Trần Cung đối diện một ánh mắt, cũng biết Tần Mục nội tâm ý nghĩ. Tần Đãng cũng được, Tần Ngạo cũng được, đều là bị Tần Mục xem trọng hoàng tử. Bọn họ rất có khả năng sẽ trở thành thái tử, tương lai quân lâm thiên hạ. Vì lẽ đó, lần này là Tần Mục đối với bọn họ một lần thử thách. Thực sự là hoang đường. Tần Đãng trung quy là không chịu được tính tình, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói: "Phụ hoàng, các nơi đã phát sinh nạn hạn hán, nạn châu chấu, lũ lụt, quan phụ hoàng ngươi chuyện gì? Còn dưới tội kỳ chiếu." Chuyện cười. Hoàng đế là sẽ không sai. Phụ hoàng ngươi đã nói, thành tựu vua của một nước, làm vì thiên hạ người quân phụ, chính là phải sai cả sai, thế nhưng tuyệt không có thể nhận sai. Tần Mục thật sâu liếc mắt nhìn Tần Đãng, không chút biến sắc, cũng không hề nói gì. Tần Ngạo nhưng là nheo mắt lại, hướng về Tần Mục không mình hành lễ nói: "Phụ hoàng, lấy nhi thần góc nhìn, dưới tội kỳ chiếu, này không cần phải, dù sao bị hư hỏng với phụ hoàng ngươi thánh minh, hơn nữa phụ hoàng chưa từng sai lầm, có thể nào dưới tội gì kỳ chiếu? Cho tới lễ dâng lên đế, tế tự quỷ thần sự tình, phụ hoàng cũng không cần vì đó. Phụ hoàng ngươi là thượng đế huynh trưởng, đế tuấn hóa thân, quỷ thần cũng được, thượng đế cũng được, đều không chịu nổi phụ hoàng ngươi hương hỏa tế tự. Nhưng mà, phụ hoàng có thể tự thể nghiệm, ở hành động trên, hướng về thiên hạ người biểu hiện chính mình công nghĩa. Như Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu các nơi hai khu, phụ hoàng có thể tổ chức đi đầu hiến cho tiền lương, cũng cắt giảm hàng ngày tiêu dùng, dùng cho giúp nạn thiên tai, cũng hiệu triệu thiên hạ thần dân như vậy. Này không phải càng tốt sao?" Ai? Tần Mục khá là thất vọng liếc mắt nhìn Tần Đãng, vẫn là trầm mặc không nói. Tiểu tử này không có mấy phút nhiệt độ, liền lộ ra nguyên hình. Không nghi ngờ chút nào, Tần Đãng vẫn là như cũ, làm việc cương mạnh bá đạo, nóng lòng cầu thành, trong mắt không tha cho hạ cát. Mà Tần Ngạo tâm địa gian dảo mặc dù nhiều, cũng tuyệt đối là một cái hợp lệ quân chủ. Làm sao bây giờ? Muốn lập Tần Ngạo vì là thái tử sao? Tần Mục lại một lần nữa chần chờ. Ở chuyện này trên, hắn không thể qua loa. Một lát sau, Tần Mục cười nhạt một tiếng nói, "Tần Đãng, Tần Ngạo, các ngươi biết, thế nào mới có thể xưng tụng là xuất sắc hoàng đế sao? Chuyện này, nhi thần không biết, kính xin phụ hoàng chỉ giáo." Tần Đãng cùng Tần Ngạo đều có chút hồ đồ. Tần Mục đứng chắp tay, phóng tầm mắt tới phương xa núi sông Hà Trạch, ánh mắt đọc lại, nói, "Chấm cung có tội, không lấy muôn phương. Muôn phương có tội, tội ở chấm cung." Lạc Dương hoàng cung. Lúc này, ở Thiên Thu Vạn Tuế ngoài điện một bên trên quảng trường, bày ra nhiều vô số 10 cái vại nước lớn. Nói đúng ra, là nước rửa chén thùng gỗ. Như thế nào nước rửa chén? Nước rửa chén, thực chính là người ăn còn lại đồ ăn, đại khái là cách đêm cơm, cách đêm món ăn loại hình, đã phát thiu có mùi ăn không được cái kia một loại. Cách đại khoảng cách thật xa, ở đây đại thần đều có thể nghe thấy được một luồng vị thiu. Hiện tại là vào chiều thời gian, bọn họ cũng chờ hậu ở ngoài điện, chờ Tân Mục gần như đến sau khi, các đại thần mới gặp chậm rãi tiến vào Thiên Thu Vạn Tuế điện chờ đợi. Cho tới hiện tại, bọn họ muốn đứng ở chỗ này chờ. Dù là như vậy, không ít đại thần đều chịu đựng không được nước rửa chén mùi thối nhi, dồn dập một mặt ghét bỏ vẻ mặt, trốn đến đi sang một bên. 542 chương 543, không lãng phí một hạt gạo cơm. Thiên Thu Vạn Tuế điện trên quảng trường, công khanh bách quan môn đều tốn năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, nói lặng lẽ nói: "Bá Ôn." Trương Chiêu đầu tiên cùng Lưu Bá Ôn lên tiếng chào hỏi: "Trương đại nhân." "Bá Ôn, bệ hạ sai người đem những này nước rửa chén thùng gỗ bày ở chỗ này, đến tột cùng là dụng ý gì?" Trương Chiêu giờ khắc này là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không tìm được manh mối. Lưu Bá Ôn khỏe miệng ngậm lấy một vệt ý vị sâu xa ý cười, chậm rãi nói: "Trương đại nhân, thánh ý khó dò, bệ hạ phải làm gì, ai có thể biết? Làm thần hạ, cũng không nên ngông cuồng suy đoán." Này ngược lại là, Trương Chiêu gật gật đầu, xem như là tán đồng rồi Lưu Bá Ôn cái thuyết pháp này. Chỉ là, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Trương Chiêu vẫn là khá là nghi hoặc dò hỏi: "Bá Ôn, ngươi thật sự không biết nội tình sao?" Nếu như nói Lưu Bá Ôn không biết bên trong tình huống, Trương Chiêu là sẽ không tin tưởng. Cả triều văn võ, ai không biết Tần Mục cùng Lưu Bá Ôn quan hệ, hình cùng tâm đầu ý hợp, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tần Mục thường thường đem Lưu Bá Ôn mang theo bên người, cũng ở một ít quân quốc đại sự trên dò hỏi Lưu Bá Ôn ý kiến. Liên loại quan hệ này, Tần Mục muốn làm gì đại sự, hầu như cũng có thể nghe một hồi Lưu Bá Ôn cái nhìn. "Trương đại nhân, ngươi không ngại đoán một cái, những này nước rửa chén từ chỗ nào mà đến?" Lưu Bá Ôn đầy hứng thú cười cợt. "Trong cung, cũng không phải. Dân gian, cũng không phải. Lẽ nào?" Trương Chiêu con ngươi đột nhiên co rụt lại, phía sau lưng trực đổ mồ hôi lạnh. Hắn đã đoán ra những này nước rửa chén lai lịch, chỉ là, chính như Lưu Bá Ôn nói, tất cả đều không nói bên trong. Có một số việc, không nói toạc càng tốt hơn. Bệ hạ giá lâm, lúc này, theo một tiếng tuyên hào, Tịnh Tiên mở đường, Tần Mục liền lên tàu bộ liễn, ở một đám cung nữ, thái giám, cẩm y liễu vệ chen chúc bên dưới, đi đến trên quảng trường. Bại giá Thiên Thu Vạn Tuế ngoài điện. Đây đối với Tần Mục mà nói, có thể là phi thường hiếm thấy sự tình. Ở các loại màu sắc tinh kỳ, chàng, phiên bên trong, Tần Mục chậm rãi đi xuống bộ liễn, tiếp nhận rồi quần thần quỳ lạy chi lễ. "Bệ hạ, miễn lễ, bình thân." "Tạ bệ hạ." Đối với Tần Mục thái độ, quần thần đều có chút mò không cho, vì vậy chỉ có thể ở nơi đó làm đứng, không dám có bất cứ dị thường nào cử động. Người đến đông đủ sao? Hồi bẩm bệ hạ, đều đến đông đủ. Được. Tần Mục lúc này mới nhìn chung quanh một vòng, nhìn một lần chính mình những này các thần tử, sau đó đem ánh mắt đặt ở cái kia 10 cái nước rửa chén thùng gỗ trên, cười cười nói, "Chư khanh, các ngươi có biết những này nước rửa chén đến từ đâu sao?" Vừa nghe lời này, quần thần cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện trả lời Tần Mục vấn đề này. "Xin mời bệ hạ chỉ giáo." Tần Mục ý tứ sâu xa nói rằng, "Những này nước rửa chén a, đều là từ các ngươi quý phủ tìm kiếm lại đây." "A, chuyện này." Công khanh bách quan môn đều không khỏi bị sợ hết hồn. Tần Mục đem nhà bọn họ nước rửa chén bắt được trong cung, đến tuột cùng là dụng ý gì? Mấu chốt nhất chính là, bọn họ trước, nhưng là một điểm tiếng gió đều không có thu được. Có thể tưởng tượng được, đây là Cẩm Y Liễu vệ gây nên. Chỉ có Cẩm Y Liễu vệ mới có thể đem sự tình làm được như vậy chắc chẽ, hầu như là kín kẽ không một lỗ hổng mức độ. Tần Mục nheo mắt lại, ngữ khí không mặn không nhạt nói, "Chư khanh, chấm sở dĩ đem các ngươi quý phủ nước rửa chén đều bắt được trong cung đến, liền đặt tại này Thiên Thu Vạn Tuế ngoài điện, vì là không phải những khác. Chấm chính là muốn để cho các ngươi đều nhìn một chút, coi trộm một chút, chính các ngươi quý phủ thức ăn, đến tột cùng làm sao?" Chấm chính mình nhìn một lần, chư khanh thức ăn đều rất tốt ta, không thiếu sơn chân hải vị, thịt cá, có vài thứ liền chấm chính mình cũng ăn không nổi, cũng nhìn ăn. Các ngươi thức ăn, so với chấm tốt. Nghe thấy lời ấy, quần thần cũng không khỏi cúi đầu, cùng chim cút như thế rụt lại đầu, không dám nói lời nào. Tất cả mọi người đều vào đúng lúc này câm như hến. Tần Mục làm như thế, vì là đến tột cùng là cái gì? Đương nhiên Tần Mục nói mình thức ăn không có quần thần tốt, vậy dĩ nhiên là ở mở mắt nói chuyện. Thanh cựu hoàng đế, Tần Mục giàu có tứ hải, muốn cái gì không có. Cái gì tay gấu, cá muối, tổ hiến, vây cá các loại. Đủ loại khác nhau sơn chân hải vị, Tần Mục đều thưởng thức qua, muốn ăn cũng không khó. Thế nhưng ngay ở trước mặt quần thần trước mặt, Tần Mục không thể tự hủy hình tượng. Hắn đem mình thức ăn tiêu chuẩn hạ thấp cùng gia cảnh tương đối ẩm thực người gần như, chỉ có điều, này cũng không có nghĩa là Tần Mục liền không thể đến những khác hậu phi trong cung quý cơm. Tần Mục cũng chưa hề đem hậu phi môn thức ăn tiêu chuẩn hạ thấp, thậm chí còn tăng cao hơn một chút. Bệ hạ, thần có tội. Vương An Thạch trước tiên phản ứng lại, cái thứ nhất quỳ trên mặt đất, một bộ chính mình nghiệp chướng nặng nề, cảm giác sâu sắc cái này răng rắc. Quần thần thấy thế, cũng đều học theo răng rắc, dồn dập quỳ xuống, hướng về Tần Mục dập đầu một cái dập đầu. Trong miệng một lời nói, chúng thần có tội, đều đứng lên đi. Tần Mục phất phất tay, cười nhạt một tiếng, nói rằng, "Chư khanh, các ngươi có tội gì? Chấm nhất thời tâm huyết dâng trào, đem nhà các ngươi nước rửa chén đi tìm đến, để cho các ngươi nhìn một chút, coi trộm một chút, cũng thảo nào tội các ngươi tâm ý. Chấm chỉ là muốn nói cho chư vị, các ngươi ăn ngon uống tốt, mỗi ngày thì cá, sơn chân hải vị, vậy cũng là chính các ngươi năng lực. Chỉ cần không ăn trộm không cướp, không tham ô nhận hối lộ, không làm ra vi phạm pháp luật việc, tiền tài của các ngươi là hợp pháp đoạt được lời nói, chấm nơi nào sẽ trách tội các ngươi." Dừng một chút, Tần Mục lại nói, "Chư khanh, chấm dụng tâm lương khổ, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng. Các ngươi ăn cho ngon, uống đến được, thế nhưng còn lại tàn canh đồ ăn thừa, nhiều quá rồi đấy. Này không phải lãng phí sao? Chấm có thể khoan dung các ngươi xa xỉ, cũng không thể nhìn bọn ngươi tự cam đoạ lạc, phô trương lãng phí." Tần Mục này xem như là cùng quần thần nói trắng ra. Từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Tần Mục sẽ không cần cầu văn võ bá quan nhất định phải từng cái lệ hành tiết kiệm, trở nên cờ tìm, ở thức ăn vấn đề trên, đều muốn làm đoàn chính mình. Có điều, lãng phí liền là phi thường đáng thẹn sự tình. Bệ hạ nói không sai. Thành cựu trung thư lệnh Vương Mãnh, một mặt tán thành vẻ mặt, nói rằng, bây giờ các nơi hai tỉnh không ngừng, dân đói khắp nơi, dân chúng còn bụng ăn không no, hầu như phải chết đói, chúng thần thành tiểu ăn thịt người, có thể nào không vì là bách tính chi đại biểu. Bệ hạ, thần cho rằng, triều đình nên ban bố một đạo chiếu lệnh, y giới xa cấm tiệt lãng phí. Tất cả những thứ này, vẫn là từ đồ ăn vào tay. Mặc kệ là quan cư nhất phẩm quan to cũng được, gia đình bình thường cũng được, đều cần phải làm được không lãng phí một hạt gạo cơm. Nghe nói như thế, Tần Mục rất là vui mừng gật gật đầu, chỉ vào Vương Mãnh cười nói, "Nghe một chút, nhìn, Vương Cảnh hơi không thẹn là chấm quăng cỗ chi thần, giường cột nước nhà. Đây mới là ta đại ngụy thần tử đại biểu. Chư vị đều nên hướng về Vương Mãnh học tập a." Tần Mục nói như vậy, quần thần cũng theo phụ họa lên. Chỉ là, bên trong không thiếu một ít đại thần trong lòng oán thầm một hồi. Này Vương Mãnh, không chỉ có thể lực hơn người, định đoạt công phu cũng là nhất lưu. 543 chương 544, Lục Tích Hoài Quất, 24 hiếu. Sau đó, Tần Mục ngay ở Thiên Thu Vạn Tuế điện bên trong, tổ chức một lần đại lên triều. Phàm là trong triều chính thất phẩm trở lên đại thần đều cần phải trình diện tham gia. Lần này đại lên triều tôn chỉ cũng là hết sức rõ ràng, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Tần Mục không thể chịu đựng, ở trong nước còn có bách tính ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hầu như phải chết đói tình huống, cả triều văn võ còn muốn phô trương lãng phí, cực điểm xa xỉ. Vì lẽ đó, triều đình muốn ban bố một đạo giới xa khiến đến nhắc nhở thiên hạ thần dân, yêu cầu bọn họ cần kiệm tiết kiệm, chớ lãng phí lương thực. Nói thì nói như thế, triều đình đối với bình thường bách tính, dù cho là sĩ tộc thân hảo, chỉ là khuyên bảo, dù cho đối phương thật sự phô trương lãng phí. Triều đình cũng sẽ không trị tội cái gì. Quan lại nhưng là không giống. Phàm là triều đình quan lại, có biên chế người, toàn bộ đều muốn lệ hành tiết kiệm. Nếu như bị bắt được một lần lãng phí lương thực hành vi, lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai phạt tiền, lần thứ ba nhưng là muốn bãi quan đoạt trước. Đối với này, quần thần trong lòng cố nhiên bất mãn, nhưng cũng không dám lên tiếng. Vậy hạ, thành cựu thượng thư lệnh Vương An Thạch cầm một đạo tấu bảng đứng lên, hướng về Tần Mục không mình hành lễ nói, giúp nạn thiên thai lương bị cướp một án, hiện tại đã điều tra rõ, chính là Bộc Dương cảnh nội Ngưu Thủ Sơn cường đạo gây nên. Bọn họ có mấy trăm người, ra vẻ bảo dân, cũng mang theo lưu dân, trắng trợn cướp đoạt 3 vạn thạch giúp nạn thiên thai lương. Đông quận thái thú Cố Ung đã phái binh tiêu diệt Ngưu Thủ Sơn tập nhân, thu được nô 2.400 còn lại thạch. Nghe vậy, Tần Mục híp mắt nói, những này cường đạo cũng thật là gan to bằng trời. Liên triều đình giúp nạn thiên thai lương cũng dám cướp. Cố Ung cái này Đông quận thái thú là làm gì ăn, vì sao buộc Dương cảnh nội còn sẽ có người mấy nhiều như thế cường đạo? Vương An Thạch cười khổ một tiếng nói, bệ hạ, khả năng điều này cũng tại không được Cố Ung. Theo hắn ở tấu chương bên trong từng nói, Ngưu Thủ Sơn cường đạo chính là giặc cỏ, quanh năm ở Duyện Châu, Dự Châu một vùng lẩn trốn, tuy rằng mấy lần kinh quan quân truy kích, nhưng không thể diệt sạch. Lần này, bọn họ những người giặc cỏ chỉ là bởi vì buộc Dương thai tình nghiêm trọng, lúc này mới mở rộng một chút thế lực, cũng bởi vậy có can đảm đoạt giúp nạn thiên thai lương. Tần Mục gật đầu một cái nói, thôi, coi như Cố Ung. Ưu khuyết điểm rằng coi đi. Bệ hạ thánh minh. Vương An Thạch khen tặng một câu. Bệ hạ, thần còn có việc khởi bẩm. Nói. Đông quận thái thú Cố Ung dâng thư kết tội buộc Dương huyện lệnh Lục Tích. Lục Tích ở buộc Dương huyện lệnh mặc cho trên 2 năm, ăn hối lộ trái pháp luật, cấu kết gian thương, mạnh mẽ chiếm đoạt rất nhiều tiền tài bất nghĩa. Vương An Thạch trầm giọng nói, càng là ở đây phiên buộc Dương lũ lụt bên trong, Lục Tích lấy chính mình thân là huyện lệnh quyền lực, vì là gian thương mở ra cánh cửa tiện lợi, dẫn đến quản trị địa phương giá hàng tăng cao, khiến cho buộc Dương bách tính vì là mạng sống, không thể không táng ra bại sản, thậm chí còn bán con bán nữ, lấy đổi được một chút khẩu phần lương thực. Cái gì? Tần Mục nghe thấy lời ấy, không khỏi hơi nhướng mày, khá là kinh ngạc nói rằng, lại có việc này. Đại ngụy quản trị gặp xảy ra chuyện như vậy. Điều này làm cho Tần Mục trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin tưởng, trong lòng càng là không thể nào tiếp thu được. Chờ đã. Lục Tích. Nhưng làng Ngô quận Lục Công Kỳ sao? Hồi bẩm bệ hạ, chính là hắn. Không thể. Tần Mục khoát tay nào nói, chấm nhìn thấy Lục Tích, biết được hắn là người. Lục Tích chính là con người trí hiếu, tính tình tục đều, tuyệt đối không thể làm ra cỡ này thương thiên hại lý việc. Nay bên trong, có thể hay không có ẩn tình khác? Tần Mục trong giọng nói để lộ ra một loại nghi hoặc ý vị. Vương An Thạch thở dài, chậm rãi nói, bệ hạ, có lúc người là gặp biến. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng vậy. Nói không chắc Lục Tích vừa bắt đầu cũng là thanh liêm, chỉ là không chịu nổi mê hoặc, lúc này mới sa đọa thành tham quan. Tần Mục cảm giác sâu sắc không nói gì. Lục Tích là hạ người gì, lẽ nào hắn còn không nhìn ra được sao? Có điều, Vương An Thạch có một câu nói đúng. Rất nhiều người xác thực gặp theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Chân chính có thể làm được không quên sơ tâm người, đã ít lại càng ít. Chỉ là Tần Mục thật sự không tin lấy Lục Tích là người, có thể làm được thịt cá bách tính, ăn hối lộ trái pháp luật việc. Lục Tích là ai cơ chứ? Hắn nhưng là 24 hiếu tử một trong. Năm đó, 6 tuổi Lục Tích đi bái phòng Viên Thuật, lúc rời đi trong lồng ngực giấu 3 viên quýt, không cẩn thận rơi xuống đất, bị Viên Thuật nhìn thấy, nguyên lai Lục Tích là muốn đem quýt mang về cho mẹ của chính mình ăn. Đây chính là Lục Tích hoài quất điện cố. Ở nguyên lai trong lịch sử, Lục Tích quan đến Úc Lâm thái thú, Thiên tướng quân. Hắn làm quan thanh liêm, tuân theo pháp luật, đợi được nhiệm kỳ đã đầy, muốn trở về Ngô quận thời điểm, Lục Tích muốn lên tàu thuyền vượt biển, chỉ là không có vật nặng đè lên, e sợ trên biển sóng gió sẽ đem thuyền lật tung. Vì lẽ đó, Lục Tích liền sai người tìm một tảng đá lớn đè lên thuyền, sau khi về nhà còn đem khối cự thạch này đặt ở cửa nhà, người gọi Úc Lâm thạch liêm thạch. Như vậy Lục Tích, há có thể là loại kia lợi thế đồ? Tần Mục suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, không thể nghe tin Cô Ung lời nói của một bên, liền nhận định Lục Tích là tham quan. Bất kể nói thế nào, Lục Tích đều là mệnh quan triều đình, hắn là có hay không ăn hối lộ trái pháp luật, cấu kết gian thương, thịt cá bách tính, hiện tại cũng vẫn chưa biết được. Nghe nói như thế, Vương An Thạch túi đầu nói, vậy hạ, Lục Tích tham hủ, đã chứng cứ xác thực. Có người tố cáo Lục Tích sau khi, Đông quận thái thú Cô Ung liền phái người đi đến Lục Tích quý phủ lục soát, tìm ra hoàng kim, tiền đồng, gấm tứ xuyên, ngọc bạch chờ tài vật, tương đương ước 18 triệu tiền. Hắn một cái chính lục phẩm huyện lệnh, một năm bổng lộc cũng là 60 vạn tiền. Lục Tích chính là làm 30 năm huyện lệnh, cũng chỉ có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Lúc này, còn không chờ Tần Mục nói chuyện, ngồi ở một bên trung thư lệnh Vương Mánh hít mắt, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, liền đứng dậy phản bác, "Vương lệnh quân, chỉ dựa vào từ Lục Tích trong nhà tìm tra được tài vận, cũng không thể nhận định người ta Lục Tích chính là ăn hối lộ trái pháp luật đồ chứ. Vạn nhất đây là hắn nguyên lai ra sàn đây." Vương An Thạch lắc lắc đầu nói, "Tướng quốc đại nhân có chỗ không biết. Này Lục Tích nguyên bản liền ra cảnh sa sút, không phải vậy làm sao đến mức tuổi nhỏ thời gian thấy Viên Thuật thời điểm, còn muốn hoài quất di thân?" Hơn nữa, từ Lục Tích quý phủ, sắp thực tìm kiếm ra hắn cùng mấy cái không hợp pháp thương nhân cấu kết tội chứng. Này có thể nói là bằng chứng như núi. Hiện tại, Lục Tích đã bị bắt giữ, chờ đợi triều đình chiếu lệnh, liền đem hắn áp giải về kinh, tùy ý tái thẩm. Lục Tích dù sao cũng là mệnh quan triều đình, sẽ không dễ dàng bị xử tử. Tần Mục trước kia còn xác lập hoàn thiện bản lại chế độ, đối với loại này dính đến mạng người vụ án, còn muốn ba phục tấu. Dù cho là phổ thông mách tính, cũng có ba phục tấu quyền lợi. Quả thật, này gia tăng chấp pháp quan chức lượng công việc, nhưng cũng là mức độ lớn nhất giảm thiểu oan giả sai án phát sinh. Vậy hạ. Đang lúc này, một cái ngồi ở triều đình phía sau tuổi trẻ đại thần, cầm trong tay nha hốt đứng dậy. Tần Mục liếc mắt một cái, chính là đảm nhiệm ngự sử Tào Thực. 544 chương 545, Xi Măng, giám sát ngự sử Tào Thực. Tào Thực hiện tại cũng mới 23 tuổi, tài trí nhanh nhẹn, mau nóng. Hắn là thông qua khoa cử cuộc thi tiến sĩ thi đậu xuất thân, chân chính thiên tử môn sinh. Mấu chốt nhất chính là, Tào Thực tỷ tỷ Tào Anh, mẫu thân biện phu nhân, đều là Tần Mục phi tần. Vì lẽ đó, Tào Tử Kiến có thể nói là hoàng thân quốc thích tồn tại. Hắn vừa là Tần Mục em vợ, cũng là Tần Mục giả tử. Giữa hai người quan hệ có chút phức tạp. Có điều này cũng vừa vặn giải thích Tào Thực sát thực có rất lớn bối cảnh, rất mạnh hậu trường. Dù là như vậy, Tần Mục cũng không có cho Tào Thực bất kỳ đặc thù chăm sóc. Tào Thực dựa vào bản lãnh của chính mình, ở Đại Ngụy lần thứ nhất khoa cử cuộc thi bên trong được một giáp tiến sĩ danh hiệu, sau đó các đời thẳng trì huyện lệnh, bộ phản huyện lệnh, Hà Đông quận thừa, một đường lên chức đến đô sát viện ngự sử. Tào Thực hiện tại là tứ ngũ phẩm, chức quan cũng là rất cao. Vào lúc này, Tào Thực đứng dậy, hướng về Tần Mục nêu ý kiến nói, vi thần cho rằng, Lục Tích tham hủ một án, khá là kỳ lạ, khả năng có ẩn tình khác. Ngay gần đây đến, Đô Sát Viện nhiều lần thu được Duyện Châu, càng là đông quận cảnh nội tố cáo thư tín, có bách tính tố cáo quan lại, cũng có quan lại trong lúc đó lẫn nhau tố cáo, có thể nói là rắc rối phức tạp. Hôm qua, Đô Sát Viện liền thu được Lục Tích tố cáo đông quận thái thú cô ung tham ô nhận hối lộ, mà cùng giúp nạn thiên thai lương bị cướp một án, có liên quan đến Tâu Trương. Chỉ là không nghĩ đến cô ung trước tiên hắn một bước, đem hắn kết tội đồng thời còn lấy được nhìn như tương đối đầy đủ tội trạng. Dừng một chút, Tào Thực lại hít sâu một hơi, chậm rãi nói, vì lẽ đó, đông quận bên kia, Lục Tích cùng cô ung, đến tuột cùng ai là tham quan, ai là bị oan uổng, còn khó nói. Có thể xác định chính là, đông quận nơi đó nhất định có nghiệp quan cấu kết việc. Không phải vậy Bộc Dương lũ lụt quá khứ lâu như vậy rồi, làm sao đến mức còn có nạn dân bị chết đói, tràn trọc lưu vong tình huống. Lần này Hoàng Hà vỡ, lũ lụt lan đến gần huyện Châu Trần Lưu, Tề Âm, Sơn Dương, đông quận bốn cái quận. Này bên trong, phía đông quận gặp tai họa tình huống nghiêm trọng nhất. Nhưng mà, hai tỉnh đều qua 3, 4 tháng dĩ nhiên không có được hữu hiệu giảm bớt. Nơi này một bên, chắc chắn kỳ lạ. Tần Mục gật gật đầu, đối với Tào Thực lời nói này, rất là tán thành. Đại thai chi niên, dân chúng bình thường đều sẽ không tốt hơn. Chính là hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Tần Mục khả năng không phải một người tốt, cũng tuyệt đối là một vị hoàng đế tốt. Dù cho là ở đối ngoại chiến tranh không ngừng tình huống, đại ngụy vẫn là có thể vẫn duy trì kho bẩm giàu có, nhà ân người đủ. Nay đầy đủ đại ngụy chư châu quận, ứng đối đột nhiên đến thiên tai. Lũ lụt lời nói hết cách rồi, dù sao thủy hỏa vô tình, có thể thôn phệ rất nhiều thứ, bên trong liền bao quát lương thực. Có điều, lấy đại ngụy hiện tại hùng hậu quốc lực, hoàn toàn có thể làm được một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp. Đông quận bên kia không có cách nào giúp nạn thiên tai, không có cái gì lương thực, thế nhưng địa phương khác có. Những khác lại không nói, vào lần này Hoàng Hà lũ lụt bên trong, triều đình tập trung vào tiền lương còn thiếu sao? Vương An Thạch, mấy tháng này, triều đình cho đông quận cấp phát bao nhiêu lương thực? Hồi bẩm bệ hạ, nếu như thần nhớ không lầm lời nói, tiền tiền hậu hậu, triều đình từ Lạc Dương, cùng với tới gần đông quận mấy cái vẫn tính giàu có quận, cho đông quận cấp phát lô, tổng cộng 12 vạn thạch. Tần Mục nheo mắt lại, ngờ vực không ngớt, 12 vạn thạch lương thực, lẽ nào đều đổ xuống sông xuống biển? Đều bị cướp? Là cướp trắng trợn? Vẫn là ám cướp? Hiển nhiên, Tần Mục hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, triều đình bắt thả cho đông quận giúp nạn thiên thai lương, bị cắt xén thậm chí là gặp phải người khác tham ô, đây là Tần Mục tối không thể chịu đựng sự tình. Trong ngày thường quan chức tham ô nhận hối lộ, ở không ảnh hưởng đại cục tình huống, Tần Mục có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng, này dính đến mấy trăm ngàn dân chúng chết sống, Tần Mục có thể nào ngoảnh mặt làm ngơ? Này gặp đánh chết rất nhiều người. Vậy hạ, Tào Thực một mặt nghiêm túc vẻ mặt, lại lần nữa phát ra tiếng nói, vi thần cho rằng, nên lập tức hướng về phái ra giám sát ngự sử, hạch tra đông quận giúp nạn tiền thai tình huống. Một khi phát hiện quan chức có bất kỳ không hợp pháp hành tích, làm nghiêm trị không tha. Nghe vậy, Tần Mục khẽ vuốt cằm nói, Tào Thực nói, rất được chấm tâm. Dừng một chút, Tần Mục lại nhìn chung quanh một vòng, nhìn ngồi ở Lưu Bá Ôn sau lưng một đám ngự sử. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dò hỏi Lưu Bá Ôn ý kiến. Lưu Cơ, ngươi tiến cử một cái ngự sử đến đông quận giám sát đi. Gây nên giám sát ngự sử thực thì tương đương với khâm sai đại thần tồn tại, vị thấp quan trọng, có thể giám sát so với nên ngự sử quan chức càng cao hơn người. Lúc này, Lưu Bá Ôn nhìn thấy Tần Mục để cho mình tiến cử ứng cử viên phù hợp nhậm chức giám sát ngự sử, cũng không hàm hồ. Vậy hạ, thần tiến cử Tả Đô ngự sử Lưu Ba. Lưu Bá Ôn chậm rãi nói, Lưu Ba là người chính trực, không vì là cường quyền, dám vì là dân làm chủ. Để hắn giám sát đông quận, không thể thích hợp hơn. Theo Lưu Bá Ôn tiếng nói vừa rơi xuống, Lưu Ba cũng là đứng lên, vui vẻ vâng mệnh. Vậy hạ, vi thần nguyện đến. Ngay ở Tần Mục chuẩn bị ủy nhiệm Lưu Ba đảm nhiệm giám sát ngự sử thời điểm, Tào Thực nhưng không vui. Vậy hạ, vẫn để cho vi thần đi đông quận giám sát đi. Tào Thực xúc động nói, này vừa đi, vi thần nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, đem đông quận những người tham quan ô lại, còn có không hợp pháp thương nhân từng cái trừng phạt, lấy chính quốc pháp. Tào Thực, chí đáng khen. Chỉ có điều, Tào Thực một người, có thể đấu thắng đông quận nhiều như vậy tham quan ô lại, cùng với gian thương sao? Tần Mục có chút hoài nghi Tào Thực năng lực. Chỉ là hắn đều như vậy mao toại tự tiến cử Tần Mục cũng không phải là không thể cho hắn cơ hội này. Khen. Hệ thống nhiệm vụ. Lựa chọn 1, để Lưu Ba nhậm chức giám sát ngự sử. Hệ thống khen thưởng, diệu mao đài phương pháp phối chế. Lựa chọn 2, để Tào Thực nhậm chức giám sát ngự sử. Hệ thống khen thưởng, xi măng phương pháp phối chế. Lúc này, Tần Mục trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hai cái lựa chọn, hắn có thể tùy ý chọn một. Hệ thống khen thưởng, phân biệt là xi măng phối hợp cùng diệu mao đài phương pháp phối chế. Tần Mục cũng không phải là ghiền rượu người, vì vậy đối với cái gọi là rượu mao đài cũng chẳng có bao nhiêu ý đồ không an phận. Này xi măng phương pháp phối chế, đối với Tần Mục mà nói, thật có thể nói là đúng lúc. Hiện tại đế quốc đi về mỗi cái đô hộ phủ quan đạo chính đang khởi công xây dựng, tranh thủ đem sở hữu quan đạo liền thành một vùng, trở nên bốn phương thông suốt lên. Xi măng có thể ở bên trong đưa đến tác dụng, đó là không cần nói cũng biết. Hoàn toàn có thể đem quan đạo tu tạo đến lại tốt lại nhanh, cho Tần Mục tiết kiệm hứa nhiều thời giờ, cùng với nhân lực, vật lực, tài lực. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, Tần Mục vẫn là quyết định để Tào Thực thành tựu giám sát ngự sử đi đến đông quận. Vi thần, lĩnh chỉ. Tào Thực trịnh trọng sự đồng ý, Tần Mục cũng không cần mở ra độc tâm thuật, suy nghĩ một chút liền biết Tào Thực tâm tư. Tào Thực tựa hồ là rất muốn lấy được Tần Mục tán thành, nóng lòng biểu hiện, vì lẽ đó luôn luôn chỉ vì cái trước mắt, chỉ vì có thể trở thành là chân chính giường cột nước nhà. Người trẻ tuổi, có nhiệt tình là tốt rồi. Tần Mục chỉ sợ Tào Thực lần này sẽ ở đông quận khái đến vỡ đầu chảy máu. 545 chương 546, hậu cung không thể làm chính. Rơi xuống đại lên triều sau khi, thỏa thuê mãn nguyện Tào Thực, liền đi đến hậu cung, cầu thấy mẹ của chính mình biện phu nhân. Hắn dự định mau chóng đi đến đông quận giám sát, vì lẽ đó lần này là đến cùng biện phu nhân cáo biệt. Làm Tào Thực đem sự tình rõ ràng mười mươi nói cho biện phu nhân, gọi chính mình sắp xuất hiện mặc cho giám sát ngự sử, đến Đông quận nghiêm trị tham quan ô lại cùng gian thương thời điểm, biện phu nhân nhưng là bị sợ đến hoa dung thất sắc.
Không được.
Biện phu nhân khá là thất thố, một tay cầm lấy Tào Thực cánh tay, lắc đầu nói, Tử Kiến, ngươi không thể đến Đông quận đi làm cái gì giám sát ngự sử.
Nhanh, thừa dịp bệ hạ chính thức chiếu mệnh còn chưa truyền đạt, ngươi cùng mẫu thân cùng đi đẩy đi này việc xấu.
Nghe thấy lời ấy, Tào Thực rất là phiền muộn, rút lui một bước, khá là không rõ dò hỏi, mẫu thân, tại sao?
Này giám sát ngự sử việc xấu, chính là ta chủ động tình anh.
Mong bệ hạ không vứt bỏ, vì ta lấy trọng trách, ta ha có thể để bệ hạ thất vọng.
Ai?
Biện phu nhân thăm thẳm thở dài, nói, Tử Kiến, ngươi chính là quá mức lưu ý bệ hạ cái nhìn. Ngươi cho rằng giám sát ngự sử là tốt như vậy làm sao?
Đông quận bên kia, hiện tại không khác nào đầm rồng hang hổ, mặc dù ngươi là bệ hạ phái đi giám sát ngự sử, người khác cũng không phải không dám động ngươi.
Cái kia Lục Tích làm sao?
Con người trí hiếu, lấy thanh chính liêm khiết nổi danh, hiện tại nhưng thành một cái tham quan.
Bộc Dương nơi đó, càng là phát sinh làm người nghe kinh hãi cướp lương án. Những người kia liền triều đình giúp nạn thiên thai lương cũng dám cướp, có thể tưởng tượng được, bọn họ có bao nhiêu phát điên.
Dừng một chút, biện phu nhân giật giật mũi ngọc tinh xảo, sắc mặt khá là ưu hoán, tận tình khuyên nhủ, Tử Kiến, ngươi tuy học phú năm xe, đầy bụng kinh luân, thế nhưng ngươi làm quan kinh nghiệm còn thấp, luận còn nhiều, lấy giáp tâm, ngươi là không đấu lại đồng quận những người cáo giả.
Bọn họ cũng sẽ không quản ngươi là thân phận gì.
Nghe vi nương một lời khuyên, hướng về bệ hạ xin nghỉ đi.
Nghe vậy, Tào Thực cau mày, kiên quyết từ chối nói, mẫu thân, không cần nói.
Ta ý đã quyết. Hiện tại để ta lùi bước, tuyệt đối không thể.
Tào Thực thái độ rất là kiên quyết.
Thấy thế, biện phu nhân biết mình cũng khuyên không được Tào Thực.
Tào Thực tính khí hay cùng quật lửa như thế, không ba nam tưởng không quay đầu lại.
Mắt thấy việc đã đến nước này, biện phu nhân cũng không có lại tiếp tục khuyên nhủ.
Nàng đem Tào Thực đuổi đi sau khi, liền đi vào tìm quý phi Tào Anh, đem việc này nói cho Tào Anh.
Tào Anh biết được chuyện này, cũng là không khỏi đột nhiên biến sắc.
Nàng không kịp nghĩ nhiều, hãy cùng theo biện phu nhân đồng thời đi đến Tư Đức Điện cầu kiến Tần Mục.
Bệ hạ, Tào quý phi cùng biện phi nương nương cầu kiến.
Vào lúc này, Tần Mục còn ở Tư Đức Điện bên trong, xử lý hàng ngày chính vụ.
Canh giữ ở cửa cung bên cạnh Tân Hiến Anh đi vào hướng về hắn bẩm báo một câu.
Đáng nhắc tới chính là, Tân Hiến Anh đã cùng Tần Mục cấu kết, cũng sinh ra một con.
Tần Mục nguyên vốn còn muốn sắc phong Tân Hiến Anh vì là phi, tiếc là không làm gì được Tân Hiến Anh không muốn ở lại trong cung, làm một cái chim hoàng yến, vì lẽ đó Tần Mục cũng buông xuôi bỏ mặc, coi nàng là thành ngoại thất, cũng chính là tình nhân.
Đối với Tân Hiến Anh tới nói, như vậy có thể là tốt nhất.
Nàng cũng không để ý cái gọi là hoàng phi thân phận, cũng không cầu danh phận, chỉ là ở lại Tần Mục bên người, nàng liền hài lòng.
Tân Hiến Anh ở trong cung cũng là một cái đặc biệt tồn tại.
Nàng quan bái sinh hoạt thường ngày sáng người, phụ trách ghi chép Tần Mục sinh hoạt hàng ngày, luôn hành cử chỉ các loại, cùng mấy cái nữ quan đồng thời biên soạn sinh hoạt thường ngày thu. Như vậy Tân Hiến Anh là có thể cùng Tần Mục sớm chiều làm bạn.
Này không so với còn lại hậu phi càng tốt sao?
Những khác lại không nói, mặc dù là Tần Mục sủng phi đại tiểu kiều cùng chân mật, có thể cùng Tần Mục thời gian chung đụng, cũng là không sánh được Tân Hiến Anh.
Làm cho các nàng vào đi.
Dạ.
Tân Hiến Anh đáp ứng rồi một hồi.
Tần Mục cầm trên tay bút lông để qua một bên đi, giữa lưng ngự tòa tay vịn, nhắm mắt minh tưởng lên, làm lao tăng nhập định hình.
Thực, Tần Mục cũng không cần cân nhắc cái gì.
Đối với Tào Anh, biện phu nhân ý đồ đến, hắn đó là rõ rõ ràng ràng.
Nô tỳ tham kiến bệ hạ.
Tào Anh cùng biện phu nhân nhìn thấy Tần Mục sau khi, liền đứng người, hướng về hắn phúc thi lễ.
Hai vị ái phi, không cần đa lễ.
Ngồi.
So với tương đối câu nệ biện phu nhân, Tào Anh trực tiếp lôi kéo biện phu nhân, ngồi vào Tần Mục bên người.
Tần Mục cái này ngự tòa, tương đương với một tòa nhuyễn giường, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể ngồi đến dưới hai, ba người, chỉ là có chút chen chúc thôi.
Thời khắc bây giờ, Tần Mục ngửi Tào Anh cùng biện phu nhân trên người tản mát ra mùi thơm ngát ngào ngạt mùi vị, cũng là không khỏi có chút thay lòng đổi dạng.
Một mực, Tào Anh con yêu tinh này còn ở trong bóng tối trêu chọc hắn.
Làm thật là to gan.
Lời nói, vào lúc này biện phu nhân đã cho Tần Mục sinh ra con trai thứ hai một nữ, cũng coi như là bị được sủng ái yêu.
Chỉ là biện phu nhân là người vẫn rất biết điều, cũng không tranh sủng.
Nàng ở trong cung địa vị, dù sao vẫn tương đối lung túng.
Nàng vừa là Tần Mục phi tử, cũng là Tần Mục nhạc mẫu.
Đã qua tuổi 40 biện phu nhân, bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt duyên cớ, da thịt vẫn cứ bóng loáng nhắn nhủi, liền khỏe mắt nếp nhăn đều không nhìn thấy, khuôn mặt thanh tú hơi làm môi đại, đẹp không sao tả xiết.
Cảnh này khiến biện phu nhân nhìn qua vẫn là cùng khoảng 30 tuổi người mỹ phụ như thế.
Nguyên nhân ở đâu?
Bảo dưỡng là một mặt.
Mặt khác, là bởi vì biện phu nhân sử dụng chú nhan đan duyên cớ.
Chú nhan đan có thể nói là phi thường một đồ vật.
Người dùng có thể khiến dung nhan bất lão, để thời gian ở trên mặt, trên người không hề biến hóa.
Đương nhiên nếu như đại nạn sắp tới lời nói, như thế sẽ chết.
Chú nhan đan có thể bảo vệ bề ngoài bất biến, nhưng không cách nào ngăn cản thân thể cơ năng hạ xuống.
Bệ hạ, nghe nói hôm nay ở trên triều hội, Tào Thực chủ động tình anh, muốn đi Đông quận đảm nhiệm giám sát ngự sử.
Tào Anh chớp chớp con mắt, lên tiếng dò hỏi.
Có chuyện này?
Tân Mục cũng không có phủ nhận.
Bệ hạ, có thể hay không tuyển một người khác? Người khác?
Nô tỳ cho rằng, lấy Tào Thực năng lực, không đủ để đảm nhiệm được Đông quận giám sát ngự sử vị trí.
Tân Mục liếc mắt một cái trong lồng ngực của mình Tào Anh, vuốt nhẹ nàng tay ngọc nhỏ dài, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ái phi, chấm đã nói, hậu cung không thể làm chính.
Ngươi, vượt tuyến.
Tân Mục trong giọng nói, không thiếu cảnh cáo ý vị.
Chỉ là, Tào Anh đối với này đó là dửng dưng như không thái độ.
Hậu cung không thể làm chính câu nói này, xác thực là Tân Mục nói.
Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện.
Chí ít ở Tào Anh xem ra, Tân Mục sẽ không nhân vì chính mình mấy câu nói, một trận gối phong, liền đối với nàng như thế nào.
Tào Anh đem đầu tựa ở Tần Mục trên bả vai, mở to một đôi hồ mị con mắt, khá là hoan nước nói, bệ hạ,
nô tỳ này nơi nào xem như là làm chính. Tào Thực là người trong nhà, đây là nhà của chúng ta sự. Lẽ nào bệ hạ ngươi không thấy được, lấy Tào Thực làm người, đi Đông quận tiền nhiệm giám sát ngự sử lời nói, sẽ xảy ra chuyện sao? Tần Mục gật đầu một cái nói, Ái Phi, đây là ý của các ngươi, vẫn là Tào Thực ý tứ. 546 chương 547, biện phu nhân yêu cầu quá đáng. Tào Thực gặp Lâm Thời thay đổi sao?
Không, sẽ không.
Tào Anh khá là oán niệm thở dài nói, bệ hạ, nếu như nô tỳ cùng biện phi nương nương có thể khuyên đến động Tào Thực thay đổi tâm ý, cũng sẽ không liền như vậy tìm đến ngươi. Xin mời bệ hạ khai ân, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn vật diện. Tào thị bộ tộc liền còn lại như vậy mấy người, nếu như Tào Thực có chuyện, há không phải muốn gây họa tới tộc nhân? Tần Mục lắc lắc đầu nói, Ái Phi, để Tào Thực chính mình đến cùng chấm xin nghỉ đi. Hiện tại chính thức chiếu mệnh còn chưa truyền đạt, chấm cũng không tính là thay đổi xoành xoạch. Nhưng nếu Tào Thực cố ý muốn đi nhậm chức Đông quận giám sát ngự sử, chấm cũng không tốt từ chối. Nói cho cùng, Tần Mục vẫn là sẽ không tuyển một người khác người khác. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không phải là Tần Mục không cho Tào Anh, biện phu nhân mặt mũi. Tần Mục luôn luôn là phi thường sủng ái Tào Thực, rất yêu Tào Thực tài năng. Ở Tần Mục một đám giả từ bên trong, Tào Thực là tối được hắn sủng ái một cái. Coi như Tần Mục con trai của chính mình, khả năng cũng không sánh bằng. Bệ hạ, ngươi như tuyển một người khác vì là Đông quận giám sát ngự sử, Tào Thực lại sao dám có cái gì dị nghị? Tần Mục không nói gì, hắn thái độ rất rõ ràng, trừ phi Tào Thực tự mình lại đây xin nghỉ, không phải vậy hắn cũng sẽ không tuyển một người khác. Thấy tình hình này, Tào Anh vẫn muốn nghĩ tiếp tục khuyên can, lại bị biện phu nhân ngăn cản. Biện phu nhân thâm thẳm thở dài, nói rằng, bệ hạ, nô tỳ có một cái yêu cầu quá đáng, kính xin bệ hạ tất thành. Nói một chút coi. Biện phu nhân hàm răng khẽ cắn môi đỏ, giật giật mũi, ôn nhu nói, nếu như Tào Thực lần này đảm nhiệm Đông quận giám sát ngự sử, xảy ra chuyện, kính xin bệ hạ khai ân, không muốn liên lụy người khác, chỉ trị tội Tào Thực liền được rồi. Xem ra, biện phu nhân xác thực là không coi trọng Tào Thực năng lực, sướng suy Tào Thực. Phải biết, đại ngụy pháp luật có thể là phi thường nghiêm ngặt, tuy rằng không thể nói là cái gì phép nghiêm hình nặng, nhưng cũng không có hán triều như vậy rộng rãi. Đại ngụy pháp chế hệ thống nhiều lần hoàn thiện sau khi, nhằm vào các loại tội ác đã hình thành tương ứng trừng phạt. Như nhằm vào tham quan ô lại, bình thường gặp lấy liền ngồi pháp. Căn cứ tham ô quan chức phạm tội hành chi nặng nhẹ, gặp có sự khác biệt phán quyết. Thí dụ như, tham ô vượt qua 1 triệu tiền, phán xử lưu vong 3000 dặm, bãi quan đoạt trước, cơ hết gia sản, vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Tham ô vượt qua 5 triệu tiền, phán xử cả đời phục lao dịch, cơ hết gia sản. Tham ô vượt qua ngàn vạn tiền, đây là hồng tuyến, nên tham quan cũng bị chém đầu gian chúng, cơ hết gia sản, một nhà già trẻ đều phải bị trích chữ lưu vong 3000 dặm. Tham ô vượt qua 30 triệu tiền, không thể chê, chém đầu cả nhà, nên tham quan cũng bị nơi lấy chém ngang hông chi hình, gia sản cũng là toàn bộ xung công. Tham ô vượt qua 50 triệu tiền, nên tham quan cũng bị tứ mã phân thây, chém đầu cả nhà, tam tộc người cũng phải bị trích chữ lưu vong 3000 dặm, sở hữu gia sản cũng là toàn bộ xung công. Tham ô vượt qua 100 triệu tiền, đến nay còn chưa phát hiện, có điều tình tiết quá mức gác liệt lời nói vậy tam tộc cũng phải tao ương, không ít người cũng sẽ bị chém đầu gian chúng. Chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nếu như có quan lại bị tra ra tham ô tình huống, người nhà, tộc nhân cũng sẽ gặp xui xẻo. Liên môi pháp cũng ở một mức độ nào đó, khiến đại ngụy các quan lại tuân theo pháp luật, thanh chính liêm khiết, không dám lướt qua cái kia một sợi tơ hồng. Đáng nhắc tới chính là, nhận hối lộ, Tuân Tư Vũ Tệ lời nói, cũng là muốn trị tội, chỉ có điều muốn coi tình huống mà định. Tần Mục cũng không phải là loại kia người ngoài nghiêm khắc hoàng đế, hắn có thể khoan dung đám quan viên tình cờ thu nhận hối lộ, kiếm một điểm đồng lộc, chỉ cần không phải làm được quá phận quá đáng là tốt rồi. Dù sao, nước quá trong ngắt không có cá, người đến sát thì lại không đổ. Dù cho triều đình đã đẩy ra dưỡng liêm chế độ, cho các quan lại cực cao tiền lương đãi ngộ, cũng không thể để bọn họ đều nhất nhất biến thành thanh quan. Biện phi, ngươi là không tin được Tào Thực a? Tần Mục ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn biện phu nhân, chính là hiểu con không ai bằng mẹ, hiểu rõ nhất Tào Thực, nên vẫn là biện phu nhân. Gần giống như thời kỳ chiến quốc Triệu Quát chi mẫu bình thường, Triệu Hiếu Thành Vương quyết định bái Triệu Quát vì là đại tướng quân, chỉ huy 45 vạn triệu quân chiến với Trường Bình, cùng quân Tần quyết một trận tử chiến. Triệu mẫu cảm thấy sợ sệt khả năng cũng là hiểu rõ Triệu Quát năng lực, vì lẽ đó vội vội vàng vàng vào cung nhất kiến Triệu Hiếu Thành Vương xin nghỉ, không bị đáp ứng sau khi, Triệu mẫu liền nói, nếu như Triệu Quát chiến bại, xin đừng nên gây họa tới người nhà. Cuối cùng, Triệu mẫu vẫn là một lời bên trong, Triệu Quát quả thật là binh bại bỏ mình. Biện phu nhân hiện tại như vậy, có thể không phải là cùng ngày xưa Triệu Quát chi mẫu như thế sao? Xin mời bệ hạ tất thành. Biện phu nhân cúi đầu, nôn từ khẩn thiết năn nhỉ. Được. Tần Mục gật đầu một cái nói, biện phi, chấm đáp ứng ngươi. Tào Thực này vừa đi Đông quận, mặc kệ hắn phạm vào tội gì, chấm đều sẽ không liên lụy Tào thị tộc nhân, chỉ chỉ một mình hắn tội. Đa tạ bệ hạ. Biện phu nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trấn Lưu quận, Úng Khâu. Ở thẳng tắp mà rộng rãi trên con đạo, một đám người chính đang về phía trước tiến lên. Bị hộ ở chính giữa chính là một chiếc xe chở tù, trên tù xa ngồi một cái xúc râu dài, ăn mặc màu trắng tù phục, tóc tai bù xù, nhưng vẫn là không thay đổi bừng bừng anh khí kẻ tù tội. Người này chính là nguyên lai Bộc Dương huyện lệnh Lục Tích. Chỉ là nguyên bản là một huyện mệnh lệnh hắn, đã thành kẻ tù tội, cũng bị áp giải đến kinh sư Lạc Dương bị thẩm vấn, tiếp thu triều đình thẩm phán. Nếu như Lục Tích phạm những người tội ác toàn bộ ngồi vững lời nói, hắn không chỉ là khó thoát khỏi cái chết, liền ngay cả gia quyến của hắn cũng sẽ gặp phải trích chữ lưu vong. Điều này làm cho Lục Tích tâm tình rất là bi phẫn, nhưng cũng không thể làm gì. Chuyện đến nước này, Lục Tích cũng đã thấy ra, đi được tới đâu hay tới đó. Hắn tin tưởng hiện nay hoàng đế anh minh thần võ, nhất định sẽ không oan uổng hắn. Đợi được Lạc Dương, vụ án liền có thể bị điều tra rõ, chân tướng rõ ràng sau khi, Lục Tích cũng sẽ phục hồi nguyên trước, như cô ung các tham quan ô lại, còn có những người gian thương, cũng sẽ gặp phải pháp luật thẩm phán, bị nghiêm trị không tha. Lục Tích là một cái ngay thẳng người, hắn trước sau tin tưởng sáng sủa cả khôn, vi phạm pháp lệnh người, nhất định sẽ gặp phải pháp luật nghiêm trị. Chính là thân chính không sợ bóng nghiêng. Lục Tích ở Bộc Dương huyện lệnh mặc cho trên 2 năm, không thẹn với lương tâm, rất được bách tính ủng hộ. Ở hắn bị áp giải lúc thức dậy, sắp chia tay thời khắc, Bộc Dương thành bên trong là muôn người đều đổ xô ra đường, không ít bách tính đều tự phát đi tới đầu đường trên, vì hắn tiễn đưa, minh oan. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Tích ở Bộc Dương huyện là cỡ nào được lòng người. Lúc này, phụ trách áp giải Lục Tích đi đến kinh sư Lạc Dương, chỉ có quan sai 11 người. Bây giờ đã là Hồng Vũ 9 năm, Đại Ngụy thành lập có 9 cái 5 tháng không nói là một phen thái bình thịnh thế, chỉ ít dọc theo đường đi cường đạo đã ít lại càng ít, có can đảm chặn đường cướp đoạt, hầu như tuyệt tích. Chỉ có một ít ăn trộm móc túi hải tặc hay là còn vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Cũng không có ai sẽ ngốc đến cướp đoạt quan phủ xe chở tù. Không có mỡ mỏ không nói, còn có thể trêu đến một thân tao, gặp phải quan binh nghiêm khắc đả kích. 547 chương 548, Tào Tử Kiến độc chiếm tám đấu. Lục đại nhân, mời uống rượu. Áp giải Lục Tích đi đến Lạc Dương quan sai đội ngũ, ở quan đạo một bên hơi sự nghỉ ngơi. Cầm đầu phó bộ đầu, ngồi ở xe chở tù bên cạnh, chính mình uống một hớp trong hồ lô rượu, còn không quên đưa cho Lục Tích. Lục Tích cũng không chê, tiếp nhận hồ lô rượu sau khi, liền từng ngụm uống vào, cuối cùng, còn lau lau rồi khoe miệng, cười cợt, "Lão Kỷ, hiện tại cũng không thể gọi ta là Lục đại nhân. Hiện nay, Lục Mô đã thành một giới kẻ tù tội, sao dám tiếp thu loại này xưng hô?" Nghe vậy, phó bộ đầu lắc đầu nói, "Lục đại nhân, chúng ta buộc Dương Huyền, người nào không biết người là bị hoan uổng. Bệ hạ thánh minh, có thánh thiên tử tại triều, lại trị thanh minh, triều đình cùng bệ hạ sao cho phép Lục đại nhân như ngươi vậy quan tốt bị giải oan? Triều đình có ba phục tấu chế độ, ngươi oan khuất đến Lạc Dương, nhất định sẽ bị cỏ rửa." Lục Tích thở dài nói, "Chỉ hy vọng như thế đi." Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, Cố Ung dĩ nhiên như vậy không hoài cửu tình, sử dụng như vậy bị ổi thủ đoạn tới đối phó chính mình. Cố Ung lương tâm liền sẽ không đau sao? Không, Cố Ung lương tâm hẳn là bị chó ăn rồi. Lúc này, từ quan đạo khác một đầu, đột nhiên xuất hiện một đội kỵ sĩ. Trên lưng ngựa kỵ sĩ mỗi một người đều che mặt, cầm trong tay trường kiếm, gánh vác cung thẳng sừng, túi đựng tên, hướng về Lục Tích bên này chạy nhanh đến. Đợi được gần rồi, bọn họ còn lấy ra mũi tên, dương cung lắp tên, nhắm vào Lục Tích liền bắn ra ngoài. Không được, địch tấn công, bảo vệ Lục đại nhân. Nhanh! Phó bộ đầu Lão Kỷ chừng hai mắt, lập tức rút ra bội kiếm bên hông, chỉ huy bên người quan sai ứng chiến. Chỉ có điều, đối phương là có cung khảm sừng mũi tên tập nhân, còn không khoảng cách gần giao chiến, quan sai bên này liền ngã xuống 3-4 người. Liền ngay cả phó bộ đầu mũi tên trên cũng là trúng rồi một mũi tên, không ngừng chảy máu. Mắt thấy tình huống không đúng, phó bộ đầu cắn răng, mang tới một con ngựa, đem dây cương nhét vào Lục Tích trên tay, vô cùng lo lắng nói, "Lục đại nhân, ngươi đi mau. Bọn họ là hướng về phía ngươi đến." "Ta đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ?" "Đừng nói, Lục đại nhân, nhớ tới cho chúng ta báo thủ. Tiểu nhân vợ con già trẻ, ngày sau liền xin nhờ ngươi." Phó bộ đầu hiển nhiên đồng ý vì là Lục Tích liều mình, không nói lời gì liền xô đẩy hắn lên lưng ngựa, sau đó chính mình nắm trường kiếm, một mình vọt vào trong đám người, chỉ để lại Lục Tích chạy trốn kéo dài thời gian. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Tích không nhịn được lệ nóng doanh trọng, nhưng cũng không dám dừng lại, hắn bi phẫn cắn răng, nắm chặt dây cương, quay đầu ngựa lại liền chạy. Giá. Ầm ầm ầm. Lục Tích dọc theo quan đạo một đường rục ngựa chạy trốn mấy dặm địa, nhưng vẫn bị phía sau vài tên tặc nhân đuổi theo. Xèo một tiếng, một mũi tên phóng tới, Lục Tích né tránh không kịp, trên bả vai liền bị bắn một mũi tên, không ngừng chảy máu. Bị đau, Lục Tích còn cố nén vết thương đau đớn, muốn phải tiếp tục chạy trốn, không ngờ dưới háng ngựa cũng như thế bị bắn trúng rồi. Tuấn Mã gào thét sau khi, vang một tiếng, chồng vó té xuống. Lục Tích cũng còn chưa kịp phản ứng, theo rơi thất điên bắt đảo, trán nhi đều bị mẹ ra huyết. Lục Tích, trốn chỗ nào? Cầm đầu một tên tặc nhân, tung người xuống ngựa, nắm một cái nhuốm máu trường kiếm, cười gần hướng đi Lục Tích. Vào lúc này Lục Tích ngã xuống đất, quăng ngã một cái chó ăn cức, giấy rủa muốn đứng lên đến đều không làm nổi, thì lại làm sao phản kháng? Chịu chết đi, mạng ta mất rồi. Lục Tích bi vẫn gần chết nhắm mắt lại, nên tiếp tử vong đến. Bộc Dương, Thái thủ phủ. Cố Đàm vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng, tìm tới đang luyện tập thư pháp của ung, bẩm báo nói, phụ thân, không tốt. Mới vừa trước đi truy sát Lục Tích môn khách trở về bẩm báo. Lục Tích bị người cứu đi. Cái gì? Cố Ung nắm bút lông tay vì đó mà ngừng lại, liền ngay cả mực nước nhuộm dần đến bảng chữ mâu trên, đều hồn nhiên chưa nhận biết. Hắn sửng sốt một chút, sau đó cau mày, dò hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tình huống cụ thể, Hải Nhi cũng không hiểu nhiều lắm. Chúng ta phái 10 cái môn khách trước đi truy sát Lục Tích, chỉ có 2 người bị thương nặng trở về bên trong một cái đã nuốt khí. Có người nói bọn họ đang muốn một kiếm chém chết Lục Tích thời điểm, bị một nhóm không rõ nhân sĩ ngăn cản, Lục Tích bị cứu đi, còn lại quan sai cũng đều chết sạch. Nghe thấy lời ấy, Cố Ung đi qua đi lại, suy tư đối sách. Hắn vẫn là quyết định đem mình quy phụ phụ tá Trình Dục thư phòng, vì hắn suy nghĩ một chút đối sách. Trình Dục biết được việc này sau khi, không chút nào hoảng, cười nhạt một tiếng, nói rằng, đại nhân, không cần lo lắng. Thực Lục Tích bị cứu đi, khả năng đối với chúng ta tới nói, càng tốt hơn. Nói thế nào? Đại nhân, triều đình có chuyên môn ba phục tấu chế độ, Lục Tích nếu như bị giải đến kinh sư chờ thẩm, quá nửa là có thể phiên án. Hiện tại, hắn bị người cứu đi điều này giải thích cái gì? Trình Dục vuốt chính mình trắng bệnh trong râu, cười tủm tỉm mà nói, giải thích hắn là có tật giật mình, tiến thêm một bước ngồi vững tội danh của hắn. Ung Khâu bên kia, chết rồi nhiều người như vậy, như thế quan sai, việc này không nhỏ, triều đình cũng nhất định sẽ phái người lại đây tra rõ. Dựa theo Lục Tích phạm vào tội ác, hắn hiện tại tội thêm một bậc, chém đầu cả nhà cũng không quá đáng. Đại nhân có thể đăng báo triều đình, tuyên bố hải bộ công văn, toàn quốc truy nã Lục Tích. Hợp phái người trong bóng tối chặn giết Lục Tích, người này chưa trừ diệt, nói cho cùng vẫn là gieo hại vô cùng. Được. Đối với Trình Dục cách nói này, Cố Ung gật gật đầu, rất là tán thành. Hắn nguyên lai ý nghĩ chính là phái người ở nửa đường trên chặn giết Lục Tích. Đương nhiên, không thể ở Đông quận cảnh nội, như vậy quá rõ ràng triều đình cũng sẽ phái người đến Đông quận tra rõ việc này, đến thời điểm khó tránh khỏi gặp tra ra một ít manh mối. Chuyện này đối với Cố Ung là khá là bất lợi. Hiện tại, bọn họ đem Lục Tích nói thành là chạy án, còn giết nhiều như vậy quan sai, chạy án, Lục Tích còn làm sao phiên án? Nghĩ đến bên trong, Cố Ung trong mắt lóe ra một vẻ hàn mang, tựa hồ là nhìn thấy Lục Tích giờ chết. Tiên sinh, liền Lục Tích một án, cùng với Đông quận giúp nạn thiên thai công việc, triều đình phái một cái giám sát ngự sử lại đây. Cố Ung bỗng nhiên nói tới chuyện này. Trình Dục cười cười nói, chỉ là giám sát ngự sử, lẽ nào đại nhân còn đối phó không được? Không giống nhau. Cố Ung lắc lắc đầu nói, lần này triều đình phái tới giám sát ngự sử, có thể không phải người bình thường. Là ai? Tào Thực, Tào Tử Kiến. Cố Ung trên mặt hiện ra một loại ý vị sâu xa vẻ mặt, nhìn lướt qua Trình Dục, chậm rãi nói, tiên sinh, ngươi từng là Tào Công bộ hạ cũ, cố vấn, nên nhận thức này Tào Thực. Tào Thực là ai cơ chứ? Không phải hoàng tử, hơn hẳn hoàng tử. Bệ hạ đối với Tào Thực rất là yêu chuộng, từng trước mặt mọi người khen ngợi hắn, thiên hạ mới chỉ một thạch, mà Tử Kiến độc chiếm tám đấu. Người này không ngừng rất được bệ hạ sủng ái, vẫn là đương triều ngoại thích. Vương triều này một đám ngoại thích nhà, Tào thị dòng họ cũng là danh tiếng chính thịnh. Đối với Tào Thực, không hiếu động, không hiếu động a. Nghe nói như thế, Trình Dục lắc lắc đầu, không nhanh không chậm nói rằng, đại nhân không cần vì thế mà sầu lo. Tào Thực một tiểu tử chưa giáo máu đầu, dù cho người sau lưng quyền thế thông thiên, chúng ta cũng có thể rất dễ dàng đối phó hắn. 548 chương 549, vạn thế nhất hệ, thiên hạ tông ngụy, đại ngụy đế đô, thành Ngọc Dương. Vào lúc này Tần Mục chính đang tư đức điện bên trong, cùng trung thư lệnh Vương Mãnh, thượng thư lệnh Vương An Thạch, thị trung Đỗ Như Hối, lại bộ thượng thư phòng Huyền Linh Thương nghị quốc gia đại sự. Có này bốn cái danh tướng ở, Tần Mục trên căn bản có thể vô tư. Hắn hoàn toàn có thể làm một người hất tay trường quỹ, chỉ cần kiểm soát thật hảo phóng hướng về là đủ. Chư khanh, vật ấy chính là xi măng, có thể dùng làm xây cầu lắp đường, thậm chí là kiến trúc vật liệu. Tần Mục đem thành hình xi măng đặt ở bốn cái quang cỗ chi thần trước mặt, để bọn họ đều nhìn một lần. Ở bốn người trước mặt, trên sàn nhà đặt hai cái đại đệm lót. Bên trái đệm lót là một khối động lại thành hình xi măng, bên phải đệm lót nhưng là cho xi măng, hạt cát, cục đá. Bên cạnh còn bày đặt thìa sắt cùng với một thùng nước xi măng. Đối với loại này xa lạ đồ vật, Vương Anh cũng được, Vương An Thạch cũng được, đều căn bản nhận không ra, vì lẽ đó bọn họ cũng là mắt to chừng mắt nhỏ. Tần Mục liền làm mẫu một lần, đem cho xi măng, hạt cát, cục đá rót vào nước, dùng thìa sắt quấy đều. Trong chốc lát, liền hình thành đậu hũ khối như thế khối xi măng. Sử dụng này xi măng kiến tạo ra được con đường, cầu nối, kiến trúc các loại, càng thêm kiên cố, còn chưa thay đổi phong hóa, an mòn. Nếu như gia nhập thiết gân bê tông, vậy thì có thể để đạp đường, cầu nối cùng kiến trúc vật trở nên càng thêm kiên cố. Chấm quyết định, đem này xi măng chi pháp mở rộng đi ra ngoài. Từ nay về sau, phàm là công cộng cơ sở phương tiện, thí dụ như con đạo, cầu nối, đường sông, đều muốn sử dụng xi măng, tân trang, gia cố một lần. Vương An Thạch nhìn thấy xi măng thích hợp địa phương, chỉ là trong lòng hắn đó là nhưng có nghi ngờ. Hắn nhắm mắt hướng về Tần Mục nêu ý kiến nói, bệ hạ, nếu như muốn đem bên trong đế quốc ở ngoài sở hữu quan đạo cùng cầu nối đều tân trang một lần, e sợ tiêu hao rất lớn. Triều đình muốn tập trung vào rất nhiều nhân lực vật lực cùng tài lực. Nghe vậy, Tần Mục khoát tay hào nói, không phải sợ dùng tiền. Đây là ban ơn cho hậu thế sự tình, không thể qua loa, càng không thể keo kiệt. Dạ, không làm nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý. Đừng xem đại ngụy hiện tại quốc khố rất là giàu có, hàng năm lợi nhuận, thế nhưng muốn chỗ tiêu tiền, như thế đều không ít. Sửa chữa lại quan đạo, cải dùng xi măng lót đường, cái này cũng là một hạng công trình vĩ đại. Bệ hạ, còn có một chuyện. Lúc này, Vương Mãnh nói chuyện. Nói, bệ hạ yêu cầu chư phiên thuộc quốc cùng đế quốc duy trì nhất trí, thư cùng văn, xe cùng quỹ, ý cùng thường. Xe này cùng quỹ, ý cùng thường còn nói được, các nơi quan đạo liên tiếp lại, sử dụng đồng nhất trường mực quỹ đạo, chính là xe cùng quỹ, còn ý cùng thường, ta đại ngụy trang phục cũng ở từng bước mở rộng, thế nhưng muốn làm được thư cùng văn khó. Ngồi ở một bên phòng Huyền Linh cũng là gật gật đầu, rất là tán thành nói rằng, bệ hạ, Vương tướng quốc nói rất có lý. Ở ta đại ngụy địa phương, còn 10 dặm không giống âm, 100 dặm không giống tục. Còn văn tự, sớm đã thống nhất, mà chư bang quốc thì lại không phải vậy. Ta đại ngụy 6 cái đô hộ phủ, An Tây, An Đông, An Bắc, Bắc Đình, Tuy Viễn, Tây Vực, có to nhỏ bang quốc hơn 100 cái, bộ tộc càng là vô số kể. Những này bang quốc bộ tộc, tuyệt đại đa số đều là đại tự không nhìn được một cái mụ chữ. Thậm chí là quý tộc, cũng là không biết chữ. Có chút bang quốc, nhưng là có chính mình văn hóa hệ thống. Này bên trong, Tây Vực các nước cùng Tuy Viễn các nước, đều nguyên lai thì có không giống văn tự, ngôn ngữ, trong lúc nhất thời rất khó đảo ngược, tiếp thu ta đại ngụy văn hóa. Đối với ta đại ngụy văn hóa, không ít phiên bang ngoại tộc vẫn có mâu thuẫn tâm tình, không muốn đi học tập. Tần Mục không khỏi rơi vào trầm tư. Đối với đô hộ phủ quản trị bang quốc, đại ngụy lấy chính là nước gấm luộc hết phương thức, cũng không có phát binh công diệt, trực tiếp chiếm đoạt, vì là lẫn nhau đều bảo lưu một chút chỗ trống. Chỉ là ai đều không phải người ngu. Đế quốc đem quan đạo đều xây dựng đến gia tộc của bọn họ khẩu, lại là bức bách bọn họ thay đổi chính mình trang phục, ngôn ngữ, văn tự, đây là nháo loại nào? Văn hóa xâm lấn sau khi, bước kế tiếp có phải là trực tiếp chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt? Há nhất định phải vong quốc sao? Các ngươi đều có gì đối sách? Chuyện này, Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đối diện một ánh mắt, đều không nói gì. Vương Mãnh nhưng là hướng về Tần Mục chắp tay nói, bệ hạ, thần cho rằng, bức bách chư phiên bang dị tộc thư cùng văn việc, không dễ dàng cho nóng đội. Ta Hoa Hạ thượng quốc văn hóa, tự nhiên là có rất nhiều ngoại tộc người ngưỡng mộ. Những người không có chính mình văn tự, thiếu hụt văn hóa gốc gác bang quốc bộ tộc, gặp chính mình yêu cầu hướng về đế quốc tiến cử Hoa Hạ chi văn hóa. Còn phía Tây những người bang quốc, bọn họ văn hóa truyền thừa cũng thật là cựu viễn, tự thành hệ thống. ngày sau còn dài, không ngại chậm rãi thẩm thấu đi vào, tin tưởng ta đại ngụy chi thiên triều văn hóa, gặp hấp dẫn bọn họ chủ động tới học tập. Theo Vương Manh tiếng nói vừa rơi xuống, Vương An Thạch cũng là phụ hòa nói, bệ hạ, thần cho rằng, vì là hoàn thiện ta đại ngụy tông phiên hệ thống, làm được vạn thế nhất hệ, thiên hạ tông ngụy, có thể yêu cầu chư bang quốc thế tử, vương tử, còn có chư thủ lĩnh của bộ tộc chi tử đệ, cùng quý tộc, để bọn họ tiến vào quốc tử giám, tiếp thu ta ngụy học chi hung đúc. Những người kia có thể thành tựu phát triển ta đại ngụy văn hóa trụ cột vững vàng, biến thành người mình. Vương An Thạch này một chủ trương, xác thực là thích hợp. Đại ngụy chư bang quốc, bộ tộc có không ít quốc vương hoặc thủ lĩnh con cháu đều vào chất với Lạc Dương. Bọn họ bị ăn ngon uống ngon chiêu đãi tương đương với bị giam lỏng lên. Trong ngày thường, những này phiên bang ngoại tộc con cháu sẽ không xảy ra chuyện, chỉ có điều một khi bọn họ cố quốc, bộ hạ cũ khởi bình tạo phản lời nói, bọn họ liền sẽ chết đến mức rất thảm. Mà đợi ở Lạc Dương làm con tin, bình thường cũng đều là con em quyền quý. Nói thí dụ như, Ô Tôn quốc thế tử vào chất với Lạc Dương, tương lai Ô Tôn vương tạ thế, hắn liền sẽ ở đại ngụy dưới sự giúp đỡ, thuận lợi về nước vào chỗ. Thuộc về hắn vương vị, ai cũng cấp không đi. Giáng cướp. Hỏi trước quá đại ngụy kiếm, có đủ hay không sắc bén. Vì lẽ đó, có này một đạo tình cảm ở, kế vị Ô Tôn vương cũng sẽ trở thành đại ngụy đáng tin người theo đuổi. Đương nhiên đây chỉ là ở bề ngoài lời giải thích, là Tần Mục cho những người vào chất với Lạc Dương hạt nhân môn vẽ cái bánh. Tần Mục đã sớm định đem con trai của chính mình đánh phát ra ngoài, phong bang kiến quốc. Ở đế quốc quản trị, không cho phép khác thường tính phiên vương tồn tại. Giới phủ, như vậy phải hao phí thừa hài gian quá dài, tiền vốn quá cao, hơn nữa sự không chắc chắn quá lớn. Tần Mục lắc đầu một cái, giúp những này phiên bang dị tộc bồi dưỡng nhân tài. Đây là một thanh gươm hai lưỡi, không làm được là gặp thương tổn được tự chúng ta. Chuyện này, Vương An Thạch thừa nhận, Tần Mục nói không sai. Nhưng, chuyện đến nước này, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Thấy tình hình này, Tần Mục chỉ là đem việc này tạm thời gác lại, chuẩn bị lưu đến trên triều đường đi nói. Nhiều người sức mạnh lớn, đại ngụy công khanh bách quan cũng đều là trí giả, tiến đến đồng thời thương lượng, có thể nào không lấy ra một bộ hành hữu hiệu phương án. 549 chương 550, di giá đô quận, đi tuần. Vậy hạ, Tần Mục đang cùng chính mình bốn cái quăng cỗ chi thần thương nghị quốc sự thời điểm, canh giữ ở bên ngoài hồ Sa Nhi liền chậm rãi tiến vào tư đức điện, do ôm ồm hướng về Tần Mục bẩm báo nói, Lục Tích mang đến. Để hắn vào đi. Nặng. Cái gì? Lục Tích? Đang ngồi Vương An Thạch, Vương Mãnh, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối nghe thấy lời ấy, đều không khỏi mắt to trừng mắt nhỏ, rất là kinh ngạc. Này Lục Tích không phải đã chạy án sao? Có người nói, áp giải Lục Tích trở về kinh sư Lạc Dương quan sai đội ngũ, ở Trần Lưu của Đung Khâu địa giới gặp phải tặc nhân chặn giết, sở hữu quan sai toàn bộ chết trận, Lục Tích nhưng là không biết tung tích. Tất cả mọi người cũng hoài nghi Lục Tích là sợ sệt trở lại kinh sư, gặp phải nghiêm trị, đầu một nơi thân một nẻo, lúc này mới quyết định bạo lực chống cự vương pháp, trực tiếp lưu vong. Đông quận thái thú Cô Ung còn kiến nghị triều đình tuyên bố hải bộ công văn, toàn quốc truy nã Lục Tích, chỉ là Tần Mục từ đầu đến cuối không có để ý tới. Lẽ nào Tần Mục đã phái Cẩm Y Liễu vệ đem Lục Tích nắm về? Nhanh như vậy? Ngay ở mấy cái đại thần kinh ngạc thời điểm, Lục Tích đã chậm rãi tiến vào tư đức điện, cũng một mặt vẻ trịnh trọng, hướng về Tần Mục quỳ xuống hành lễ, cao giọng nói, "Tội thần Lục Tích, tham kiến bệ hạ." "Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." Nói xong, Lục Tích còn hướng về Tần Mục dập đầu một cái dập đầu. "Lục Tích, đứng lên đi." "Tạ bệ hạ." Lục Tích mò không cho Tần Mục tâm tư, nhưng vẫn là chậm rãi đứng lên, nợ nửa người, không dám cùng Tần Mục ánh mắt đối diện. Đương nhiên hắn này không phải chỗ dạng, chỉ là khiếp sợ Tần Mục long uy mà thôi. Cùng hoàng đế trừng trừng đối diện, vậy cũng là mạo phạm chi tội. Nhưng mà, Tần Mục chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Lục Tích, hoàn thanh hỏi, "Lục Tích, ngươi tự gọi tội thần ngươi quả thật có tội sao?" "Bệ hạ, tội thần có tội." Lục Tích ngẩng đầu lên, trịnh trọng sự hướng về Tần Mục không mình hành lễ, nói, "Tội thần thân là Bộc Dương huyện lệnh, một phương quan phụ mẫu, thiên tai thời khắc, không thể cứu bách tính với thủy hỏa bên trong, nhân họa thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều bách tính uổng mạng, trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Mắt thấy gian nhân cấu kết, quần tặc hung hăng, họa quốc cưng dân, tội thần không thể ra sức. Này, tội thần to lớn tội vậy, xin mời bệ hạ nghiêm trị." Lục Tích nhìn như là ở hướng về Tần Mục thỉnh tội, thực là đang giải thích Bộc Dương tình huống mà thôi. Tần Mục nheo mắt lại, hoan thanh hỏi, "Lục Tích, Đông quận thái thú Cô Ung kết tội ngươi ở nhậm chức trong lúc ăn hối lộ trái pháp luật, còn cố ý cắt xén nạn dân khẩu phần lương thực, cấu kết gian thương làm sảng làm bậy. Hắn còn phái người ở ngươi quý phủ tìm ra rất nhiều tài vật, nói là ngươi ăn hối lộ trái pháp luật đoạt được, tội chứng xác thực. Ngươi đối với này có gì giải thích?" Nghe vậy, Lục Tích cay đắng nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, "Bệ hạ, Cô Ung hắn có điều là ở vừa ăn cướp vừa la làm thôi. Tội thần tự xuất sĩ tới nay, chưa từng thu nhận một đồng tiền hối lộ, cũng chưa từng thế những người gian thương làm việc. Tội thần đối với này không thẹn với lương tâm, xin mời bệ hạ minh xét." Tần Mục khẽ mỉm cười nói, "Chấm nếu như không đủ minh xét, ngươi hiện tại đã thành người ta giới kiếm chi quỷ, đến âm tào địa phủ báo danh." "Bệ hạ thánh minh." Lục Tích tán một câu. Thực, đối với Đông quận chuyện xảy ra, Tần Mục đã sớm thu được Cẩm Y Liễu vệ báo cáo. Cố Ung xác thực làm một chút ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, nhưng làm được phi thường ẩn nấp, dù cho là Cẩm Y Liễu vệ trong lúc nhất thời cũng không tìm được chứng cứ xác thực. Không có chứng cứ, Tần Mục muốn trị tội với Cố Ung cũng không dễ xử lý. Lần này Tần Mục đã sớm đoán được cũng bị áp giải đến Lạc Dương Lục Tích, ở nửa đường trên có thể sẽ phát sinh nguy hiểm, có nguy hiểm đến tính mạng, vì lẽ đó rất sớm mà liền phái Cẩm Y Liễu vệ một đường theo đuôi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chấm là thật sự không nghĩ đến, những người kia dĩ nhiên lớn mật như thế. Tần Mục nhíu nhíu mày, nói rằng, ở ta đại ngụy quản trị, lại dám phái người chặn giết mệnh quan triều đình. Chí chấm với nơi nào? Chí quốc pháp với nơi nào? Lục Tích, ngươi ở Bộc Dương hành động, chấm cũng biết, chấm biết ngươi là một cái thanh quan, quan tốt, ngươi có biết chấm vì sao hạ chỉ, nhường ngươi bị áp giải về kinh sư bị thẩm vấn sao? Lục Tích gật gật đầu, một mặt cảm động vẻ mặt, nói, bệ hạ chính là che chở tội thần.
Tội thần,
thực sự là cảm kích khôn cùng, nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Hiện tại Bộc Dương, không, hẳn là Đông Quận, xác thực là nhất cá thị phi chi địa. Tần Mục vuốt chính mình râu ngắn, do hỏi, Lục Tích, theo ngươi, chấm hiện tại phải nên làm như thế nào?
Chuyện này,
Lục Tích trầm ngâm chốc lát, sau đó trầm giọng nói, bệ hạ, tội thần cả gan, xin mời bệ hạ di giá Đông Quận, di giá Bộc Dương, tự mình pháp làm những người tham quan, gian thương.
Cái gì?
Ngồi ở một bên Vương Mãnh, Vương An Thạch, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối nghe thấy lời ấy, đều là khá là kinh ngạc vẻ mặt. Vương An Thạch rất là bất mãn chừng một ánh mắt Lục Tích, quát lên, Lục Tích, ngươi thật là to gan, sao dám xúi dục bệ hạ Đông Tuần? Đông Quận hiện tại lại trị sát thực hủ bại, nhưng cũng không thể lệch lao bệ hạ tự thân xuất mã.
Không phải vậy, triều đình nuôi chúng ta những này thần tử làm cái gì?
An Lộc Vua, làm đang quân nỗi lo vậy.
Không sai.
Phòng Huyền Linh khẽ gật đầu, phụ hòa nói, bệ hạ đã phái giám sát ngự sử đến Đông Quận, giám sát quan viên địa phương cùng thương nhân. Nếu như giam phạm người, bọn họ tự nhiên sẽ chịu đến pháp luật trừng phạt, không cần bệ hạ tự thân xuất mã.
Nghe nói như thế, Lục Tích hít sâu một hơi, nói, hai vị đại nhân, ta đại ngụy địa phương 13 châu, lại trị hủ bại, lại thực là duyện châu một cái Đông Quận, một cái Bộc Dương.
Lòng người cách cái bụng, trung gian khó phân biệt vậy.
Một cái nguyên bản thanh chính liêm khiết quan chức, đến địa phương trên, phải được vô số mê hoặc, hoặc tiền tài, hoặc nữ sắc, hoặc quyền thế, bọn họ có hay không còn có thể giữ mình trong sạch, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Khó nói. Tự mình đại ngụy phổ biến khoa cử cuộc thi tới nay, có lượng lớn hàn môn tử đệ bị đề bạt, bị trọng dụng. Bọn họ nguyên lai nhà nghèo, không đến nội dụng, đợi được xuất sĩ một phương, bọn họ liền sẽ lợi dụng trên tay quyền lực, đổi lấy tiền tài, kiếm được đầy bùn đầy bát.
Nói cách khác, bọn họ là nghèo điên rồi, nghèo sợ há có thể không quên sơ tâm.
Tần Mục cảm giác sâu sắc không nói gì. Từ Lục Tích trong lời này, có thể nhìn ra được, hắn là phản đối triều đình khoa cử thủ sĩ.
Quả thật, Lục Tích chính mình cũng là thông qua khoa cử cuộc thi, tiến sĩ thi đậu lúc này mới nhậm chức một phương, làm Bộc Dương huệ lệnh. Có điều này cũng không trở ngại Lục Tích căm ghét loại này chế độ.
Lục Tích, lời này ngươi liền nói sai rồi.
Tần Mục thản nhiên nói, người dục vọng là vô cùng đại.
Nhà nghèo xuất thân quan lại gặp tham tiền, lẽ nào gia đình giàu có xuất thân quan lại, những người sĩ tộc cường hào ác bá nhà quan lại, liền không tham tiền sao?
Vậy hạ, cái kia không giống nhau.
Lục Tích phản bác, coi đời này, có người thích tiền, có người thích quyền, có người thích tên, có người hào sắc.
Quyền, tài, sắc này ba loại khó nói, yêu tên quan lại, nhưng sẽ không dễ dàng làm ra thu nhận hối lộ, ăn hối lộ trái pháp luật việc.
Bởi vì bọn họ yêu quý lông chim, thật mua danh chuộc tiếng vậy.
Người còn lại các loại, thì lại là căn bản sẽ không lưu ý những thứ này.
550 chương 551, vừa xa Hán Văn Đế chỉ thế.
Lục Tích nói, mâu vậy.
Chỉ ít, Tần Mục là cũng không đồng ý Lục Tích lời nói này.
Từ cổ chí kim, danh sĩ môn sắc thực đại thể không màng danh lợi, không gần nữ sắc, cũng không tham quyền, tham tài, thế nhưng bọn họ muốn càng nhiều.
Đại ngụy phổ biến khoa cử chế sau khi, thiên hạ liền dần dần không còn sĩ tộc, thay vào đó nhưng là thư hương môn đệ.
Ở khoa cử chế độ phương diện, nguyên vốn là có hài lòng điều kiện sĩ tộc cường hào ác bá nhà con cháu, có thể nói là thắng bởi điểm khởi hành.
Vì lẽ đó, Tần Mục năm đó ở phổ biến khoa cử chế thời điểm, tuy rằng cũng gặp phải một chút trở ngại, cuối cùng vẫn là có thể thành công phổ biến.
Lục Tích, chấm không cùng ngươi đàm luận khoa cử chế chi ưu huyết.
Tần Mục khoát tay nào nói, ngươi muốn khuyên chấm Đông Tuần, vậy thì cho chấm một cái lý do.
Dạ.
Lục Tích âm thầm trầm tư hồi lâu, rốt cục hít sâu một hơi, hướng về Tần Mục quỳ xuống đến, nghiêm mặt nói, xin hỏi bệ hạ, cũng biết năm đó Tần Thủy Hoàng vì sao ba lần Đông Tuần sao?
Tần Mục suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, Tần Thủy Hoàng Đông Tuần, đơn giản chính là biểu lộ ra vũ lực, kinh sợ bọn đạo trích, khoe chính mình công lao, cùng với cái gọi là tìm cầu thuốc trường sinh bất lão.
Chính là.
Lục Tích trầm giọng nói, bệ hạ, hiện tại ta đại ngụy cảnh nội, thái bình lâu ngày, vẫn chưa có bất kỳ phản bội, có can đảm chế tạo bạo loạn, cùng triều đình đối nghịch. Nhưng mà, nay nhìn như thái bình thế gian dưới, vẫn như cũ có không ít bách tính rất được hại.
Lòng tham không đáy vậy.
Kẻ giàu càng phú, nghèo người tích bẩn, mà quan bức dân phản người, ở đây chờ đại thai chi niên thường gặp nhất.
Bây giờ ta đại ngụy có thánh thiên tử tại triều, quốc triều mới lập, vì vậy quan dân trong lúc đó mâu thuẫn cũng không sâu, một khi bị hoãn, thì lại ắt phải gặp tiến một bước tăng lên.
Nếu hậu thế chi quân, hậu thế chi thần có thể thông qua cải cách, trung hưng đại ngụy cũng là thôi, nếu không thể, thì lại vong quốc, có thể thấy được rồi.
Lục Tích tiếng nói vừa rơi xuống, còn không chờ Tần Mục nói chuyện, ngồi ở một bên Vương An Thạch liền xì cười một tiếng, nói, Lục Tích, ngươi lời ấy sai rồi.
Quan dân trong lúc đó có mâu thuẫn, đó là tất nhiên.
Ta đại ngụy diện tích lãnh thổ bao la, quận huyện đông đảo, lấy bệ hạ một người chi thánh thông, tất nhiên không thể từng cái nhận biết.
Vì lẽ đó đô sát viện giám sát ngự sử, liền có thể ở bên trong đưa đến tác dụng trọng yếu.
Dám có cá thịt bách tính, vi phạm pháp lệnh người, tự có vương pháp trừng phạt bọn họ.
Lục Tích nghe vậy, liếc mắt một cái Vương An Thạch, không nhanh không chậm nói rằng, nếu như quan lại bao che cho nhau, cùng một ruột, lại nên làm như thế nào?
Vương An Thạch chậm rãi nói, bách tính cũng có thể cáo trạng, huyền cấp 1 làm không được, liền bẩm báo quận cấp 1.
Quận cấp 1 cáo không được, hoặc không cách nào giữ gìn lẽ phải, có oan tình bách tính, cũng có thể đến bẩm báo địa phương thứ sử hoặc giám sát ngự sử nơi đó.
Nếu như vẫn không thể giải oan, còn có thể vào kinh cáo trạng, bẩm báo hình bộ, đô sát viện, đại lý tự, nếu như tam ti còn không có thể giải quyết, cũng chỉ có cáo ngự trạng này một cái con đường.
Ta liền không tin, có nhiều như vậy cáo trạng con đường, tham ô quan lại sẽ không gặp phải tố cáo, bị làm nên có trừng phạt.
Phạm tội mà nhân nhận ngoài vòng pháp luật người, sẽ không gặp phải pháp luật trừng phạt.
Lục Tích nhẹ như mây gió nói rằng, nếu như cáo trạng bách tính, ở nửa đường trên sẽ chết lại nên làm như thế nào?
Vương An Thạch trầm mặc.
Lúc này, Phòng Huyền Linh lắc lắc đầu nói, Lục Tích, coi như là như vậy, cũng không phải ngươi yêu cầu bệ hạ Đông Tuần lý do.
Hiện nay triều đình tu quan đạo, quét ở ngoài gì, đào hoàng hà, cái nào một chỗ không cần dùng tiền, không cần tiêu hao nhân lực, vật lực, tài lực. Bệ hạ đông tuần, nghi trượng thiếu không được, thì lại tất nhiên tiêu hao to lớn, hao tiền tốn của vậy. Tội gì đến hai? Đối với phòng huyền linh vấn đề này, Lục Tích cũng không có chính diện trả lời, mà là hướng về Tần Mục lại lần nữa nêu ý kiến nói, bệ hạ, đông tuần cố nhiên tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng là tất nhiên. Bệ hạ như thiên nhật, nơi đi qua, tất có thể quét sạch tất cả mù mịt, còn bách tính một mảnh xanh thiên. Đối với tham quan ô lại, đối với những người gian thương, triều đình vẫn là quá mức dung túng, cô tức dưỡng gian. Bây giờ chi bệ hạ, trị quốc như Hán văn đế bình thường, vô vi mà chỉ. Nhưng mà, ở tội thần xem ra, bệ hạ chi anh minh thần võ, hùng tài vĩ lược, vượt xa Hán văn đế, sở hữu bệ hạ chi chỉ thế, cũng nên xa bước văn cảnh chi chỉ. Nếu bệ hạ chỉ là muốn Hồng Vũ chi chỉ, có thể cùng văn cảnh chi chỉ đánh đồng với nhau, coi như tội thần lời nói này chưa từng nói qua. Lục Tích là thật sự lớn mật. Người tinh tường cũng nhìn ra được, Tần Mục hiện tại trị quốc như Hán văn đế, mở rộng đất đai biên giới như Hán Vũ đế, văn chỉ võ công đã sớm là trước nay chưa từng có. Chỉ có điều, Tần Mục như vậy vô vi mà chỉ trên thực tế chính là ở cô tức dưỡng gian. Hắn đối với những người tham quan ô lại vẫn còn có chút dung túng. Được. Tần Mục gật gật đầu, rốt cục bị Lục Tích thuyết phục. Vừa vặn, hắn từ khi đại ngụy nhất thống thiên hạ tới nay, liền vẫn ở lại Lạc Dương, rất ít ra ngoài, chỉ vội vàng ở phía sau cùng chơi mỹ nhân, tạo hài tử, trăm công nghìn việc. Lần này Đông Tuần lời nói, coi như là hắn du sơn ngoạn thủy. Bùm, bùm, bùm. Đông quận, Bộc Dương, thẳng tắp mà rộng rãi trên quan đạo, một nhánh đội danh dự ngũ minh mông quần quần tiến về phía trước phát. Chiến trống vang trời, tinh kỳ pháp phối. Này chính là giám sát ngự sử Tào Thực đội danh dự. Thành Cửu Khâm Sai đại thần, Tào Thực đội danh dự ngũ thanh thế tự nhiên cũng là không nhỏ. Biết được Tào Thực đến Bộc Dương cảnh nội tin tức, Đông quận một đám quan lại, hương thân cùng với bách tính đều dồn dập đi đến cửa thành lên tiếp. Bộc Dương thành bên trong, tựa hồ là muôn người đều đổ xô ra đường một phen cảnh tượng. Chỉ là, tình cảnh này nhưng là để trong xe ngựa Tào Thực nhìn, không nhịn được hơi nhướng mày. Từ quan đạo hai bên dân chúng dáng dấp bên trong, có thể thấy được chút ít, bọn họ là bị khuyến khích trước tới đón tiếp hắn. Lần này hoàng hà vỡ, lũ lụt nghiêm trọng, chúng hai khu chính là Bộc Dương huyện. Vì lẽ đó, dù cho là có quan phủ tiếp tế, mỗi ngày mở chúc phát thóc, các nạn dân vẫn là đói bụng đến phải nhất kiểm thái sắc, gầy trơ cả xương, một bộ da bọc xương dáng vẻ, nhìn qua yếu đuối mong manh. Nhìn thấy Tào đại nhân. Tào đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đông quận đại đại nho nhỏ quan lại đều lại đây cùng Tào Thực chào hỏi, hàn huyên một phen. Tào Thực nhưng không có nhìn thấy Đông quận thái thú Cố Ung bóng người. Quả thật, lấy Cố Ung thân phận cùng tư lịch, cũng không cần thiết tự mình ra khỏi thành nên tiếp Tào Thực, thế nhưng Cố Ung lại sao dám thất lễ Tào Thực vị này giám sát ngự sử. Tào đại nhân. Lúc này, một cái đô mãn chàng phì bóng người, ở vài tên quan sai chen chúc dưới, chen cách vào người, một đường đi lại đây. Đây là một cái bộ bóng người trung niên, mặc trên người nhiều là bùn quan bảo, bóng loáng đầy mặt, mệt đến thở hồng hộc chạy đến Tào Thực trước mặt hành lễ. Đông quận thừa biên cung, nhìn thấy Tào đại nhân, tự xưng là biên khung người trung niên mặc dù mệt đến mồ hôi đầm địa, thở hổn hển như trâu, nhưng vẫn không quên cùng Tào Thực hành lễ. Tào Thực thấy thế, khá là nghi hoặc dò hỏi, một biên công, ngươi đây là? Há, để Tào đại nhân cười chê rồi. Biên khung ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, hạ quan vừa mới chạy đi dò xét đê, cũng tổ chức nhân thủ tiến hành sửa gốc, lúc này mới làm cho một thân dơ ô, tất cả đều là bùn. Biết được Tào đại nhân đại giá quan lâm, hạ quan không dám thất lễ, một đường liền chạy trở về. 551 chương 552, ra vẻ đạo mạo Cố Ung. Nghe nói biên khung mới vừa đi dò xét đê, cũng tự mình tham dự sửa gấp công tác, Tào Thực lập tức nổi lòng tôn kính, hướng về biên khung hành lễ thi lễ, khen, một bên công, thật là chúng ta quan chức chi tấm gương vậy. Nếu như ta đại ngụy chi quan lại, mỗi người đều có thể cùng một bên công như ngươi vậy lấy mình làm gương, lo gì Bộc Dương lũ lụt không thể sớm ngày giải quyết. Biên khung khá là khiêm tốn nói rằng, Tào đại nhân quá khen rồi. Cố đại nhân đến. Lúc này, Cố Ung rốt cục khoan thai đến muộn. Về phần hắn đến muộn nguyên nhân, cũng làm cho Tào Thực khá là cảm khái. Vừa mới Cố Ung là tự mình đi dò xét phát cháo phát thóc việc, lúc này mới tới trễ. Cố công cao nghĩa. Tào Thực nghiêm mặt nói, có Cố công ngươi tỏa chấn, nói vậy Bộc Dương thai tình nhất định có thể rất nhanh được giảm bớt, dân chúng có thể một lần nữa trải qua ăn no mà cấm tháng ngày. Chỉ là, lệch lao Cố công. Nghe thấy lời ấy, Cố Ung cười tủm tỉm vuốt râu nói, Tào đại nhân, này đều là lao phu phải làm. Đều là bệ hạ làm việc, an lộc vua, lão phu lại sao dám nói lệch lao hai chữ. Tào đại nhân, Bộc Dương quan lại hương thân, đã ở phủ nha đãi tiệc, cho các ngươi đón gió tẩy trần, kính xin Tào đại nhân cần phải thương quang. Chuyện này, Tào Thực con ngươi loanh quanh một hồi, khá là chần chờ. Vào lúc này, đi theo Tào Thực phía sau một cái phong thần thanh niên đẹp trai, đột nhiên đứng dậy, cười cười nói, huynh trưởng, theo ta thấy ăn từ việc, nhưng là không đội. Bây giờ sắc trời còn sớm, huynh trưởng ngươi trên người chịu hoàng mệnh, không thể qua loa. Lẽ ra nên đi vào kho lúa dò xét một phen, mới có thể không phụ lòng bệ hạ thiên ân chi của quận. Tào Thực gật gật đầu, biểu thị tán thành. Cố Ung nheo mắt lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn Tào Thực bên người người trẻ tuổi này, hoan thanh hỏi, Tào đại nhân, vị này chính là? Hả, Cố công, đây là tại hạ đệ đệ, Tào Sung. Trung đệ, còn không mau mau nhìn thấy Cố công. Tào Sung cũng là một mặt ôn hòa ý cười, hướng về Cố Ung không mình hành lễ nói, Tào Sung, nhìn thấy Cố Ung. Ồ. Cố Ung từ trên xuống dưới đánh giá Tào Sung một trận, vớt râu cười nói, hóa ra là Tào kho thư. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tào Sung tiếng tăm, không có chút nào tiểu. Hắn trước kia thì có thần đồng chi danh, lúc 5-6 tuổi, trí lực hay cùng người trưởng thành gần đủ rồi. Đợi được trưởng thành, Tào Sung biểu hiện ra trí tuệ, càng làm cho rất nhiều người thán phục không ngớt. Hiện tại Tào Sung có điều 19 tuổi, còn chưa lễ đội mũ. Lấy hắn tài hoa, hoàn toàn là có thể tham gia khoa cử cuộc thi, cuối cùng cũng là tiến sĩ thi đậu. Chỉ có điều, Tào Sung tựa hồ là căn bản không có xuất sĩ ý nghĩ, trái lại thích đến nơi đi một chút, ký tình với Sơn Thủy trong lúc đó, cùng Nhàn Vân Giá Hạc gần như. Lần này Tào Sung chính là tùy tùng Tào Thực đi đến Bộc Dương. Tào Thực, Tào Sung, chuyện này đối với Tào thị huynh đệ, có thể nói là Tào gia thông minh nhất hai người. Tào Thực cùng Cố Ung, Biên Khuông mọi người lá mặt lá trái một phen sau khi, liền lên xe ngựa, cùng chính mình đệ đệ Tào Sung đối với tịch mà ngồi. Tào Sung liếc mắt một cái rơi vào trầm tư Tào Thực, cười cợt, do hỏi, huynh trưởng, không biết ngươi đối với cái này Cố Ung, Cố Thái Thú, thấy thế nào? Người này nho nhã, có chính khí, nhìn cùng chính nhân quân tử như thế. Tào Thực có chút ít cảm thán nói rằng, trước khi đi, bệ hạ để ta cố lưu ý một hồi Cố Ung, bây giờ nhìn lại, bệ hạ có khả năng là lo xa rồi. Người như thế, thấy thế nào đều không giống như là tham quan. Tào Sung lắc lắc đầu nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Huynh trưởng, có mấy người là trong ngoài bất nhất. Thật so với cái kia Biên Khuông, Đỗ Mãn Tràng phì dáng vẻ, ngươi nói hắn sẽ đích thân mang người đi cấp tu đê. Sợ là muốn mệt đến gần chết, nơi nào còn có thể chạy tới nơi này nên tiếp ngươi. Chuyện này, Tào Thực trong lúc nhất thời cũng là cảm thấy chần chờ. Hắn mới đến, xem như là hai mắt tối thui, có một số việc nhất định phải từng bước đến, không đội vàng được. Nay không, thích vừa mới đến Bộc Dương Tào Thực, ngay lập tức muốn dò xét một hồi địa phương kho lúa. Chỉ có điều, hắn nhất định là ở kho lúa nơi này, không tra được cái gì. Cầm lấy sổ sách, đối với một hồi món nợ, Tào Thực cũng không có phát hiện có bất kỳ không đúng địa phương. Hắn lại tùy cơ đánh tra xét một hồi trong kho lúa trồng chất như núi ngô, cũng giống như vậy không có bao nhiêu thu hoạch. Điều này làm cho Tào Thực không nhịn được hơi nhướng mày. Hắn lần này đến Bộc Dương, chính là phụng tần mục hoàng mệnh, nếu như không thu hoạch được gì, chẳng phải là có phụ hoàng mệnh sao? Tào đại nhân, ngươi tiệc chào đón đã bị rơi xuống, chẳng biết có được không thường quang. Cố Ung lại hỏi một câu. Vậy thì đa tạ Cố công. Bất đắc dĩ, Tào Thực vẫn là quyết định đi dự tiệc. Là mấy năm quan Tào Thực, cũng biết trên trốn quan trường một ít quý củ, một ít xã giao là ắt không thể thiếu. Rời đi Bộc Dương thành giao kho lúa sau khi, Tào Thực, Tào Sung, Cố Ung, Biên Khuông chờ qua lại, cùng với Bộc Dương địa phương hương thân, đều đồng thời đi đến huyện nha. Tào Thực cùng Cố Ung ngồi xuống sau khi, mọi người cũng đều từng người ngồi xuống. Đủ loại khác nhau thức ăn, cũng theo được bưng lên bàn trà. Thức ăn rất là phong phú, có măng xào thịt, muối cục gà, nước chát thịt vịt, hấp đậu hũ vân vân. Điều này làm cho Tào Thực nhìn, không khỏi hơi nhướng mày. Ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nhìn về phía Tào Thực Cố Ung, giỏi về nghe lời đoán ý, liền cũng theo cao mày, quát lên, chuyện gì thế này? Lão phu không phải đã nói, phàm ta đông quận quan lại, muốn cùng bách tính đồng cam cộng khổ sao? Bên ngoài nạn dân, còn bụng ăn không no, bụng đói cồn cào, chúng ta ăn thịt người, há có thể như vậy ích kỷ, một ngày hai món ăn hảo tiểu thịt ngon. Lui lại đi, cho lão phu lui lại đi. Nói, Cố Ung một bộ tức giận dáng dấp, tựa hồ rất là căm ghét dưới tay người như vậy phô trương, thịt cá. Biên Khuông vội vội vã vã đứng lên, hướng về Cố Ung thi lễ một cái, nói, thái thú đại nhân, còn xin bớt giận. Ngày hôm nay, dù sao cũng là giám sát ngự sử Tào đại nhân tiệc chào đón, há có thể không có rượu thịt? Há có thể quá mức khó coi? Hôm nay này tiệc rượu quy cách còn có vẻ thấp hơn. Đối với thái thú đại nhân ngươi thuần thuần giáo huấn, chúng hạ quan người sao dám quên, không nhớ cho kỹ. Nay trên yến hội rượu thịt đều là đám thân sĩ đưa tiễn, không ăn há không đáng tiếc. Theo Biên Khuông tiếng nói vừa rơi xuống, vệ trăn, thái trạch chờ thương nhân cũng đều đứng lên biểu thị tán thành. Đúng đấy, thái thú đại nhân, Tào đại nhân, đây là chúng ta đông quận thân sĩ một ít tâm ý, còn mời các ngươi vui lòng nhận. Chỉ là rượu thịt không được kính ý a. Nhiều như vậy rượu thịt, nếu như chúng ta không ăn không uống, chẳng phải là lãng phí sao? Đối mặt một đám quan lại thân sĩ mồm năm miệng mười lời nói, Cố Ung không hề bị lay động, vang một tiếng, vỗ bàn đứng dậy, chừng hai mắt trách cứ, lấy tiểu thầy lớn, thấy mầm biết tây. Lão phu trong ngày thường đều là làm sao bàn giao các ngươi, không thể nắm dân chúng một chân một đường, dù cho là một chén nước, huống hồ rượu thịt. Ngày hôm nay các ngươi dám được lợi đám thân sĩ rượu thịt, tương lai có phải là liền dám thu nhận hối lộ, ăn hối lộ trái pháp luật? Lui lại đi. 552 chương 553, nhanh như cầu vồng, huyền như du long. Cố Ung thái độ rất là kiên quyết. Liền ngay cả đám thân sĩ đưa tiễn rượu thịt cũng không có ý định tiếp thu. Điều này làm cho ngồi ở bên cạnh Tào Thực thấy thế không nhịn được gâm thầm gật đầu. Cố công đạo đức tốt, thật là chúng ta chi tấm gương vậy. Tào Thực vì đó nổi lòng tôn kính, đứng lên hướng về Cố Ung thi lễ một cái. Cứ dựa theo Cố công ý tứ đi làm đi. Nặng. Nhìn thấy liền Tào Thực đều lên tiếng, ở đây quan lại cũng không dám thất lễ, đem trên bữa tiệc hảo tiểu thịt ngon đều nhất triệt hồi. Tùy theo mà đến, nhưng là một ít dưa muối, rau dại, tất cả đều là yết khang món ăn, khó có thể nuốt xuống loại kia. Tào Thực nhìn thấy không nhịn được mí mắt nhảy một cái. Những đồ chơi này nhi có thể ăn sao? Hắn xuất thân từ gia đình phú quý, thở nhỏ cơm ngon áo đẹp, không thiếu ăn uống. Như là như vậy đồ ăn, Tào Thực trong ngày thường thấy đều chưa từng thấy, càng không cần nói ăn qua. Tào đại nhân, nhường ngươi cười chê rồi. Cố Ung thở dài nói, hiện tại đông quận hai tỉnh nghiêm trọng, dân nói khắp nơi, chúng ta quan lại thực sự không đành lòng, cũng không dám quên trên người mình trách nhiệm. Có những ngày rau dại, dưa muối làm vì đồ ăn, có một cái cơm no ăn, chúng ta những người này liền vượt qua rất nhiều nạn dân. Lần này ngươi tiệc chào đón có chút keo kiệt, tương lai chờ đông quận dân sinh có khôi phục, lão phu nhất định ở quý phủ đãi tiệc khoản đãi ngươi. Bổ khuyết thêm hôm nay chỉ mất. Tào Thực ngượng ngùng nở nụ cười, nói, nơi nào? Chịu khổ mà thôi, không có gì ghê gớm. Tào đại nhân, xin mời. Đến, đồng thời. Tào Thực gắp một chiếc đũa rau dại, phóng tới trong miệng ngay, nghiền ngẫm, chỉ cảm thấy vừa đắng vừa chát, suýt chút nữa không có phương ra, hắn nhưng tốt xấu mạnh mẽ nhìn xuống. Cố Ung nhưng là tựa hồ đã thành thói quen, ăn rau dại, dưa muối, bình tĩnh tự nhiên, còn thỉnh thoảng tới một miếng cơm ăn. Trên vũ nhạc, tấu nhạc, múa lên. Tuy rằng ăn rất là keo kiệt, thế nhưng thành tiểu sĩ tộc xuất thân các con lại, cơ bản nhất hưởng thụ, vẫn là thiếu không được. Tối thiểu, cũng phải ca vũ trợ hứng chứ. Nay không, Ở Cố Ung ánh mắt ra hiệu dưới, Biên Khung liền thét to một tiếng, một đám vũ cơ, nhạc sĩ đều dồn dập tiến vào phủ nha đại sảnh. Sáo trúc thanh âm truyền vào trong tai, để Tào Thực nghe được say sương ngon lành, theo rung đùi đắc ý lên, tựa hồ là chìm đắm bên trong. Mười cái vũ cơ cũng là nước tụ vung dậy, cánh tay, cổ, vòng eo các bộ vị, theo và mẹo, dường như từng cái mỹ nữ xà, lại đúng như hoa tươi nở rộ, hoa đón xuân tiểu diễm, đi kèm tà âm múa lên tương mừng. Ăn với cơm sao? Rất ăn với cơm. Tào Thực ăn một bát cơm sau khi, liền không còn khẩu vị, một đôi mắt nhưng là còn nhìn ở nơi đó múa vũ cơ, nhất thời thì có một loại vui hài vui mắt cảm giác. Sao một cái mỹ tự tuyệt vời. Cố Ung liếc mắt một cái Tào Thực, cười tủm tỉm hỏi, "Tào đại nhân, không biết dưới cái nhìn của ngươi, những này vũ cơ làm sao?" Nhanh như cầu vồng, huyền như du long. Tào Thực khen, "Các nàng nhảy vũ đạo rất đẹp rồi. So với trong cung vũ, cũng không kém là bao nhiêu." "Ha ha, Tào đại nhân quả nhiên là tính tình trung tâm người." Cố Ung nuốt dâu nói, "Tào đại nhân, ngươi mới đến, quý phủ cũng không mấy cái hầu hạ người, huống hồ vũ cơ. Những này vũ cơ, nguyên lai đều là lao phu quý phủ. Nếu như Tào đại nhân không chê lời nói, liền làm cho các nàng hầu hạ ngươi chứ." Chuyện này, Tào Thực lúng túng cười cợt, nói, "Cố công, này sao được? Ai, Tào đại nhân khách khí không phải." Cố Ung giả vờ vẻ không vui, khoát tay áo nói, "Chỉ là mấy cái vũ cơ, lão phu vẫn là đem ra được. Sợ chỉ sợ, Tào đại nhân ngươi không lọt mắt." Cố Công nói quá lời. Nói, Tào Thực liền muốn tiếp thu này 10 cái vũ cơ. Dù sao này ở Tào Thực xem ra là chuyện rất bình thường. Tầm thường thời điểm, ở sĩ tộc thân hào nhà, vũ cơ, nha hoàn cái gì, đều có thể tiện tay chuyển tặng với người. Thậm chí là liền ngay cả mình thiết thất, còn có thể qua tay tặng người. Những thứ này đều là chuyện tình yêu, còn có thể bị chuyển vì là ca tụng. Quá khứ Tào Thực cũng thu không ít người khác vũ cơ, nhạc sĩ, thậm chí là thiết thất, tần mục cũng không tính đến, triều đình cũng sẽ không truy cứu hạ xuống, này tựa hồ là không tạo thành được hối lộ. Khắc. Đang lúc này, ngồi ở dưới thủ Tào Sung bỗng nhiên đứng lên, hướng về Tào Thực chắp tay nói, "Huynh trưởng, theo lý thuyết, Cố Công một phen ý tốt, ngươi là thịnh tình không thể chối từ. Nhưng mà, hiện tại chính là phi thường lúc. Huynh trưởng ngươi lại vai gánh trách nhiệm nặng nề, phụ trách giám sát Đông quận giúp nạn thiên thai công việc, phải làm cùng nơi đây bách tính đồng cam cộng khổ, há có thể vì lợi ích một người nhạc mà hưởng cố bách tính chết sống. Nếu như bên ngoài người biết, huynh trưởng ngươi ở giúp nạn thiên thai trong lúc còn ở sơn phấn trồng bên trong pha trộn, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Bệ hạ cùng trong triều chư công lại sẽ có cảm tưởng thế nào?" Bị Tào Sung nhắc nhở một câu, Tào Thực lúc này mới đánh một cái giật mình, phản ứng lại. Hắn hiện tại là giám sát ngự sử, muốn lấy mình làm gương. Nếu như hắn Tào Thực cả ngày cùng một đám nữ tử pha trộn cùng nhau, hàng đêm sinh ca, này xem như là xảy ra chuyện gì? Vì lẽ đó, Tào Thực suy nghĩ một chút, liền khéo léo từ chối Cố Ung một phen ý tốt. Cố Ung trên mặt toát ra một loại tiếc nuối vẻ mặt, nhưng cũng không có cưỡng cầu Tào Thực không phải muốn thu lại hắn một đám vũ cơ. "Tào đại nhân." Lúc này, ngồi ở dưới thủ vệ chăn đứng lên, hướng về Tào Thực không mình hành lễ nói, "Tại hạ vệ chăn, tuy lâu cư Duyệt Châu, nhưng đã sớm nghe nói qua Tào đại nhân đại danh của ngươi. Bệ hạ khen ngợi Tào đại nhân, gọi là thiên hạ mới chỉ một thạch, mà Tào Tử Kiến độc chiếm tám đấu. Tại hạ trong lòng mong mỏi, Cố thường thường bái độc đại nhân ngươi tác phẩm xuất sắc, rất là ngưỡng mộ. Hôm nay có hạnh gặp được Tào đại nhân, tại hạ bị rơi xuống chỉ là lễ mọn, không được tình ý, tính xin đại nhân vui lòng nhận." Nói, vệ chăn liền đưa lên một phần lễ đơn, để bên cạnh người hầu giao cho Tào Thực xem qua. Tào Thực nhưng chỉ là đem lễ đơn bỏ qua một bên đi, không liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu nói, "Vệ tiên sinh, ý tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ. Nhưng mà, không có công không nhận độc. Bệ hạ thường xuyên giáo huấn chúng ta thần công, người làm quan, làm thành chính liêm khiết, không thể tuân tư trái pháp luật, càng không thể nắm bách tính một chân một đường, huống hồ tiền tài hậu lễ. Nếu như thu rồi tiên sinh ngươi hối lộ, lại không giúp ngươi làm việc, há không phải hãm ta Tào Thực với bất nhân bất nghĩa, càng không chung với bệ hạ hoàn cảnh sao?" Nghe nói như thế, vệ chăn cười cợt, hướng về Tào Thực chắp tay nói, "Đại nhân quả thực đạo đức tốt, tại hạ khâm phục. Nhưng, tại hạ đưa lễ vật gì, đại nhân ngươi đều chưa từng xem, sao thật khéo léo từ chối? Đại nhân mới tới Bộc Dương, một ít sinh hoạt hàng ngày phương diện đồ vật, nhất định còn chưa kịp mua. Vì lẽ đó, tại hạ đưa cho đại nhân ngươi, có điều là nhuyễn giường một tấm, chăn gấm một giường, trà cụ một bộ, đồ uống rượu một bộ, còn có một chút đồ chơi nhỏ. Đây là tại hạ một điểm tâm ý, kính xin đại nhân cần phải nhận lấy." Tào Thực nhíu nhíu mày, phất phất tay nói, "Được rồi, ta nói không muốn, chính là không muốn. Vệ tiên sinh, mặc dù ngươi chỉ đưa cho bản quan một cây bút, bản quan cũng sẽ không, càng không thể nhận lấy." Tào Thực quả thực như vậy liêm khiết. 553 chương 554, thiên hạ to lớn, không gì không có. Nguyệt Minh tinh hy, Ô Thước Nam Phi. Ở Đông quận thái thú Cô Ung quý phủ, trong thư phòng, Cô Ung, Cố Đàm, Biên Công, Thái Trạch, Vệ Chăn, Trình Dục ngồi cùng một chỗ, liền chuyện đã xảy ra hôm nay, tiến hành rồi một phen thương nghị. Vệ Chăn cau mày, thở dài nói, "Cố công, này Tào Thực thực sự là khó chơi người. Ta phái người đưa cho hắn 100 thạch lô, thịt 10 thạch, còn có 3 cái đầu bếp, cùng với 500 lạng vàng, gấm tứ xuyên 20 tớt, hắn nhưng không nhúc nhích chút nào, đem ta người hoành đi ra, lễ vật cũng nhất nhất ném xuống. Loại này người nóng tính, ta chưa bao giờ tình cờ gặp quá. Lẽ nào, coi đời này thật có như thế Tào Thực như vậy coi tiền tài như cặn bã người?" Cố Ung nuốt dâu cười nói, "Thiên hạ to lớn, không gì không có. Tào Tử Kiến người này lão phu biết, hắn xác thực không ái tài." Chuyện này, nghe nói như thế, Cố Đàm, Vệ Chăn cũng không khỏi đối diện một ánh mắt, cảm giác kinh ngạc. Chính là tiền tài động lòng người. Coi đời này, thật sự có không ái tài người sao? Không nhất định. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Tào Thực khả năng là không muốn cùng Vệ Chăn như vậy thương nhân có dính dáng, bị trở thành tham quan, không thể không làm việc, vì vậy không chút lưu tình từ chối Vệ Chăn đưa lên hậu lễ. Vệ Chăn khá là nghi hoặc dò hỏi, "Cố công, này Tào Thực không ái tài, chúng ta muốn như thế nào cho phải?" Ha ha. Cố Cố Ung cười nhạt một tiếng, nói rằng, nhân vô hoàn nhân, nhân vô thập toàn. Cõi đời này không có thập toàn thập mỹ người, mặc dù là cổ đại thánh hiền, cũng có khuyết điểm, huống chi là Tào Thực. Tiền là thứ tốt, hay là Tào Thực cũng muốn, chỉ bất quá hắn không tốt công khai thu lễ. Công chấn, vệ chăn tự, ngươi hà không ở trong bóng tối, cho Tào Thực đưa tiền, lại thăm dò hắn một hai. Nghe vậy, vệ chăn có chút chần chờ nói, kính xin Cố công chỉ giáo. Như vậy, ngươi có thể phái người ra vẻ lương thương, ở huyện nha môn khẩu mua đi, nhìn thấy Tào Thực tùy tùng thuộc lại đi ra mua lương, ngươi có thể đem tiền tài xen lẫn trong lương trong túi. Nếu như Tào Tử Kiến không phải đầu gỗ, hắn liền sẽ nhận lấy. Vệ chăn cười khổ hỏi, Cố công, nếu Tào Thực còn không chịu thu đây? Cố Ung nhíu mắt, lạnh lùng nói, nếu như vậy, Tào Thực vẫn nhất ý đi một mình, không chịu thu lễ, như vậy liền chứng minh hắn cùng chúng ta không phải người cùng một con đường. Tất cả mọi người trầm mặc. Từ Tào Thực ngày hôm nay hành động đến xem, hắn xác thực với bọn hắn không phải người cùng một con đường. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nếu như Tào Thực thực sự là một cái thanh chính liêm khiết, giữ mình trong sạch quan, như vậy ai cho hắn tặng lễ, hối lộ hắn, sợ là ngay lập tức liền muốn gặp vận rủi lớn. Đối với bọn hắn tới nói, Tào Thực người này, thực tại là khó đối phó. Tào Thực chính là hoàng đế Tần Mục giả tử, bị được người sau sùng tín, ai dám động hắn? Cố Ung nhưng là không chút nào hoảng, nhẹ như mây gió nói rằng, trên đời người đều có theo đuổi, hoặc cái tài, hoặc yêu quyền, hoặc háo sắc, hoặc thật tên. Ý thì lão phu xem, nay Tào Thực mặc dù là không yêu quyền, không tham tài, cũng không háo sắc, như vậy hắn nhất định thật tên, ái mộ hư vinh. Vừa nghe lời này, vệ chăn không nhịn được nhắm mắt nói, Cố công, chính là người như vậy, mới là khó đối phó nhất chứ. Cố Ung cúi đầu, rơi vào trầm tư. Ngồi ở một bên Trình Dục Thâm trầm cười nói, tự Tào Thực như vậy mua danh chuộc tiếng người, muốn đối phó, dễ như trở bàn tay. Hai ngày nay, Cố công không ngại phái mấy người ra vẻ nạn dân, đến huyện nha môn khẩu tranh thủ Tào Thực đồng tình. Ở đây chờ đại thai chi niên, đổi con mà ăn, bán con bán nữ việc, vô số kể. Tầm thường nạn dân có phần cơm ăn, không đến nỗi bị chết đói, cái kia đã là không sai. Đến thời điểm, Cố công có thể cùng một đám quan lại thân sĩ, cùng đi ra tiền giả ý thu nhận giúp đỡ nạn dân đến chính mình quý phủ làm việc, cho bọn họ một miếng cơm ăn. Như vậy, nói vậy Tào Thực cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, theo thu nhận một ít nạn dân. Những người nạn dân liền thành Tào Thực người. Ở sau khi, chúng ta là có thể này đến làm mưu đồ lớn. Nhìn Trình Dục trên mặt nham hiểm vẻ mặt, Cô Ung, vệ chăn bọn người gật gật đầu, hoàn toàn yên tâm. Duyên Châu, Trần Lưu Quận, Trần Lưu Huyền. Bùm, bùm, bùm. Thẳng tắp mà rộng rãi trên quan đạo, một nhánh thanh thế hùng vĩ đội ngũ chính đang về phía trước tiến lên. Phàm là còn lại những người không có liên quan, đều phải muốn thoái nhượng qua một bên đi, không dám xuống tới. Đây là người nào đội ngũ? Chính là hoàng đế bệ hạ Tần Mục đi tuần đội ngũ. Ngàn thưa vạn kỵ, người ta tấp nập. Gió bắc lấm lấm sau khi, tinh kỳ thế không. Màu đỏ, màu đen tinh kỳ, chàng, phiên chờ nghi trượng tinh kỳ, nên gió vụ vụ. Đi ở trước nhất chính là cầm trong tay nghi trượng tinh kỳ, cao lớn vạm vỡ túc vệ. Túc vệ môn gõ lên trên trống, lấy trống trận mở đường. Bọn họ ăn mặc chiến y màu đen, đỉnh khôi quảng giáp, mang màu vàng mặt nạ quỷ, trên người biểu lộ một loại người lạ chớ gần khí tức. Kỳ trận sau khi, nhưng là cưới cao đầu đại mã kỵ binh. Bọn họ một tay nắm chiến mã dây cương, một tay cầm trường thương hoặc mã sóc, sắc mặt lạnh lùng, mắt nhìn phía trước, đều đâu vào đấy tiến lên. Kỵ binh vương trận phía sau, nhưng là xe lộc cộc, ngựa hí vang chiến xa đội ngũ. Trên chiến xa có ngựa người một tên, kích thủ một tên, người bắn nỏ một tên, tất cả đều mặc khôi giáp, tinh thần chấn hưng. Chiến xa cũng là do ba con tuấn mã lôi kéo. Ở chiến xa đội ngũ sau lưng, nhưng là bộ binh phương trận. Bộ binh trong phương trận mỗi một huyền thoại vệ đều cong lấy cung cảm sừng, bên hông lơ lửng một cái kiếm bản to cùng với túi đựng tên, trên tay nắm cây giáo. Bọn họ đạp lên chỉnh tề như một bước tiến, khác nào róc rách chảy giống như nước, kề vai sát cánh. Xuất hiện ở tuần đội ngũ trung gian, nhưng là ba chiếc ngọc lạc, hoàng đế xe ngựa. Mỗi một lượng ngọc lạc đều do sáu thất toàn thân trắng như tuyết, không hề tạm sát tuấn mã lôi kéo. Ngọc lạc vẻ ngoài đại khí, trang sức hoa lệ mà không mất đi bảng bạc cảm giác. Vì phòng ngừa thích khách hoặc là đột nhiên tập kích, đi tuần đội ngũ tối thiểu muốn bố trí ba chiếc ngọc lạc. Chỉ có bên trong một chiếc ngọc lạc mới gặp ngồi Tần Mục. Còn lại ngọc lạc nhưng là xe trống. Ở ngọc lạc phía sau, nhưng là Tần Mục một đám hậu phi môn xe ngựa. Lần này Tần Mục đi tuần, cũng đem mình một ít phi tần, hoàng tử đều mang tới. Ở xe ngựa đội ngũ hai bên cùng với phía sau, còn theo rất nhiều cung nữ từ người. Mặc kệ là hoàng đế đi tuần cũng được, vẫn là nhiều như vậy hậu phi theo, cũng phải có không ít cung nữ, thái giám ở bên người hầu hạ. Mà xuất hiện ở tuần đội ngũ mặt sau, còn có thật nhiều kỵ binh, bộ tốt chăm chú theo, để phòng ngừa bất kỳ bất ngờ phát sinh. Cho tới ở đội ngũ chu vi, cũng có một chút thám báo, du kỵ phụ trách cảnh giới. Tần Mục lần này đi tuần, thanh thế là vô cùng hùng vĩ. Đi theo phi tần, hoàng tử, đại thần, cung nữ, thái giám rất nhiều, túc vệ quân cũng có hơn 8000 người. Toàn bộ đi tuần đội ngũ, có gần vạn người chi chúng, xe cộ hơn 1000, ngựa hơn vạn. Chẳng trách Tần Mục lần này đi tuần, gặp phải không ít đại thần phản đối. Thực sự là bởi vì hoàng đế đi tuần, tiêu hao to lớn, e sợ cho hao tiền tốn của. 554 chương 555, người trước một bộ, người sau một bộ. Thần, Trần Lưu Thái thú Trương Lỗ. Tham kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Quan đạo chi chết, mười dặm trường đỉnh. Thanh cựu Trần Lưu Thái thú Trương Lỗ, rất sớm liền dẫn quận bên trong đại đại nho nhỏ con lại, đi đến nơi này chờ đợi Tần Mục đi tuần đội ngũ. Không chỉ là Trần Lưu quận con lại, phu cận bách tính, mấy vạn người đều đến nơi này, hoan nghênh Tần Mục đến. Ngồi ở ngọc lạc bên trong Tần Mục, đã đi xuống, tiếp thu các thần dân làm lễ. Nhưng, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Trương Lỗ, cũng không nói lời nào. Này Trương Lỗ là ai cơ chứ? Hắn tuy rằng chỉ là một cái thái thú, thế nhưng địa vị nhưng cực cao. Trương Lỗ chính là Tây Hán Lưu Hầu Trương Lương mười đời tôn, thiên sư đạo đạo đời thứ ba thiên sư, đã từng cắt cứ Hán Trung nhiều năm. Sau khi Trương Lỗ bị ép đầu hàng Tào Tháo, quan bái trấn Nam tướng quân, phong Lãng Trung hầu, thực ấp 5000 hộ. Ngụy quân tiến chiếm Quan Trung sau đó, Trương Lỗ cũng là xuất bộ quy hàng. Tần Mục vì lung lạc lòng người, cũng đúng Trương Lỗ ủy thác trọng trách, phong hắn vì là Long Tương tướng quân, phong Tân Trình hầu, thực ấp 1000 hộ. Trương Lỗ năng lực cũng không tầm thường, vì lẽ đó hắn bị Tần Mục ủy nhiệm vì là Trần Lưu thái thú. Thời khắc bây giờ, Tần Mục nhìn chung quanh một vòng, nhìn quy xuống một đám lớn thần dân, chỉ là hé mắt, không nói một lời. Bệ hạ. Theo bên người Lưu Bá Ôn nhắc nhở một hồi, Tần Mục phất phất tay nói, đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Trương Lỗ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng một đám thần dân đứng lên. Bệ hạ, chúng thần cùng với Trần Lưu bách tính, nghe biết thánh thượng đến, đều chịu không nổi vinh hạnh, đã ở trong thành liền đêm làm không nghỉ, kiến tạo một chỗ hành cung, tuy không rất rộng rãi, hoa lệ, nhưng cũng còn có thể làm chủ. Xin mời bệ hạ thưởng quang. Chúng thần đã ở hành cung bên trong đái tiệc, vì là bệ hạ đón gió tẩy trần. Trương Lỗ một tấm nét mặt giàn mua, cười đến cùng hoa cúc như thế, rất là định nọt. Nhưng mà, Tần Mục nhưng không có cho Trương Lỗ cái gì tốt sắc mặt xem. Tần Mục lắc đầu một cái, chấm mệt mỏi. Yến hội vẫn là thôi, chấm liền tạm thời trụ ở ngoài thành trong quân doanh đi. A, bệ hạ, này làm sao làm cho? Trương Lỗ rất là khiếp sợ, coi chính mình nơi nào mạo phạm đến Tần Mục. Thế nhưng, không chờ hắn nói cái gì nữa, Tần Mục cũng đã xoay người, trở lại Ngọc Lạc bên trong. Thấy tình hình này, bao quát Trương Lỗ ở bên trong, Trần Lưu đại đại nho nhỏ còn lại, đều bị dọa đến cái trán trực đổ mồ hôi lạnh, vì đó run lẩy bẩy. Còn lại đại thần cũng đã theo Trương Lỗ rời đi. Chỉ có Lưu Ba Ôn còn đứng tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn Trương Lỗ. Trương Lỗ vội vội va va tiến lên dò hỏi, nói: "Lưu đại nhân, bệ hạ hán, này là vì sao? Lẽ nào là đối với hạ quan, đối với ta Trần Lưu thần dân, có cái gì bất mãn địa phương?" Lưu Ba Ôn cười cười nói: "Trương công, bệ hạ hán, xác thực là các ngươi có chút bất mãn." Nguyễn nghe rõ: "Trương công, ngươi hãy thành thật nói cho ta, đến đây tiếp giá mấy vạn Trần Lưu bách tính, có bao nhiêu người là tự phát đến đây tiếp giá?" Chuyện này, Trương Lỗ khá là chột dạ cúi đầu, hồi đáp: "Lưu đại nhân, thực không dám giấu giếm, hạ quan xác thực là trước đó bắt chuyện một chút bách tính đến đây tiếp giá. Cái kia hành cung này việc, hành cung là ta Trần Lưu thần dân tự phát quyên tiền, chỉ là để bệ hạ ở Trần Lưu trụ thoải mái một ít." Ha ha. Lưu Ba Ôn cười nhạt một tiếng, nói: "Cái kia là được rồi. Trương công, ngươi thông minh một đời, tại sao lại hồ đồ nhất thời? Bệ hạ hiện nay để sướng tác phong một mạng, tôn trọng tiết kiệm. Hoàng đế đi tuần, vốn là tiêu hao to lớn, thuộc về là hao tiền tốn của. Hiện tại Trương công ngươi không chỉ lệnh cưỡng chế bách tính quan lại quyên tiền, còn cổ động bọn họ đến đây tiếp giá. Này không phải hao tiền tốn của quá đáng sao?" Trương Lỗ nghe vậy, trong lòng ngơ ngác, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hướng về Lưu Bá Ôn chắp tay nói: "Lưu đại nhân, đa tạ nhắc nhở, đúng là hạ quan sơ sẩy. Theo lý thuyết, thành tựu hoàng đế, Tần Mục đi tuần nơi đi qua, bình thường đều sẽ kiến tạo loại nhỏ hành cung để hắn ở lại. Chỉ là Tần Mục không muốn hao tiền tốn của, xây dựng rầm rộ, cho nên đối với chuyện như vậy rất là bài xích. Hắn liền tạm thời ở ngoài thành trong quân doanh, tiếp kiến Trương Lỗ chờ Trần Lưu quận quân lại." "Trương Lỗ, trên người ngươi quan bảo, cớ gì như vậy cũng nát?" Ngồi ở soái vị trên Tần Mục, lúc này mới chú ý tới Trương Lỗ trên người quan bảo đã cũ kỹ, tẩy trắng bệnh, thậm chí còn đánh miếng vá. Không chỉ là Trương Lỗ, còn lại Trần Lưu còn lại cũng là đại khái giống nhau, bọn họ xuyên quan bảo đều có chút cũ kỹ. "Bệ hạ." Trương Lỗ một mặt xấu hổ vẻ mặt, hướng về Tần Mục không mình hành lễ nói: "Chúng thần thấy mặt vua, vốn không nên như vậy quần áo đơn sơ. Nhưng mà, bệ hạ từng hạ chỉ, phàm ta quân thần chính là đại ngụy con dân chi đại biểu, cần lấy mình làm gương. Hiện nay ta đại ngụy tuy dân giàu nước mạnh, nhà ân người đủ, thế nhưng xa mị chi phong không thể trường. Thần thành tựu Trần Lưu thái thú, đối với bệ hạ chi ý chỉ, làm nhớ cho kỹ, không dám quên mất. Còn lại to nhỏ còn lại, cũng dĩ nhiên như thần bình thường, khắc kỷ cần miễn, một mạc giữ nhà." Tần Mục nghe vậy, khẽ mỉm cười nói như vậy, hiện tại Trần Lưu còn lại đều là thanh chính liêm khiết sao? Chuyện này chính là. Trương Lỗ chần chờ một chút, nhưng vẫn là nhắm mắt hồi phục một câu. Nghe nói như thế, Tần Mục cũng không nói lời nào, chỉ là chừng chừng nhìn Trương Lỗ. Trương Lỗ cũng được, còn lại Trần Lưu quận quan lại cũng được, bọn họ là người thế nào, lẽ nào Tần Mục gặp không biết sao? Có điều là người trước một bộ, người sau một bộ thôi. Như là Trương Lỗ, hắn chiếm giữ thái thú, Long Tương tướng quân, tước vị Tân Trình hầu. Hắn một năm bổng lộc hạ xuống, liền không xuống 2 triệu tiền. Cái này cũng chưa tính Trương Lỗ cái kia 5000 hộ thực cấp được. Người như vậy gặp ăn mặc cũ nát quan bảo, làm tú mà thôi. Trương Lỗ khả năng không ham tiền, nhưng là mua danh chỗ tiếng, yêu thích danh tiếng. Tần Mục chợt ta đuổi một đám Trần Lưu quận quan lại, liền để bọn họ lui ra. Chờ người còn lại chờ đều lui ra xoáy trướng sau khi, Tần Mục còn đem Lưu Bá Ôn lưu lại. "Bá Ôn, này Trương Lỗ ở Trần Lưu quận, có thể có cái gì không hợp pháp cử chỉ sao?" Lưu Bá Ôn nghe vậy, lắc đầu nói: "Bệ hạ, cái này thần đúng là chưa từng nghe nói qua. Ở đến Trần Lưu trước, Cẩm Y Liễu vệ cũng từng ở trong đấy lòng điều tra Trương Lỗ, vẫn chưa phát hiện hắn có cái gì ăn hối lộ trái pháp luật hành vi." Vừa vặn ngược lại, Trương Lỗ giữ mình trong sạch, giỏi về vô vi mà chỉ, còn thường xuyên dùng tiền của mình tài bố thí, ở Trần Lưu một vùng rất được dân tâm. Lời tuy như vậy, Trần Lưu quận quan lại cũng có một chút tham hủ hành vi, vậy đại khái là Trương Lỗ dung túng, làm như không thấy dân đến. Tần Mục hiếp mắt nói cách khác, Trương Lỗ ở Trần Lưu thái thú mặc cho trên, không hề thành tựu. Có thể nói như vậy. Lưu Bá Ôn trả lời một câu, nhưng cũng lo lắng Tần Mục gặp qua phân cỡ trách Trương Lỗ, vì vậy lại nói: "Vậy hạ, này Trương Lỗ cũng không tính là gì ngồi không ăn bám thái thú. Hắn ở một ít chuyện trên, vẫn là cẩn trọng. Chỉ cần dưới trướng quan lại không làm quá khác người, hắn cũng sẽ không đi quản. Nguyên nhân chính là như vậy, Trần Lưu chư địa cũng là một mảnh ôn hòa." Tần Mục gật gật đầu, cũng không có dự định giáng tội với Trương Lỗ. Dù sao, Trương Lỗ đem Trần Lưu quận cũng coi như là thống trị đến không sai. 555 chương 556, chưa từng có ai Tần đại đế. Thời gian tiến vào Hồng Vũ 9 năm, tức công nguyên 214 năm, lịch nông tháng 12. Tần Mục nghe biết Tào Thực dung túng tùy tùng trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đánh đập bách tính, liền đông tuần đến Mục Dương, hạch tra một phen, cuối cùng xác định Tào Thực là bị hoan uổng. Như là Cố Ung, Cố Đàm, Thái Trạch, biên khung các tham quan ô lại, cùng với gian thương, đều gặp phải nên có trừng phạt, bị chém đầu gian chúng, thậm chí là khám nhà diệt tộc. Tần Mục lần này đông tuần, vì là chủ yếu vẫn là nghiêm túc lại trị, vì lẽ đó thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Tuy rằng không có trong lịch sử Chu Nguyên Chương lột ra thực thảo như vậy tàn nhẫn, nhưng cũng để rất nhiều quan lại lo lắng sợ hãi, cảm thấy hoảng sợ không ngớt. Lần này đông tuần diễn ra 8 tháng, Tần Mục giấu chân khắp Ti Đãi, Duyên Châu, Dự Châu, Ký Châu, Từ Châu 20 quận, xử tử to nhỏ quan lại 572 người, bị bãi quan đoạt chức nhiều đến ngàn người, gặp phải liên lụy càng là hơn vạn chi chúng. Những người phạm quan cùng với gian thương cùng gia quyến bị xử trảm hoặc là lưu vong, gia sản toàn bộ xung công. Hồng Vũ 10 năm, Tần Mục mệnh Lưu Ba vệ ký mọi người phụ trách biên soạn Hồng Vũ từ điển. Cùng năm, Tần Mục lại để cho Vương Lãng, Ngu Phiên mọi người phụ trách biên soạn Cổ Kim đệ nhất kỳ thư Hồng Vũ đại điển. Này một bản Hồng Vũ đại điển tương tự với trong lịch sử Vĩnh Lạc đại điển bốn khố toàn thư, dính đến văn học, địa lý, triết học, lịch sử, nghệ thuật chờ đủ loại khác nhau tri thức. Hồng Vũ từ điển Hồng Vũ đại điển biên soạn cũng báo trước đại ngụy tiến vào một cái tân thời kỳ văn hóa cường thịnh. Hồng Vũ từ điển một khi đẩy ra, liền rộng rãi được khen ngợi, cũng từng bước mở rộng đến đại ngụy mỗi một chỗ ngóc ngách, để người đọc sách trên căn bản đều có thể nhân thủ một bản. Xét ở âm bị làm ra đến sau đó, những người phiên bang dị tộc cũng bị cưỡng chế học tập ngụy ngữ, ngụy tự, tranh thủ thiên hạ đại đồng. Hồng Vũ 11 năm, Tần Mục chính thức phổ biến phân phong chế. Ở An Đông, An Tây, An Bắc, Bắc Đình, Tuy Viễn, Tây vực 6 đại đô hộ phủ, phân phong tấn, sở, tiến, thục, hán chờ 20 phiên vương quốc. Tần Mục đem mình tương đối lớn tuổi một chút hoàng tử, phân phong đi ra ngoài, làm phiên vương. Nguyên lai bang quốc, nhưng là bị thủ tiêu. Để cho an toàn, Tần Mục cũng không có triệt đi các nơi đô hộ phủ. Cùng năm tháng 10, Tuy Viễn, An Đông hai đại đô hộ phủ lại lần nữa bạo phát quy mô lớn phản loạn. Tòa trấn Tuy Viễn đô hộ phủ Lý Tĩnh, cùng với tòa trấn An Đông đô hộ phủ Tiết Nhân Quý, lập tức xuất binh đối với phản loạn dị tộc tiến hành rồi một phen máu tanh trấn áp. Hồng Vũ 12 năm tháng 3, hai đại đô hộ phủ phản loạn bị hoàn toàn trấn áp, gặp phải giết chóc phản quân không xuống 18 vạn, bị bắt làm tù binh cũng vượt qua 20 vạn. Tháng 6, tin chiến thắng lần lượt truyền về Lạc Dương. Tần Mục chính thức xác lập hoàng trưởng tử Tần Đãng vì là thái tử. Hồng Vũ 13 năm, trải qua gần 5 năm xây dựng sau khi đại ngụy địa phương đến chư phiên vương quốc quan đạo đã nối liền một mảnh, tất cả đều là rộng rãi đường xi măng, có thể nói là từng cái đại lộ thông Lạc Dương. Vậy thì báo trước đế quốc đối với chư phiên vương quốc sức khống chế đang không ngừng tăng mạnh. Có điều Tần Mục còn chưa dự định buông tha cái kia mấy trăm ngàn đảm nhiệm miễn phí sức lao động tù binh cùng tù nhân. Quan đạo làm xong sau khi Tần Mục quyết định đảo đới Đại Vận Hà. Đại Vận Hà thông suốt Nam Bắc liên tiếp Hoàng Hà, Trường Giang, sông Hoài, Hồng Câu, Vị Thủy, Lạc Thủy chờ các hồng thủy hệ, toàn trường 2.700 km. Vì đào đới này một cái Đại Vận Hà, đại ngụy tập trung vào dân phu nhiều đến trăm vạn khoảng cách. Đương nhiên, vẫn là lấy tù binh, tù nhân cùng với dị tộc người là chủ. Theo Đại Vận Hà đào đới, Tần Mục cũng tạm thời yên tĩnh một chút. Dù sao hắn liên tiếp dằn vặt nhiều năm như vậy, đế quốc cũng cần khỏe mạnh nghỉ ngơi lấy sức. 5 năm sau, tức Hồng Vũ 18 năm, chư phiên trong vương quốc bộ tình huống đã hướng tới ổn định. Tần Mục liền hủy bỏ đô hộ phủ, cũng quyết định bắt đầu lần thứ 2 Tây Trinh cuộc chiến. Trận chiến này, Tần Mục tự mình dẫn 20 vạn thiết kỵ binh, triệu tập dân phu trăm vạn, thảo phạt đế quốc Bạt Thị Ạ, La Mã đế quốc. Trải qua hơn 3 năm khổ chiến sau khi, Ngụy quân tiêu diệt tan tức, Dỗ Ma hai đại đế quốc, ẩm mã với sông Đồ Nổ, đem địa Trung Hải cũng biến thành đế quốc nội hải. Tần Mục cũng bởi vậy, thiết lập 40 phiên vương quốc. Hồng Vũ 25 năm, đế đô Lạc Dương. To lớn tư đức điện bên trong, chỉ có Tần Mục, Lưu Bá Ôn Quân Thần hai người. Tần Mục nhìn quét một bên dưới chân tấm này to lớn không gì so sánh được bản đồ, cảm giác vui mừng. Cho đến ngày nay, đại ngụy bản đồ đã ngang qua Á, Phi, Âu Tam Đại Châu, diện tích trung vượt qua 45 triệu km2. Cùng trong lịch sử Mông Gu đế quốc thời kỳ cường thịnh tối khu vực rộng lớn gần như. Vậy hạ, đứng ở một bên Lưu Bá Ôn, hướng về Tần Mục không mình hành lễ nói, vừa mới được đường báo, Nhạc Phi, Ngụy Duyên đã xuất binh công diệt uy đảo các nước. Mặt khác, Cam Ninh xuất lĩnh đội tàu, đến đảo Di Châu sau khi, một đường đi về phía đông, tìm tới một khối tân đại lục. Quốc sở chây lý a sao? Tần Mục gật gật đầu, xem ra dưới chân hắn tấm bản đồ này, có hay không lại trường mới một hồi. Bệ hạ, thần có một câu nói, không biết có nên nói hay không? Lưu Bá Ôn có chút chần chờ. Nói, đế quốc hiện tại cương vực, như vậy diện tích lãnh thổ bao la, nhưng là khó có thể thống trị, mầm họa rất nhiều. Lưu Bá Ôn thở dài nói, bệ hạ còn trên đời, khiếp sợ bệ hạ chi anh minh thần võ, đại ngụy quốc lực cường thịnh, một đám hạng giá áo túi cơm, mặc dù mưu đồ gây rối, bọn họ cũng không dám manh động. Nhưng mà, thần lo lắng bệ hạ vạn niên sau khi, chư phiên vương sẽ không an phận thủ thường, còn lại chưa quy hóa phiên bang ngoại tộc cũng sẽ nhân cơ hội làm loạn, muốn thoát ly đế quốc khống chế. Tần Mục ý tứ sâu xa liếc mắt một cái Lưu Bá Ôn, nói rằng, Bá Ôn, ngươi cho rằng chấm hiện tại làm tất cả đều là công việc vô ích sao? Không dám. Bá Ôn a, ngươi là trí giả, tự nhiên có thể nhìn ra đế quốc hiện nay mầm họa. Tần Mục cười nhạt một tiếng, nói, chấm chết rồi, sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời? Đế quốc tùy theo sụp đổ, cũng là có thể dự kiến. Nhưng, chấm vẫn là muốn làm như thế. Chấm đã nói, muốn đem chúng ta thấy được, không nhìn thấy danh giới, đều nhất nhét vào đến đế quốc dưới sự thống trị. Phạm Giang Hà sở trí, Nhật Nguyệt chiếu, đều vì ngụy thổ. Chấm làm được. Còn hậu thế tử tôn, bọn họ không thủ được chấm lưu lại cơ nghiệp, cũng là bọn họ sự tình, chấm quản không được. Tần Mục tin tưởng, trải qua đại ngụy mấy chục năm thống trị, bất chi bất giác dưới ảnh hưởng, là có thể quy hóa một phần dị tộc. Mặc dù hắn chế tạo cái này Đại Ngụy Đế quốc, cuối cùng gặp chôn vùi vào trong con sông dài lịch sử, nhưng nó chung quy là từng tồn tại, huy hoàng quá, mà cũng không phủ dung chấm nợ. Trong lịch sử Alexander một đời làm sao? Hắn thành lập Alexander Đế quốc, chỉ là phụ dung chấm nợ, theo hắn chết mà sụp đổ. Có điều Alexander đại đế danh hiệu vẫn là chấn động thiên cổ. Tần Mục hiện tại đủ để được gọi là đại đế, chưa từng có ai tần đại đế. Oh oh oh.